Chương 29, Triệu phu nhân, ngươi ngồi a, chỉ cần ta một người tiến đến. Triệu Vũ Thu nghe vậy cũng đông nhiên ngay tại chỗ, nàng suy tư Thẩm Vũ Đồng, nghe vào tựa như là đạo lý này, nhưng cũng có chút là lạ. Một bên Lý Thu Phượng thì là hai con ngươi ngạc nhiên trợ to, lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, hắn muốn là sợ hãi rụt rè không dám đi gặp đế tử, lần này hắn không cần đi, hắn lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, thậm chí không có chú ý Thẩm Vũ Đồng, tự mình sư nương muốn một người đi. Có lẽ là nhất thời quá mức kinh hỉ không có chú ý tới, có lẽ là hắn muốn là cái chỉ vì tự mình tiểu nhân. Đúng vậy a, thế nào? Triệu phu nhân không phải muốn dẫn lấy lễ bái sẽ đế tử đại nhân sao? Đế tử đại nhân hiện tại tu luyện kết thúc, theo lễ phép, tự nhiên muốn tiếp kiến Triệu phu nhân. Triệu Vũ Thu nghe vậy đại mi có chút tần lên, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu hướng Lý Thu Phượng nói, "Thu Phong, vậy ngươi trước tiên ở bực này ta đi thay ngươi hướng đế tử nói lời xin lỗi, tiếp một cái đế tử." Lý Thu Phượng đầu gật cùng cá bát lãng cổ, một chút cũng không có cân nhắc tự mình sư nương có thể hay không gặp được cái gì bất chắc. Cái biết mình hiện tại không cần đối mặt đệ tử. Triệu phu nhân, vậy liền đi theo ta đi, đừng để đệ tử đại nhân chờ lâu. Thẩm Vũ Đồng thấy thế có chút câu môi cười một tiếng, đáy mắt phát ra một tia nghiền ngẫm, xoay người nói. Lập tức Thẩm Vũ Đồng liền đem mỹ phụ nhân mang đến Liễu Ngọc Thụ gian phòng. Không bao lâu, liền đem mỹ phụ nhân mang đến gian phòng, mở cửa đi vào. Mỹ phụ nhân đi vào cửa phòng đệ nhất tuấn, núi ngọc tinh xảo nhẹ người ở giữa, dễ dàng cho trong không khí người được một cố kiểu diễm quái dị hương vị. Nàng khiu giác phi thường linh mẫn, người bình thường căn bản là người không thấy. Nàng trong chiều nhìn lại, và mắt là xa hoa đồ vật bên trong cùng. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế Thiên Kiếm Tông tông chủ Cố Khuynh Thành. Mỹ phụ nhân có chút giật mình, nhìn xem giờ phút này đã đem tự mình quản lý tốt, thân mang một thân diễm lệ váy đỏ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cũng nhìn về phía nàng, đầu tiên là cười ý vị thâm trường một cái, tiếp theo đứng người lên, không có hảo ý nói, "Triệu phu nhân, đã lâu không gặp, ngươi cũng là đến tiếp đệ tử." "Cố tông chủ, ngươi cũng là vừa tới." Mỹ phụ nhân đại mi khẽ nhăn mày, dừng lại bước chân, trong lòng đã tuôn ra một cố dị dạng cảm giác. "Đúng vậy a, ta cũng là vừa tới." Cố Khuynh Thành nhìn trước mắt vị này ung dung hoa quý, đoan trang vừa vặn tuyệt mỹ phụ nhân, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác càng sâu, không có một tia đồng bệnh tương liên, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Người chính là như thế, đặc biệt là tại loại này vừa mới tâm tính sụp đổ thời điểm. Hai vị cũng ngồi xuống trước chậm đợi một lát đi, đệ tử một lát nữa liền sẽ trở về. Thẩm Vũ Đồng đóng cửa lại, mỉm cười nói. Theo loảng xoảng một tiếng tiếng đóng cửa, Triệu Vũ Thu thân thể mềm mại khẽ run lên, từ nơi sâu xa trong lòng đã tuôn ra một cố dự cảm không ổn. Nàng hướng phía cách đó không xa trên giường nhìn lại, gặp trên giường cũng rất chỉnh tề, không có cái gì dị dạng. Thế là đôi mắt đẹp nhắm lại, tán đi nghi ngờ trong lòng, chậm rãi hướng đi chỗ ngồi xuống. Hồ Liễu Ngọc Thụ đi ra cửa phòng về sau, thật sâu thở ra một hơi, thâm thúy đen nhánh hai con ngươi mang theo ngưng trọng. Hắn đã thật lâu không có bộc lộ qua loại tâm tình này, cảm thụ qua mãnh liệt như vậy tâm tư ba động. Thở sâu mấy hơi thở, hắn dần dần đem tâm tình trong lòng bình phục, để cho mình khôi phục thành tỉnh táo lạnh nhạt thân sắc. Tiếp theo hướng một gian khác chỗ ở đi đến. Bây giờ cái này dê vào miệng cọp mỹ phụ nhân, hắn không ăn cũng phải ăn, tình thế bức bách. Hắn mặc dù cảm thấy làm cái này sự tình không quá đạo đức, nhưng hắn cũng không phải loại kia không quá quyết người, bây giờ sự tình gì trọng yếu nhất hắn rất rõ ràng, vậy liền tăng lên thực lực của mình, không để ý tới nhiều như vậy. Đi tới cửa trước, Liễu Ngọc Thụ dùng chìa khóa mở cửa, trong chiều nhìn lại. Liền gặp trước khay trà ngoại trừ Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành, có thêm một vị nữ tử. Nàng vừa vặn đưa lưng về phía tự mình, nhưng theo bóng lưng đến xem, cũng có thể nhìn ra hắn binh cho lộng lẫy, đoan trang vừa vặn. Một đầu mái tóc đoan trang địa bản tại trên đầu nàng, lộ ra trắng non non mịn đẹp cái cổ, giống như thiếu nữ da thịt đồng dạng trắng non không tì vết, thủy nộn. Tiếp theo liền gặp nàng ngoái nhìn mình. Nhìn thấy hắn tuyệt mỹ ung dung dung mạo về sau, Liễu Ngọc Thụ trong hai con ngươi phát ra một tia hoặc khí, lập tức cảm giác áp lực của mình lập tức liền giảm bất không ít. Hắn tư sắc cùng Cố Khuynh Thành Thẩm Vũ Đồng đều có thiên thu, đều là tuyệt mỹ, lại trên người nàng tản ra một cỗ tôn quý khí chất, cũng không phải là Cố Khuynh Thành loại kia tự xưng là tôn quý, mà là từ trong ra ngoài tôn quý, giữa lúc giơ tay nhấc chân, ngoái nhìn ở giữa, liền sẽ tăng hẳn ra. "Đại nhân, ta đem Triệu phu nhân mang đến." Thẩm Vũ Đồng gặp Liễu Ngọc Thụ trở về, lập tức định hót đứng dậy tiến đến trước người hắn, dường như tại trên công. Liễu Ngọc Thụ nhẹ nhàng gật đầu, hướng trước khay trà đi đến. Mỹ phụ nhân Triệu Vũ Thu cũng là đứng lên, cử chỉ dáng vẻ cũng 10 điểm vừa vặn, khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. "Đệ tử, ta hôm nay đại biểu bên Mông Thần Điện, mang theo lễ thay ta phu quân đến tiếp đệ tử, phu quân gần đây công việc bề bộn, không tiện đến đây, còn xin đệ tử thứ lỗi." Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm vô cùng dễ nghe, lại lời nói ở giữa mang theo lấy mỹ phụ đặc lưu ý vị. "Ngồi đi, Triệu phu nhân." Liễu Ngọc Thụ nhẹ nhàng gật đầu nhạt tiếng nói, liếc qua đồng dạng đứng người lên mang trên mặt một tia cười trên nỗi đau của người khác Cố Khuynh Thành, gặp nàng giờ phút này đổi lại một cái diễm lệ váy đỏ, ý vị mười phần. "Đệ tử đại nhân, nô gia hôm nay đại biểu Thiên Kiếm Tông mộ danh mà đến, chỉ vì thấy đệ tử đại nhân tuấn bệ mặt, hôm nay gặp mặt, quả thật thần tuấn phi phàm, khí chất tuyệt luân." Cố Khuynh Thành đỏ tươi mê người cánh môi ôm lấy một đạo mê người đường vào cùng, khoe khoang phong tao nói. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy ngược lại là không tiếp tục để ý, cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là không biết làm sao, hắn hiện tại không quan trọng tự mình tại vị này mỹ phụ nhân trong lòng là cái gì hình tượng, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem mỹ phụ nhân kia cầm nhập trong tay, tùy ý trả đạm. Hắn vốn là không có ý định tiên lễ hậu bình. Không ngoài sở liệu, bản thân trạng thái coi như đoan trang tự nhiên mỹ phụ nhân gặp Cố Khuynh Thành bộ dạng này, định mặt phóng đãng bộ dáng về sau, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợn đến lớn nhất, màu nâu con ngươi đều là có chút co rút lại một cái, rất hiển nhiên là bị Cố Khuynh Thành bộ dạng này cử động cho kinh đến. Tại trong lòng nàng, Cố Khuynh Thành là một vị phi thường cao ngạo nữ nhân, nàng cũng cùng Cố Khuynh Thành từng có mấy lần giao tiếp. Tuyệt đối không ngờ rằng Cố Khuynh Thành thế mà lại tại đế tử trước mặt biểu hiện như thế. Quả thực là nhường nàng kinh đến, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, một thời gian muốn ngồi xuống đẹp thân thể đều là dừng lại. Liễu Ngọc Thụ đi đến nàng bên cạnh vị trí, ngồi xuống, Cố Khuynh Thành cùng Thẩm Vũ Đồng cũng là ngồi về mình nguyên lai là vị trí. Triệu phu nhân, ngươi tỏa a. Liễu Ngọc Thụ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân mỹ phụ nhân, hắn tư thái phi thường thành thục nợ nàng, cạnh sân góc độ có thể rõ ràng xem rõ ràng nàng ngạo nhân đường cong, eo thon nhẹ nhàng một nắm, mông đẹp đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên, phần eo cùng bờ mông tỷ lệ, thỏ ngọc cùng phần eo tỷ lệ, đều là có thể xưng hoàn mỹ. 29 chương 30, bảo vật tuy tốt, nhưng ta càng muốn Liễu Ngọc Thụ thanh âm phảng phất có ma lực, đột nhiên tại nguyên chỗ giật mình không thôi mỹ phụ nhân nghe vậy trong nháy mắt hoàn hồn, ngồi xuống trên ghế, đem trắng nõn non mịn ngọc thủ đặt ở cái ghế cầm trên tay, thần sắc vẫn như cũ mang theo kinh ngạc cùng một tia kinh ngạc. Cho dù đối phương là đệ tử, nhưng cũng không về phần nhường Cố Khuynh Thành như vậy đi. Nàng cho tới nay vẫn là phi thường khâm phục Cố Khuynh Thành, dù sao tất cả mọi người là nữ nhân, cùng chung chí hướng. Nhưng giờ phút này nàng lập tức ngộng, Cố Khuynh Thành bộ dáng cử động nhường nàng lập tức giật mình. Triệu phu nhân, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Liễu Ngọc Thụ mắt mang theo nóng bỏng, giống như là đang nhìn vàng bạc châu báu, nhìn xem bên cạnh thân mỹ phụ nhân, nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ bên cạnh vẻ mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn xem. Cái này lưu ly thánh âm thể, hắn chắc chắn phải có được. A, ta không sao. Triệu Vũ Thu ý thức được mình bây giờ có chút thất thố, đội vàng mở miệng nói, cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Liễu Ngọc Thụ. Giờ phút này hai người vị trí cách xa nhau không đến 30 cm, là đưa tay có thể sở cự ly. Nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, nàng đầu tiên là bị Liễu Ngọc Thụ phong lãng thần tuấn dung mạo kinh diễm đến một cái chớp mắt, gần như thế cự ly quan sát dưới, bị Liễu Ngọc Thụ dung mạo cho kinh diễm đến cũng đúng là như thường, nàng cũng chỉ là bị kinh diễm đến trình độ, nỗi lòng cũng không phát sinh biến hóa gì. Nhưng tiếp theo nàng liền chú ý đến Liễu Ngọc Thụ giờ phút này nhìn về phía mình con mắt có chút không đúng, con mắt phi thường nóng bỏng, làm nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ác hàn. Từ nàng đi vào gian phòng này bắt đầu, hết thảy liền cũng kỳ kỳ quái quái, bao quát bên trong căn phòng hơi nhiều kỳ quái mùi, Cố Khuynh Thành xuất hiện. Thẩm Vũ Đồng dị dạng, cùng Cố Khuynh Thành vừa rồi bộ dáng kia. Nàng đôi mắt đẹp lại một lần nữa ngạc nhiên trợ to, lông mi thật dài chớp động tần suất cũng tăng nhanh mấy phần, trong lòng sinh ra một cái cực kỳ làm nàng thất thố ý nghĩ. Triệu phu nhân đây là làm gì, vì sao muốn lộ ra bộ dáng này, chẳng lẽ bản đế tử tướng mạo quá dọa người, hù đến Triệu phu nhân rồi. Liễu Ngọc Thụ không chút nào tị uy trong tròng mắt mình nóng bỏng cùng dị dạng, có chút ôm lấy môi, lộ ra có chút tà mị nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mỹ phụ nhân cái này béo mập mê người cánh môi, càng thêm muốn nhấm nháp một phen. Muốn nhấm nháp mỹ phụ nhân kia cánh môi, có khác biệt gì chỗ, phải chăng càng thêm ngon miệng. Triệu Vũ Thu nghe vậy trong lòng bất an nỗi lòng càng sâu, nàng ngửi thấy một cỗ phi thường nồng hậu dày đặc giảo hoạt hương vị. Vậy hương vị. Nhưng nàng thân là đại thánh cảnh cường giả, tự nhiên là không có sinh ra ý sợ hãi, nàng chỉ là đối với mình trong lòng sinh ra phỏng đoán cảm thấy hết sức bất an kinh ngạc, trong lòng muốn để cho mình tán đi những ý nghĩ này. Tóm lại 10 điểm mâu thuẫn, nàng mặc dù không có sinh ra e ngại chi tâm, nhưng cũng tại tâm thực chất bài xích trong lòng mình sinh ra những này phỏng đoán. Đệ tử, tướng mạo cũng không dò người, đệ tử dung mạo như Cố tông chủ thuật, phong lãng thần tuấn, khí chất phi phàm. Nàng nhìn xem Liễu Ngọc Thụ vẫn như cũ không có chút nào thu liễm hai con người, mở miệng nói, lời nói ở giữa hiển nhiên không có vừa rồi như vậy tự nhiên đoan trang. Kia Triệu phu nhân vì sao muốn dùng loại này nhãn thần nhìn ta? Nét mặt của ta thật kỳ quái sao chẳng lẽ? Hay là bởi vì sự tình gì nhường phu nhân cảm thấy kỳ quái? Liễu Ngọc Thụ đem mặt gần sát mỹ phụ nhân mấy phần, hai người cự ly theo 30 cm biến thành 20 cm. Triệu Vũ Thu bản năng muốn đem mặt mình rời, nhưng lại bị nàng nhìn được. Nàng tim đập hơi nhanh lên, ý thức được lúc này tình huống có chút không ổn, gian phòng này tựa như là cho tự mình bố trí cục diện, nàng lại như thế cảm giác, về phần mục đích là cái gì? Trong lòng nàng cũng có phỏng đoán. Đế tử hiểu lầm, đây là bởi vì ta tu luyện đặc biệt cái khác công pháp bố trí. Hôm nay ta đợi phu quân đến đây, riêng đế tử mang đến nhóm chúng ta mênh mông thần điện chấn điện chi bảo, một là đế tử xuất thế bày tiệc mời khách, hai là hướng đế tử tạ lỗi. Triệu Vũ Thu lập tức tán đi sự khác thường của mình, khôi phục ban đầu thần sắc, nhẹ giọng phun ra cảo tâm diệu âm. Tiếp theo nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tinh tế cái hộp nhỏ, cầm tại trong tay, cái hộp nhỏ mặt ngoài tinh tế lộng lẫy, điêu khắc ưu nhã đường vân. Cái hộp nhỏ xuất hiện, ngồi ở phía đối diện Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành đều là đôi mắt đẹp trợ to, cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới Minh Mông thần điện thế mà trực tiếp đem chấn điện chi bảo xem như lễ vật mang đến. Liễu Ngọc Thụ cũng là đem con mắt từ mỹ phụ nhân trắng nõn mịn màng gương mặt bên trên chuyển qua nàng trong tay nhỏ cái hộp nhỏ bên trên. Triệu phu nhân có lòng, đây là cái gì bà bối? Liễu Ngọc Thụ hơi khôi phục một chút nét mặt, nhìn xem cái này tinh tế cái hộp nhỏ, có chút chờ mong trong đó bảo bối là cái gì. Nếu là có thể tại trước khi đi, đạt được một cái phi thường lợi hại bà bối, hắn cũng sẽ càng thêm vui vẻ. Gặp Liễu Ngọc Thụ quả nhiên đem tâm tư chuyển rời đến tự mình trong tay trên bà bối, Triệu Vũ Thu hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng Ngọc Thụ khẽ mở đem cái hộp nhỏ cho xúc lên, lập tức một cỗ chói mắt trạch từ trong đó chợt hiện mà ra, 10 điểm chói lóa mắt. Mấy người đều là con ngươi nhắm lại, nhìn về phía cái hộp nhỏ bên trong bà bối. Cái gặp trong đó tọa lạc lấy một cái rượu chiếc nhẫn màu đỏ, mặt ngoài điêu khắc một chút đẹp đẽ đường vân, tản ra chói mắt màu đỏ choáng. Liễu Ngọc Thụ con ngươi ngưng lại, một cái liền nhìn ra đó là cái tốt bà bối, đồ tốt. Cái này bà bối ngoại hình vô cùng đẹp đẽ, cùng phu nhân ngươi đồng dạng. Liễu Ngọc Thụ hơi có vẻ lỗ mãng nói khỏe môi có chút câu lên. Với hắn bên cạnh thân mới vừa thư thái có chút mỹ phụ nhân nghe vậy con ngươi lại là lần nữa địa chấn, tuyệt mỹ sáng tỏ đôi mắt đẹp rung động nhẹ nhẹ. Suýt nữa trực tiếp ngọc thủ bất ổn, đem trong tay bảo bối ngã xuống tới đất bên trên. Tiếp theo nàng lại lập tức đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt, tán đi trên mặt dị dạng. Trong lòng lừa gạt mình đế tử cũng không ý khác, chỉ là thuận miệng một câu tán thưởng. Theo lý mà nói, giống nàng như vậy thành thục thông minh có lòng dạ mỹ phụ nhân, không nên như thế. Nhưng đủ loại nhân tố, chính là dẫn đến nàng giờ phút này chỉ có thể như thế lừa gạt mình. Tại trong lòng nàng, Thương Chi đại đế hình tượng vô cùng cao lớn vĩ ngạ, khiến người khâm phục. Còn hắn không nên, cũng không thể lại là tự mình giờ phút này trong lòng phỏng đoán như thế. Nàng thật sự là không nguyện ý tin tưởng, Thương Chi đại đế dòng dõi sẽ giống giờ phút này trong lòng mình sinh ra cái chủng loại kia ý nghĩ đồng dạng. Nàng tán đi trên mặt dị dạng, tiếp tục lời vàng ngọc thổ lộ nói, đây là một cái thiên phẩm thượng đẳng linh bảo, trong đó có hán lớn uy năng, liền có thể dùng để phòng thân, cũng có thể dùng để đối địch, còn có che đậy hơi thở tác dụng, kỳ danh là máu giới. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân liễu ngọc thụ, tiếp tục nói, đệ tử tự mình có thể tìm tòi hư thực. Dứt lời nàng đem trong tay tinh tế cái hộp nhỏ chậm rãi khép lại, lập tức chói mắt màu đỏ trắng liền biến mất không thấy, liễu ngọc thụ cũng là lấy lại tinh thần. Đệ tử, thỉnh nhận lấy. Triệu Vũ Thu đem trong tay cái hộp nhỏ đưa về phía liễu ngọc thụ, mỉm cười nói, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ mê người ý vị. Tốt bà bối, đây đúng là một cái tốt bà bối. Liễu Ngọc Thụ đồng dạng cười nhạt một tiếng, dùng thâm thúy hai con ngươi nhìn trước mắt mỹ phụ nhân. Lời nói đến một nửa, hắn cười bên trong có thêm một tia tà mị, đưa tay chụp tới, tiếp tục nói, nhưng so với cái này bà bối, ta càng muốn hơn phu nhân ngươi. Dứt lời Liễu Ngọc Thụ tay cũng đã bắt lấy trước người mỹ phụ nhân đưa về phía tự mình chân mềm tay nhỏ. Chương 31, mỹ phụ nhân không vui, nhưng so với cái này bà bối, ta càng muốn hơn phu nhân ngươi. Dứt lời Liễu Ngọc Thụ tay cũng đã bắt lấy trước người mỹ phụ nhân đưa về phía tự mình chân mềm tay nhỏ. Vào tay xúc cảm 10 điểm tinh tế tỉ mỉ chân mềm, thật sự giống như là thiếu nữ da thịt, thậm chí so thiếu nữ da thịt còn muốn bảo dưỡng càng thêm tốt. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người mỹ phụ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mịn chân mềm tay nhỏ. Mà mỹ phụ nhân thì là đang nghe hắn câu nói này về sau, như bị sét đánh, tản đi hết tất cả đoàn trang phong dòng, nàng con ngươi đầu tiên là bỗng nhiên có rút lại thành lỗ kim nhỏ bé, tiếp theo lại là đột nhiên phóng đại, con ngươi cơ hồ trải rộng toàn bộ mắt nhân. Hiển nhiên là lâm vào một loại cực độ kinh ngạc trạng thái, giật mình ngay tại chỗ. Thậm chí đối với Liễu Ngọc Thụ giờ phút này vuốt ve nàng non mịn tay nhỏ cũng không có làm ra phản ứng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Triệu phu nhân đơn thuần ở chung. Liễu Ngọc Thụ thần thái vẫn như cũ, quay đầu hướng phía mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hai người nhạt tiếng nói. Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành nghe vậy lập tức tán đi trên mặt cười trên nỗi đau của người khác, đứng lên, mười điểm nghe lời đi ra. Còn lại Liễu Ngọc Thụ cùng Triệu Vũ Thu hai người đợi trong phòng. Triệu Vũ Thu vẫn không có theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nàng đang nghe Liễu Ngọc Thụ về sau, đại não trong nháy mắt trở nên một mảnh trống không. Đến bây giờ cũng còn không có chậm tới, quả thực là bị sợ hãi. Triệu phu nhân, bản đế tử là thật lòng, tại nhìn thấy phu nhân lần đầu tiên, ta liền bị phu nhân cho hấp dẫn lấy thật sâu. Liễu Ngọc Thụ nói chuyện đồng thời, đầu tiên là đem mỹ phụ nhân trong tay cái hộp nhỏ lấy ra, đặt ở trên bàn trà, tiếp theo dùng hai cánh tay cầm nàng tinh tế chân mềm tay nhỏ. Bị hai cái ấm áp bàn tay lớn bắt lấy tay nhỏ, Triệu Vũ Thu cuối cùng là từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nàng đôi mắt đẹp kịch liệt rung động lên, đem tay của mình bỗng nhiên từ Liễu Ngọc Thụ trong tay rút ra, đứng người lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi. Thần sắc tự nhiên cười nhạt một tiếng Liễu Ngọc Thụ. Nàng rút về tay nhỏ nhẹ nhàng rung động, sắc mặt phát ra một tia tức giận đế tử, chớ có lại mở loại này nhảm chán cho đùa. Lời nói ở giữa cũng là bao hàm lấy một tia tức giận, không còn giống vừa rồi như vậy ôn nhu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Thương Chi đại đế dòng dõi, thế mà thật là đồ cặn bã. Trong lòng nàng cơn giận dữ đã không nhịn được đang cuộn trào, cho dù nam nhân ở trước mắt là đế tử, Thương Chi đại đế dòng dõi, nàng cũng tuyệt không có khả năng phản bội mình trợ phu, hướng người trước mắt cặn bã khuất phục. Đây không thể nghi ngờ là nàng danh giới cuối cùng, nếu là người trước mắt không phải đế tử, mà là Tam đại vực thánh nhân thân truyền, chỉ sợ giờ phút này cũng đã bị nàng giết đi. Nhưng nếu là giết đế tử, không chỉ có là chính nàng, toàn bộ Hạo Hãn thần điện đều phải gặp nạn. Dù sao đại thánh cảnh cùng đế cảnh chênh lệch, thế nhưng là cách biệt một trời, dù là cái này Thương Mang đại lục tất cả đại thánh cảnh cường giả cùng nhau ra tay với Thương Chi đại đế, sợ là cũng không đả thương được đại đế một cái lông tơ. Nhìn trước mắt thở phì phì nhưng lại lấy chính mình không có gì biện pháp Triệu Vũ Thu, Liễu Ngọc Thụ khẽ môi câu lên độ còn càng thêm làm cản. Phu nhân, ta cũng không nói đùa, Cố tông chủ vừa rồi biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đoán ta là như thế nào nhường nàng thỏa hiệp đây? Liễu Ngọc Thụ nhẹ ngửi chính một cái trong lòng bàn tay, trong lòng bàn tay còn tồn tại lấy mỹ phụ nhân trên tay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phu nhân hương vị rất thơm, cùng Cố tông chủ là hai loại này khác biệt mùi thơm, cũng cực kỳ tốt nghe. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem nói không ra lời, gương mặt xinh đẹp hiện ra tức giận mỹ phụ nhân, lời nói vẫn như cũ lô mãng, thần thái vẫn như cũ tự nhiên, giống như là đang nhìn tự mình dễ như trở bàn tay con mồi. Triệu Vũ Thu nghiến chặt hàm răng, thở dốc trở nên dồn dập một chút, trước ngực chập trùng lên xuống, môi son muốn trương lại dừng, nói không ra lời. Một là tức giận, hai là trong lòng bối rối bố trí. Nàng làm sao có thể cam nguyện tùy ý một tên tiểu bối trưởng không tại trong tay, tùy ý trả đạp. Đế tử là cảm thấy ăn chắc ta sao? Nàng trong mắt nhiều hơn một phần lãnh sắc, lời nói ở giữa cũng là nhiều hơn một phần lãnh ý sao? Liệu Liễu Ngọc Thụ vẫn như cũng là một bộ lô mãng tự nhiên thần thái, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi nhàn nhạt ôm lấy một vòng ý cười, không có chút nào bị nàng cái này một tia lãnh ý bị dọa cho phát sợ. Thế thì không có, con người của ta không ưa thích ép buộc người khác, nếu là phu nhân không nguyện ý, coi như xong. Liễu Ngọc Thụ vừa nói vừa đem trên bàn trà cái hộp nhỏ mở ra, đem bên trong máu giới lấy ra, đặt ở trong tay cẩn thận thưởng thức bắt đầu. Lời nói ở giữa hòa hoãn lạnh nhạt, tựa như thật không còn cưỡng cầu Triệu Vũ Thu như vậy. Nghe vậy Triệu Vũ Thu đôi mắt đẹp nhắm lại, nhạt tiếng nói, vậy ta liền không quấy rầy đệ tử. Nàng không có khả năng ngốc đến cảm thấy Liêu Ngọc Thụ thật buông tha nàng, nhưng nàng vẫn là như thế nói, cũng quay người liền muốn rời đi. Đừng nóng nội nha, phu nhân. Quả nhiên, nàng vừa mới chuyển qua thân, Liêu Ngọc Thụ ngoạn vị lời nói liền truyền vào trong thai của nàng. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ cắn ở lại cánh môi, đôi mắt đẹp rung động ở giữa viết đầy bực bội cùng bất lực. Tiếp theo nàng cố nén tức giận trong lòng, hô hấp có chút không đều đều nói, đệ tử còn có chuyện gì sao? Ta xem máu này giới, quả thực là lộng lẫy tinh tế tuyệt luân, cùng phu nhân đồng dạng. Liễu Ngọc Thụ đem con mắt rời về phía mỹ phụ nhân nắm chắc đôi bàn tay trắng như phân phía trên, con mắt khóa chặt tại nàng trên ngón vô danh. Cái gặp hắn tay phải trên ngón vô danh mang theo một cái chân quý giống nhau rực rỡ chiếc nhẫn màu trắng. Cho nên đây, đệ tử muốn đem máu này giới trả lại tại ta. Triệu Vũ Thu cưỡng chế tức giận trong lòng cùng nôn nóng, nhà tâm thanh trả lời, đem thân thể lại chuyển trở về, mặt hướng Liễu Ngọc Thụ. Nếu là phu nhân nguyện ý trở thành phu nhân của ta, đừng nói trả lại còn con này máu giới, trong nhà của ta các loại bà bối, làm sao không thể nghiên số giao cho phu nhân đây? Đến lúc đó ngươi ta tổ chức đại hôn, cái này ngũ đại châu tam đại vực, không đều phải nhao nhao dâng lên đại lễ, cưới sau nếu là có thể lại cho phụ thân ta ôm vào cái lớn cháu trai, phụ thân ta định. Đủ rồi. Không chờ Liễu Ngọc Thụ nói xong, mỹ phụ nhân liền tức giận quát bảo ngưng lại. Nàng trong mắt hiện ra lửa giận, cắn chặt răng ngà, căm tức nhìn Liễu Ngọc Thụ, cuối cùng là rốt cuộc không cách nào nhẫn lại. Quanh thân đều là ẩn ẩn tràn ra đại thánh cảnh cường giả khí tức, khiến cho hắn quanh người không khí đều là có chút run rẩy. Đệ tử nếu là lại ăn nói linh tinh, chớ có trách ta không khách khí. Gặp mỹ phụ nhân phản ứng như thế to lớn như thế, Liễu Ngọc Thụ thần sắc đều là hơi chậm lại. Nghĩ thầm nàng vì cái gì so Cố Khuynh Thành muốn khó làm nhiều như vậy. Cố Khuynh Thành không phải vẹn vẹn bởi vì đồ đệ của nàng mạo phạm tự mình, liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đến buổi tội sao? Vì sao trước mắt mỹ phụ nhân như vậy có tính cách có tính tình, chẳng lẽ là bởi vì nàng có nhân thê thuộc tính tăng thêm? Hắn không biết đến là, Cố Khuynh Thành là bởi vì bôi nhọ đại đế, cho nên mới dễ dàng như vậy liền tự mình đưa tới cửa tới. Nhưng cho dù nàng không có bôi nhọ đại đế, không có bị Thẩm Vũ Đồng tính toán nói ra câu nói kia, nàng cũng sẽ không giống Triệu Vũ Thu dạng này, thật có dũng khi đối đế tử phát cáu. 31 chương 32, thỏa mãn ta một cái yêu cầu nho nhỏ, phu nhân ngươi muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta? Liễu Ngọc Thụ mặt ngoài thần thái vẫn như cũ, nhặt vừa nói nhưng đã thần kinh căng thẳng, lấy ứng đối đột phát tình huống. Lý Vũ Thu nghe vậy nao, lập tức trong lòng để cho mình tỉnh táo, để cho mình tỉnh táo. Tiếp theo trên mặt nàng sắc mặt giận dữ cũng theo dần dần rút đi. Trong lòng nàng thật sự là bị khuất, nhưng lúc này vì không cho Hạo Hãn Thần Điện tu nhận mầm hai bạn, nàng chỉ có thể nhẫn. Đế tử, nếu là bị đại đế biết rõ ngươi xuất thế về sau, liền ỷ vào thân phận của mình, tại Thương Mang Đại Lục làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, làm loại này bôi nhọ đại đế một thế anh minh sự tình, ngươi cảm thấy đại đế sẽ như thế nào? Cho dù ta hiện tại quay đầu liền đi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào đây? Đế tử đại nhân, ngươi có thể lấy cái gì danh nghĩa định tội của ta? Ta tin tưởng lấy Thương Chi đại đế là người, tuyệt sẽ không dung túng ngươi làm sằng làm bậy. Triệu Vũ Thu dùng coi như nhẹ nhàng ngữ tốc trầm trầm nói, nàng đến bây giờ còn vẫn như cũng là cảm thấy quá mức hoang đường, Thương Chi đại đế một thế anh danh, tại sao lại sinh hạ dạng như vậy tự? Nàng hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, cực trước mắt đế tử sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là bởi vì Thương Chi đại đế dung túng. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy tán đi trên mặt một vòng ý cười, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân thế mà khó chơi như vậy, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không phải gì đó Thương Chi đại đế dòng dõi, như hắn thật sự là đế tử, giờ phút này khả năng thật liền thúc thủ vô sách. Phu nhân miệng của ngươi lưỡi cũng có chút không tệ, ta càng thêm thích ngươi. Ngươi thật sự so Cố Khuynh Thành lợi hại hơn, không hổ là phụ nữ có chồng. Liễu Ngọc Thụ dương mắt nhìn về phía trước người mỹ phụ nhân, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt trạch, tiếp tục nói, như vậy đi, phu nhân chỉ cần thỏa mãn ta một cái yêu cầu nho nhỏ, ta liền không còn quân lấy phu nhân. Đứng trước người hắn Triệu Vũ Thu nghe vậy, trong lòng như chút được gánh nặng, một khối lớn tảng đá lập tức liền rơi xuống. Xem ra tên cặn bã này vẫn là sợ hai hắn làm việc này bị Thương Chi đại đế biết đến, đã như vậy, vậy mình cũng không cần sợ. Trong lòng nàng suy tư, mặt không đổi sắc, nhạt tiếng nói, yêu cầu gì, đệ tử nói đi, nếu là lại nói nhiều vô sỉ ngữ, ta liền không phục hồi. Bây giờ Liễu Ngọc Thụ cho nàng cảm giác là lui một bước, kia nàng cũng không thể không lui nửa bước, thỏa mãn Liễu Ngọc Thụ nho nhỏ yêu cầu, không phải vậy về sau tránh không được lại nhận hắn dây dưa. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy trong lòng cười thầm. Phu nhân ngồi xuống trước. Hắn nói khẽ, Triệu Vũ Thu nghe vậy không tình nguyện lại ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế ngồi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy phòng bị. Ta cái này nho nhỏ yêu cầu rất đơn giản, bên ta mới nói, máu này giới cực đẹp, cùng phu nhân đồng dạng đẹp. Liễu Ngọc Thụ nhìn mình rượu trong tay chiếc nhẫn màu đỏ, tiếp tục nói, cho nên ta muốn đem chiếc nhẫn này mang tại phu nhân trên tay, nhìn một chút cả hai kết hợp lại, sẽ đẹp cỡ nào, nhiều đẹp mắt. Dứt lời Liễu Ngọc Thụ lại đem con mắt rời về phía bên cạnh thân mỹ phụ nhân trên thân, khóe môi lại xuất hiện cười nhạt, thâm thúy tuấn lãng con ngươi có chút tối lên, trong đó bao hàm sáng chói tinh hà. Chỉ từ bộ dạng này tuấn lãng nét mặt tươi cười, không người có thể biết rõ hắn là một cái muốn đoạt người khác vợ người. Yêu cầu này không quá phận đi, phu nhân. Nếu là liền yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn ta, vậy ta thật là liền muốn tức giận. Đến lúc đó ta cũng sẽ không quản hậu quả. Triệu Vũ Thu nghe vậy đại mi khẽ nhăn mày, nàng vô ý thức đem tay phải của mình chuyển qua đùi cạnh ngoài. Yêu cầu này xác thực không quá phận, nhưng nàng cũng không tin tưởng trước mắt đế tử cách làm thật chỉ là vô cùng đơn giản xem mình mang trên chiếc nhẫn này. Trên mặt nàng lộ ra xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đem tay trái của mình đưa về phía Liêu Ngọc Thụ, tinh tế ngọc thủ trắng non non mịn, đẹp mắt đến cực điểm. Liêu Ngọc Thụ thấy thế cũng là không chút do dự liền đưa tay trái ra, đem chi này trắng non non mịn mềm trượt tay nhỏ cho chộp vào trong tay. Có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình bắt lấy chi này tay nhỏ một cái mắt, bị phụ nhân thân thể mềm mại rung động một cái, tựa hồ vô cùng mất cảm, là bị đụng một cái tay nhỏ, cứ như vậy lớn phản ứng. Bắt lấy chi này tay nhỏ về sau, Liễu Ngọc Thụ cũng không đem tự mình phải trong tay máu giới đeo lên nàng trên ngón tay, mà là dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt nhẹ bắt đầu, vuốt ve chi này trắng non non mịn tay nhỏ. Triệu Vũ Thu gặp hắn dạng này cố ý ăn tự mình đậu hũ, răng ngà cắn chặt, nội tâm tức khuất nhục vừa thẹn phẫn, nàng còn chưa hề bị người dạng này chiếm qua tiện nghi. Nàng giờ phút này cảm giác tự mình đều nổi da gà, cố nén tự mình nội tâm xúc động, không có đem Liễu Ngọc Thụ tay cho hất ra. Liễu Ngọc Thụ gặp nàng không có phản kháng, nội tâm không tự chủ được đã tuôn ra một cỗ cảm giác hưng phấn, giờ phút này hắn đã không đơn giản chỉ là vì tăng lên tu vi. Hiện tại hắn trong lòng có một cố dục vọng mãnh liệt, xuất phát từ nội tâm muốn đem trước mắt mỹ phụ nhân cầm xuống, hắn cũng không biết mình tại sao lại biến thành dạng này. Hắn vuốt ve ở giữa lại đem con mắt nhìn về phía trước người mỹ phụ nhân, không che giấu chút nào tự mình trong mắt nóng bỏng. Triệu Vũ Thu đem mặt bỏ qua một bên, tránh khỏi hắn con mắt, trong đôi mắt đẹp viết đầy xấu hổ giận dữ cùng cốt đủ. Liễu Ngọc Thụ thấy thế khỏe môi hơi câu, trực tiếp tay trái chân mượt liền trượt đến nàng trên bàn tay, cùng nàng thủ trưởng hướng về phía thủ trưởng, tiếp theo thẳng tiếp nhận nhất chuyển, cùng nàng tay nhỏ mười ngón đan xen ở cùng nhau. Triệu Vũ Thu đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn, gặp hắn giơ cao lên cùng mình mười ngón đan xen tay, hướng tự mình cười, lúc này liền biến sắc, muốn đem tay của mình cho rút ra. Loại này mập mờ hô động, thật sự là nhường nàng lại một lần không cách nào nhẫn lại, nàng cắn chặt răng ngà, tuyệt mỹ tài trí gương mặt bên trên thế mà còn toát ra một tia buồn bực xấu hổ. Trong lòng càng không ngừng thầm mắng Liễu Ngọc Thụ cặn bã. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, tự mình chỉ dựa vào mượn lực lượng, thế mà không cách nào đem tay của mình cho rút ra. Trên mặt nàng toát ra một tia kinh ngạc, tiếp tục dùng mảnh khảnh tay trái phát lực, nhưng vẫn như cũng là không cách nào đem tự mình tay nhỏ cho rút ra. Cái này sao có thể? Trong lòng nàng kinh hãi không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đem tay của mình cho rút ra, bất quá là Liễu Ngọc Thụ chủ động lòng tay. Phu nhân, chi này tay nhỏ mặc dù cũng rất xinh đẹp rất trắng mịn, nhưng ta muốn đem chiếc nhẫn mang bên phải trên tay, ngươi có thể thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ sao? Liễu Ngọc Thụ khẽ miệng ngậm lấy cười xấu xa, nhìn xem mỹ nhân trước người trương này tức kinh ngạc lại có chút buồn bực xấu hổ khuôn mặt. Nghe vậy Triệu Vũ Thu lập tức trở về thần, trong lòng nàng lập tức tuôn ra một cô mãnh liệt buồn bực ý, trước ngực chập trùng lên xuống, lông mày khẽ nhăn mày, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, đệ tử là đang đùa ta hay sao? Ta không có đang đùa ngươi a, phu nhân tại sao lại cảm thấy ta đang đùa ngươi? Ta chỉ là muốn đem chiếc nhẫn mang tại ngươi trên tay kia mà thôi, yêu cầu này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Liễu Ngọc Thụ gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cười thầm liên tục, trong lòng càng thêm hưng phấn. Triệu Vũ Thu đôi bàn tay trắng như phấn gấp đúng, buồn bực thân thể mềm mại cũng không chịu được phát run, nàng thật muốn đem trước người nhục nhã mình cặn bã giết đi, nhưng nàng không thể. Nhịn thêm một chút, nhịn thêm một chút liền tốt, nhường hắn mang xong chiếc nhẫn, tự mình liền đi, tuyệt sẽ không lại dung túng hắn nửa điểm, tuyệt sẽ không lại lui nửa bước. Trong lòng nàng càng không ngừng tự an ủi mình, điều chỉnh tâm tình của mình. 32 chương 33, uy hiếp trắng trợn mỹ phụ nhân. Nhìn xem trước người mỹ phụ nhân dần dần nhịn xuống tự mình tức giận, Liễu Ngọc Thụ trong lòng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Mấy tức về sau, Triệu Vũ Thu đè xuống trong lòng lửa giận, cực kỳ không tình nguyện đem tay phải rời khỏi Liễu Ngọc Thụ trước người. Liễu Ngọc Thụ lập tức liền đem con mắt đặt ở nàng tay phải ngón áp út viên kia rực rỡ chiếc nhẫn màu trắng bên trên, hai con ngươi nhắm lại trong mắt phát ra tà sắc. Hắn dùng tay trái bắt lấy cái này non mịn bàn tay nhỏ trắng đoán, trực tiếp liền đem trên ngón vô danh rực rỡ chiếc nhẫn màu trắng cho lôi xuống. Sau đó tại nàng lại lần nữa đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợn to kinh ngạc thời khắc, mạnh nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đem tự mình phải rượu trong tay chiếc nhẫn màu đỏ đeo ở nàng trên ngón vô danh. Cưỡng ép cướp đi trượng phu nàng cho nàng đeo lên nhẫn cưới, dùng chiếc nhẫn của mình xâm chiếm nàng muốn nên thả trượng phu nhẫn cưới địa phương. Thay đổi ta cho ngươi mang chiếc nhẫn về sau, quả nhiên đẹp mắt nhiều, ngươi về sau liền mang ta cho ngươi mang cái này đi, thế nào? Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người triệt để lộ ra vẻ giận dữ mỹ phụ nhân, vẫn như cũ cười nhẹ trêu chọc nói. Hắn có thể cảm nhận được Lý Vũ Thu giờ phút này là thật nổi giận, nàng trong đôi mắt đẹp hiện đầy lãnh sắc, tuyệt mỹ tài trí gương mặt bên trên lại không một tia tốt nhan sắc, trong mắt hiện đầy lửa giận, trừng mắt Liễu Ngọc Thụ. Chiếc nhẫn này, từ nàng cùng nàng trượng phu đại hôn kia một ngày liền một mực mang theo trên tay. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho nàng cùng nàng trượng phu tình yêu kết tinh, tình yêu biểu tượng. Có thể giờ phút này cũng là bị người trước mắt cặn bã cho cưỡng ép lôi xuống, đồng thời để cho mình mang lên trên hắn cho mình đeo lên dơ bẩn chiếc nhẫn, để cho mình trở nên không sạch sẽ. Giờ phút này trong lòng nàng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt dị dạng cảm xúc, hay nấy, tức giận, phức tạp, thậm chí là một loại phản bội cảm giác. Nàng cảm thấy mình dạng này tùy ý trước người cặn bã chiếm tiện nghi, còn nhường hắn đoạt đi chồng mình cho mình đeo lên quý giá chiếc nhẫn, cực kỳ xin lỗi trượng phu của mình, vô cùng ấy nấy tự trách. Dạng này nhượng bộ nửa bước cho Liễu Ngọc Thụ cơ hội hành vi nhường nàng cảm giác tự mình có một loại phản bội chồng mình cảm giác. Cái gặp nàng không còn nhẫn lại, quanh thân có chút thôi động linh khí, một tia đại thánh cảnh cường giả uy áp từ trong cơ thể nàng bắn ra, lập tức liền đem Liễu Ngọc Thụ tay cho chấn khai. Đại nhân. Lúc này cửa bị mở ra, Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành trông thấy Triệu Vũ Thu giờ phút này có chút tản mát ra linh khí bộ dáng, đều là đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không sao, các ngươi ra ngoài. Liễu Ngọc Thụ chính nhìn xem bị đánh văng ra về sau, có chút phát run tay trái, trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một cô cảm giác hưng phấn cùng kích động cảm giác. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại đau này cùng tê dại cảm giác, loại cảm giác này nhường hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn cùng kích động. đồng thời trước người trung trinh bất khuất mỹ phụ nhân cũng là làm hắn sinh ra cực cường đại chinh phục dụng. Hắn muốn đưa nàng cho chinh phục, đưa nàng bắt lại. Đại nhân, thế nhưng là, Thẩm Vũ Đồng kinh ngạc nói, nhịp tim kịch liệt nhảy lên, cũng nhảy đến cổ họng, sợ Triệu Vũ Thu xuất thủ trực tiếp đem đế tử đại nhân giết đi. Ta nói ta không sao, ra ngoài. Liễu Ngọc Thụ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, không nhịn được nói, trước người mỹ phụ nhân là hắn con mồi, hắn tuyệt không cho phép người khác tới can thiệp. Đây là tự tin của hắn, tự phụ, tự tôn, tự ngạo. Thẩm Vũ Đồng nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, đặt ở chốt cửa trên tay không tự chủ được liền bắt đầu chuyển động, không dám chống lại mệnh lệnh. Nàng bên cạnh Cố Khuynh Thành cũng là trên mặt lấy kinh ngạc, nháy đôi mắt đẹp, không có ngăn cản. Nhẹ nhàng loảng xoảng âm thanh, cửa liền bị đóng lại. Thật không có chuyện gì sao? Nếu là đế tử bị đóng cửa lại về sau, Thẩm Vũ Đồng trên mặt lấy thất kinh, run giọng mở miệng. Một bên Cố Khuynh Thành thần sắc từ kinh ngạc chuyển biến thành kinh ngạc, trên nét mặt có thêm vẻ mong đợi. Nghĩ thầm nếu là Lý Vũ Thu thật đem đế tử giết đi, vậy mình liền cũng không cần lại bị nắm trong tay, cũng không cần lại nhìn cái này tiện nữ nhân sắc mặt. Nàng trong đôi mắt đẹp phát ra một tia âm độc cùng lãnh sắc, tiếp theo lại lập tức bị nàng che giấu đi. Nếu là đế tử bị giết, vậy mình liền có thể trực tiếp đem cái này tiện nữ nhân giết chết, đem tự mình nhục mạ đại đế cùng đế tử chứng cứ cho tiêu hủy. Trong lòng nàng suy tư, tiếp theo lập tức trở về thần, ra vẻ lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì, đế tử đại nhân cũng nói không sao. Cùng lúc đó, trong phòng, Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người tản ra từng kia linh khí cùng uy áp mỹ phụ nhân, nhìn xem nàng tràn đầy tức giận lạnh lẽo con mắt, cùng nàng hướng về phía mắt, không có biểu lộ ra chút nào khiếp ý. Lý Vũ Thu thì là tại cố nén trong lòng mình sắc ý, cái này nàng là thật nổi giận, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhưng chỉ cần nàng còn bảo lưu lấy một tia lý trí, nàng liền không khả năng làm ra giết đế tử sự tình. Cái này không chỉ có quan hệ đến nàng, còn quan hệ đến trượng phu của nàng, quan hệ đến Hạo Hãn thần điện. Nàng mũi ngọc tinh xảo thở hổn hển, trước ngực chập trùng lên xuống, trắng thuần váy dài bọc vào cũng không che giấu được vô cùng sống động mỹ cảnh. Hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Nàng đem trừng mắt về phía Liễu Ngọc Thụ con mắt thu hồi, chuyển qua tay phải của mình trên ngón vô danh. Tiếp theo nàng dùng tức đến phát run tay trái hướng phía tay phải vô danh phía trên cái này làm bẩn rượu của mình chiếc nhẫn màu đỏ với tới, muốn ngay lập tức đem chiếc nhẫn kia gỡ xuống. Nhưng vào lúc này, Liễu Ngọc Thụ làm nàng đã năm chiếc nhẫn tay dừng lại. Ngươi như lấy xuống chiếc nhẫn này, ta liền đem Hạo Hãn thần điện từ này Trung Châu bỏ đi. Lời nói ở giữa mang theo ngân lệ, mang theo bá đạo, không còn trộn lẫn một tia nghiền ngẫm chơi đùa hoặc là lỗ mãng. Triệu Vũ Thu nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, mới vừa đè xuống linh khí cùng uy áp, lần nữa không nhận khống địa từ trong cơ thể nàng tuôn ra một tia. Nàng ngước mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, đôi mắt đẹp rung động ở giữa trong mắt mang theo kinh ngạc, kinh sợ cũng không thể tin được. Liễu Ngọc Thụ cùng hắn hiện tại bộ dạng này mang theo uy hiếp ý vị cùng bá đạo thần sắc, làm cho trong lòng nàng không nhận khống địa đã tuôn ra một cỗ rung động cùng bối rối. Triệu phu nhân, ngươi sẽ không phải thật cho là ta sợ hãi tự mình làm những sự tình này bị phụ thân ta biết rõ à? Hả? Hừ hừ ha ha ha, Liễu Ngọc Thụ nghiền ngẫm nở nụ cười, diễn kỹ có thể nói là mát điểm. Đây hết thể cũng tại hắn trong tính toán, hắn đầu tiên là từng chút thăm dò Triệu Vũ Thu, thăm dò tại trong lòng nàng, kia Hạo Hãn thần điện cùng nàng trượng phu tại trong lòng nàng xoắn xuýt có trọng yếu hay không, trọng yếu bao nhiêu. Chỉ có thăm dò ra những này, hắn khả năng biết rõ làm như thế nào cầm xuống cái này mỹ phụ nhân. Triệu Vũ Thu nghe vậy con người bỗng nhiên co rụt lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lập tức hiện đầy kinh ngạc chi sắc, trong lòng rung động cũng là mãnh liệt tới cực điểm. Ta hiện tại chỉ cần động động thủ đầu ngón tay, liền có người sẽ lập tức xuất thủ, dựa theo chỉ thị của ta làm bất cứ chuyện gì, bao quát diệt đi Hạo Hãn thần điện. Liễu Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem trước người mỹ phụ nhân, nói thẳng ra có thể làm mỹ phụ nhân triệt để cầm xuống lời nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, mỹ phụ nhân cảm xúc liền lập tức không nhận khống địa bạo phát ra, nàng rốt cuộc không cách nào đè xuống một tia lửa giận, trong đôi mắt đẹp hiện đầy sắc ý, tuyệt mỹ tài trí khuôn mặt giờ phút này đều là có vẻ hơi dữ tợn, nội trừng lấy cây liễu. Người có dũng khí. Nàng rỗi ra ngọc thủ, bóp lấy Liễu Ngọc Thụ cái cổ, chỉ cần có chút dùng sức, Liễu Ngọc Thụ cái cổ liền sẽ bị nàng cắt đứt. 33 chương 34, ảm đạm mất hồn. Giao dịch đặt thành cảm thụ được tự mình chỗ cổ băng lãnh xúc cảm cùng trước người mỹ phụ nhân tản ra mãnh liệt sát khí, Liễu Ngọc Thụ vẫn không có toát ra một tia sợ hãi, trái lại hắn còn phi thường hưng phấn. Ta làm sao không dám? Ngược lại là phu nhân ngươi, dám giết ta? Liễu Ngọc Thụ thần thái tự nhiên nói, lời nói ở giữa phảng phất hết thể cũng trưởng khống tại tự mình trong tay. Bộ dáng này làm cho bị phẫn nộ hướng đầu Triệu Vũ Thu lập tức giống như là bị dội cho một thùng nước lạnh, sợ hãi trong lòng sợ hãi hoảng sợ vượt trên phẫn nộ. Nàng sợ hãi, sợ hãi Hạo Hãn thần điện xảy ra chuyện, sợ hãi chồng mình xảy ra chuyện. Ta cũng không với ngươi thừa nước đục thả câu, ta muốn là phu nhân thể nội đồ vật. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người mỹ phụ nhân thần sắc trên mặt biến hóa, tiếp tục nói, ta muốn là phu nhân lưu ly thánh âm thể. Liễu Ngọc Thụ không e dè nói, dứt lời cái gặp trước người mỹ phụ nhân lại một lần nữa lộ ra thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem hắn. Đối với hắn biết mình thể chất chuyện này cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc không thể tin được. Chỉ cần phu nhân giúp ta tu luyện, tăng lên tu vi, ta không chỉ có sẽ không đối Hạo Hãn thần điện xuất thủ, còn có thể trợ giúp Hạo Hãn thần điện hướng đi càng lớn huy hoàng. Thế nào? Cái này mua bán, phu nhân cảm thấy công bằng có lời sao? Trái lại nếu phu nhân không chịu không muốn, vậy ta cũng chỉ đành nhẫn tâm phất phất tay, để cho người ta đem cái này Hạo Hãn thần điện tại cái này Trung Châu tháo xuống. Triệu Vũ Thu nghe Liễu Ngọc Thụ thao thao bất tuyệt lời nói, trên mặt dần dần trở nên sát bạch nhất phiến, trong đôi mắt đẹp hiện đầy kinh ngạc cùng bối rối. Nàng đúng tin, Liễu Ngọc Thụ hiện tại cũng không phải là tại hù nàng, tại dọa nàng. nếu là Liễu Ngọc Thụ không nói ra thể chất của nàng, nàng còn có thể trong lòng còn có một chút may mắn tâm lý, cảm thấy Liễu Ngọc Thụ giờ phút này là tại hù tự mình, cảm thấy hắn không dám làm loại sự tình này. Nhưng bây giờ hắn nói ra thể chất của mình, vậy liền không đồng dạng. Thể chất của mình có bao lớn sức hấp dẫn, bao lớn giá trị, nàng rất quá là rõ ràng. Bởi vì chính mình thể chất nguyên nhân, trợ phu của mình cho đến bây giờ cũng còn không có chạm qua tự mình, thậm chí cùng mình liền miệng mà cũng không có hôn qua. Nhưng tình cảm của hai người tuyệt đối là hàng thật giá thật, nàng đối với mình trượng phu tình cảm tuyệt đối là trung trinh không đổi. Liễu Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem trước người mỹ phụ nhân, con mắt không gì sánh được nóng bỏng. Nhìn xem trên mặt nàng thần sắc không ngừng biến hóa, lại ngay từ đầu phẫn nộ, lạnh lẽo, biến thành kinh hoàng, kinh ngạc, sẽ chậm chậm hướng phía mất hồn tuyệt vọng chuyển biến. Trên người nàng linh khí uy áp cũng tiêu tán không còn, cầm Liễu Ngọc Thụ cái cổ ngọc thủ rủ xuống xuống dưới. Giờ phút này, nàng triệt để bị Liễu Ngọc Thụ bức cho lên tuyệt lộ, đã không có bất kỳ biện pháp. Tại trong lòng nàng, mình bây giờ lựa chọn chỉ có hai cái, một là không nhận Liễu Ngọc Thụ uy hiếp, bỏ mặc Hạo Hãn thần điện tồn vong. Hai chính là thỏa hiệp. Ngoại trừ hai cái này lựa chọn bên ngoài, nàng lại không lựa chọn. Mà nàng cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ xuống Hạo Hãn thần điện, bỏ xuống trượng phu của mình không để ý sắc mặt của nàng triệt để bày ra tuyệt vọng cùng mất hồn, cả trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng thương bạch nhất phiến, lại không một tia sắc thái. Liễu Ngọc Thụ cứ như vậy nhìn xem nàng, lặng lặng nhìn xem nàng, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng, cũng không nói tiếp cái gì. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liễu Ngọc Thụ không nóng không đợi rót một chén trà, nhấp nhẹ. Tại hắn uống xong cái này chén trà về sau, Triệu Vũ Thu trong đôi mắt đẹp cuối cùng là lại lần nữa toát ra một tia màu sắc. Nàng cánh môi có chút mở ra, dùng không có chút nào tình cảm thanh âm nói, ngươi làm sao cam đoan khi lấy được thể chất của ta về sau, sẽ không ra trở mặt, sẽ không nhận nhị liền tam đích uy hiếp ta. Liễu Ngọc Thụ nghe được nàng rốt cục mở miệng hồi phục, một mực kéo căng thần cấp cũng coi là buông lòng một chút. Hắn đem chén trà trong tay thả lại trên bàn trà, nghiêm mặt mở miệng nói, ta lấy Thương Chi đại đế danh nghĩa phát thệ, ta chỉ cần ngươi hiệp trợ ta mấy ngày thời gian là được, lại ta sẽ không đem chuyện giữa chúng ta bại lộ ra ngoài, chuyện này, ngoại trừ ngươi biết ta biết, sẽ không còn có thứ ba người biết. Còn có, mấy ngày sau, ta liền sẽ không lại uy hiếp ngươi, cũng sẽ không lại can thiệp cuộc sống của ngươi, sẽ không làm bất luận cái gì đối Hạo Hãn thần điện chuyện bất lợi. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem trước người thất hồn lạc phách mỹ phụ nhân, dựng thẳng tự mình ba cây ngón tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, nếu là không biết rõ hắn vừa rồi bản mặt nhọn kia người thấy được, còn phải cho là hắn là cái chính nhân quân tử đây ngay vậy. Triệu Vũ Thu mất đi sắc thái đôi mắt đẹp rung động lên, lại lần nữa bày ra một chút màu sắc. Thương Chi đại đế, hắn lấy Thương Chi đại đế danh nghĩa phát thệ. Trong lòng nàng gợn sóng cuộn cuộn, nhìn xem Liễu Ngọc Thụ bộ dạng này nghiêm nghị biểu lộ, cùng hắn quy tắc này lời thề, trong lòng không biết sao, liền sinh ra một cỗ thỏa hiệp tiêu tan ý niệm. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vừa nghĩ tới tự mình muốn làm ra phản bội chồng mình sự tình, trong đôi mắt đẹp liền không tự chủ được mọc lên một tầng hơi nước, tuyệt mỹ tài trí khuôn mặt cũng bởi vì cái này trong đôi mắt đẹp hơi nước mà có vẻ phá lệ thê mỹ động lòng người. Phảng phất rơi vào bẫy hoa tiên tử. Phu quân, Vũ Thu có lỗi với ngươi. Trong lòng nàng nức nở, trong đôi mắt đẹp nước mắt cũng là từ khóe mắt trượt xuống, theo gương mặt chảy đến cái cằm. Chợt ra một đạo thuốc lòng người ruột bệnh nước mắt. Tiếp theo nàng dùng tràn ngập hận ý nhãn thần nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, khẽ cắn môi dưới cánh, làm ra thỏa hiệp. Ta có thể lý giải thành, phu nhân là đồng ý chúng ta giao dịch sao? Nhìn xem trước người mỹ phụ nhân, Liễu Ngọc Thụ trong lòng cũng có một tia đau lòng, nhưng hắn mặt ngoài xác thực không có toát ra mảy may, vẫn như cũng là nghiền ngẫm cười. Dứt lời hắn đưa tay chụp vào mỹ phụ nhân non mịn tay nhỏ, lại một lần đem cái này chân mềm tay nhỏ giữ tại trong tay. Như hắn sở liệu, mỹ phụ nhân mặc dù vẫn như cũ dùng một bộ hận thấu biểu lộ nhìn xem hắn, nhưng là không có đem hắn tay cho hất ra, cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng. Liễu Ngọc Thụ khẽ môi có chút câu lên, trong nội tâm có chút yêu thương nàng đồng thời, càng nhiều hơn chính là trong lòng không ngừng tuôn ra cảm giác hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn. Con mồi đã lọt lưới, tiếp xuống chính là nhấm nháp con mồi thời khắc. Hắn đứng người lên, trực tiếp đem ngồi trên ghế mỹ phụ nhân ôm lấy, tay trái ôm nàng lớn nhỏ chân trô nối tiếp, tay phải ôm cánh tay của nàng, đưa nàng bế lên, ôm đến trong ngực. Hướng phía trước giường đi đến, mà mỹ phụ nhân thì là giống mất hồn, cứ như vậy dùng tràn ngập hận ý địa mục nhìn xem hắn. Liễu Ngọc Thụ gần đến bên giường, ngồi lên, đem trong ngực mỹ phụ nhân bỏ vào trên đùi của mình, tay phải vẫn như cũ ôm cánh tay của nàng. Gần cự ly tiếp xúc dưới, mỹ phụ nhân trên thân đặc hữu hương thơm liền xông vào mũi, dẫn tới Liễu Ngọc Thụ hít sâu một ngụm, trong nháy mắt huyết dịch liền sôi trào lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn xem trong ngực một bộ mất hồn bộ dáng mỹ phụ nhân, Liễu Ngọc Thụ trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Nhìn xem trương này tuyệt mỹ khuynh thế, lộ ra thành thục ý vị khuôn mặt, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền đem mặt mình gần sát, đem cánh môi khắc ở nàng béo mập mê người mềm trên môi. Xúc cảm vô cùng tinh tế tỉ mỉ mềm mại, lại phi thường hương. Triệu Vũ Thu không có làm ra một tia phản kháng, nàng khắc sâu cảm thụ được tự mình nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi thời khắc, ảm đạm mất hồn trong đôi mắt đẹp càng không ngừng trượt xuống lấy nước mắt. 34 chương 35, nhấm nháp chân tu Liễu Ngọc Thụ trắng trợn mà nhấm nháp lấy mỹ phụ nhân cặp môi thơm, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Chóp mũi dồn dập nhiệt khí càng không ngừng đập tại mỹ phụ nhân gương mặt bên trên, mà Triệu Vũ Thu thì là thần thái vẫn như cũ, một bộ ảm đạm mất hồn bộ dáng, phảng phất biến thành một cái không có tình cảm con rối. Nước mắt trên mặt đem thê mỹ cảm giác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người thương tiếc. Liễu Ngọc Thụ cứ như vậy nhìn xem nàng chuyện này đối với mất hồn đôi mắt đẹp, thưởng thức nàng sung mãn mê người môi son. Ước chừng nửa ấm trà về sau, Liễu Ngọc Thụ cùng hắn chậm rãi tách ra. Gặp hắn bộ dạng này không tình cảm chút nào, không có chút nào sắc thái thần sắc, Liễu Ngọc Thụ thần thái vẫn như cũ, cũng không cảm thấy không vui. Tuy nói trong ngực mỹ phụ nhân như cái con rối, nhưng nàng trương này tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng nở nang mê người tư thái, là hàng thật giá thật. Huống hồ nàng hiện tại như là một cái con rối, thần sắc không có một tia tình cảm, không có nghĩa là đợi chút nữa nàng vẫn là như vậy. Liễu Ngọc Thụ muốn xem đến, chính là nàng chậm rãi biến hóa quá trình, chậm rãi châm luân, chậm rãi mê thất bản thân, chậm rãi không cách nào tự kiểm chế quá trình. Khẽ liếm một cái môi trên, ngọt từ trong miệng bắn ra, kích thích hắn bị giác. Hắn con mắt có chút rời xuống, đem con mắt chuyển qua mỹ phụ nhân trắng non không tì vết đẹp trên cổ. Đẹp cái cổ như tuyết như ngọc, thon dài trắng nõn, trượt mê người. Cái này tại bất kỳ nam nhân nào trong mắt, không thể nghi ngờ đều là rất làm cho người thèm nhỏ dai chân tu. Liễu Ngọc Thụ cũng không ngoại lệ. Hắn trong mắt nóng bỏng vẫn như cũ, hầu kết trên dưới lăn lộn động ở giữa, đem mặt hướng mỹ phụ nhân đẹp cái cổ rối ra, đem bờ môi chính mình khắc ở nàng đẹp trên cổ, giống như sói giống như hổ trắng trợn gặm ăn. Cảm nhận được tự mình trên cổ xúc cảm, thất thần một mảnh Triệu Vũ Thu thân thể mềm mại hơi run rẩy một cái. Cho dù nàng giờ phút này đã tê dại nội tâm của mình, để cho mình biến thành một cái như là con rối đồng dạng không có tình cảm người, nhưng loại trình độ này mờ, vẫn như cũ nếu như nàng từ đáy lòng không nhận khống địa sinh ra khổ sở, ấy nấy, bi thương cảm xúc. Nàng cả đời giữ mình trong sạch, trung trinh ngọc khiết, không hề nghĩ rằng tự mình sẽ có một ngày bị người làm nhục như vậy trả đạm. Không hề nghĩ rằng tự mình sẽ có một ngày bởi vì bất đắc dĩ, muốn đối không bắt nguồn từ mình trợ phu. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, Liễu Ngọc Thụ không cách nào cảm động lây, lại hắn thời khắc này trạng thái cũng không có khả năng cảm động lây. Lại ước chừng nửa ấm trà thời gian về sau, Liễu Ngọc Thụ đem mặt giơ lên. Có thể thấy được mỹ phụ nhân đẹp trên cổ đã là một mảnh hỗn độn, một mảnh ướt át, hồng nhuận một mảnh, còn bị chồng lên mấy cái tiểu thảm môi. Tiếp theo Liễu Ngọc Thụ đầu tiên là dùng nóng bỏng con mắt quét về phía mỹ phụ nhân đôi mắt đẹp, gặp hắn vẫn như cũng là một bộ mất hồn thân sắc, lại đem con mắt của mình rời về phía nàng béo mập tiểu nhuyễn ngọc thai phía trên. Nàng ngọc thai trắng trẻo mũm mĩm, tiểu xảo mà tinh tế, giống như thế gian này đẹp nhất mỹ ngọc. Liễu Ngọc Thụ trực tiếp tại hắn chạm đến, một cái mắt có thể rõ ràng cảm giác được mỹ phụ nhân đẹp thân thể lại là không khỏi khẽ run một cái. Liễu Ngọc Thụ thấy thế hai con ngươi nhắm lại, trong mắt phát ra một tia giảo hoạt. Như thế liền có thể đánh giá ra, mỹ phụ nhân cũng không có gì có thể đem tự mình giác quan toàn bộ phong bế biện pháp, nàng giờ phút này chỉ là nương tựa theo nội tâm của mình, tại cố nén. Tự mình chỉ cần nhường nàng càng thêm dễ chịu, nàng liền không có biện pháp lại làm đến như bây giờ mặt không biểu lộ, ảm đạm mất hồn. Nghĩ như vậy đến, Liễu Ngọc Thụ hưng phấn trong lòng không gì sánh được, tay trái đặt ở nàng yếu đuối không xương trên bờ eo, đưa nàng lại ôm sát mấy phần, tinh tế thưởng thức. 35 chương 36, huyết bị chỉ Triệu Vũ Thu cảm thụ được mình bị xâm phạm, cảm thụ được tự mình vành thái trên xúc cảm giác ngứa một chút, toàn thân cũng bởi vậy cảm thấy có chút tê tê dại dại cảm giác, nàng lập tức cắn chặt răng, cưỡng ép khắc chế đáy lòng dị dạng. Nếu là loại này thời điểm, còn không biết liêm sỉ sinh ra cảm giác kỳ quái, nàng liền thật không cách nào tha thứ tự mình. Thưởng thức mấy chục giây về sau, Liễu Ngọc Thụ buông lỏng ra trong miệng chân tù đẹp khang. Hắn nhìn về phía trong ngực mỹ phụ nhân, gặp hắn vẫn như cũng là một bộ mất hồn vô thần biểu lộ, khóe môi có chút câu lên, trong lòng chinh phục dục càng thêm mãnh liệt. Thế là hắn trực tiếp đem mỹ phụ nhân một cái ném lên giường, tiếp theo hướng phía mắt cá chân nàng chụp tới, một cái tay nắm lấy mắt cá chân hắn, một cái tay khác đưa nàng giày rút đi. Một cái như ngọc chân ngọc liền ánh vào tầm mắt, giống như ngôi bảo đồng dạng hoàn mỹ không một tí vết, trắng non ở giữa lại dẫn nhóm hợp, vô luận là mu bàn chân vẫn là năm cái ngón tay ngọc, cũng mê người không được, đơn giản chính là cái này trên thế giới hoàn mỹ không một tí vết chân đẹp. Liễu Ngọc Thụ nhìn trước mắt mỹ ngọc, trong hai con ngươi nóng bỏng cũng muốn hóa thành thực chất, bắn ra. Như thế mỹ ngọc, chỉ sợ là thần tới cũng phải bị mê đến thần hồn điên đảo. Hắn nắm lấy Triệu Vũ Thu mỹ ngọc, dùng ngón cái tại hắn bàn chân béo mập thịt trên thịt vuốt, hô hấp đều là trong khoảnh khắc dồn dập. Lúc này lớn người mà lên, giống như sói đói nhào về phía bé thỏ trắng. Hạo Hãn thần điện, chủ sự đại điện bên trong. Điện chủ Vương Thiên Nam ngồi quỳ phía trên, trong tay cầm một miếng da giấy. Cả tòa đại điện bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài, không có người nào nữa. Hắn thần thái nghiêm túc, hai con ngươi rung động, trong đó tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay giấy dầu. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể kịch liệt rung động lên, cả khuôn mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, trong tay giấy dầu đều là bị hắn cho lôi kéo muốn phá. Một cỗ đại thánh cảnh cường đại lực lượng từ hắn quanh thân bỗng nhiên bắn ra, cả tòa đại điện trong khoảnh khắc liền trở nên bừa bộn một mảnh, vật bay tán loạn, vách tường nứt ra, nóc nhà bắt đầu đổ sụp. Toàn bộ Hạo Hãn thần điện lập tức xôn xao một mảnh, cái gặp hắn trên không lập tức bày ra lôi vân, mây đen dày đặc, đem bản minh mị dương che lại. Âm ầm tiếng sấm âm thanh liên tiếp vang lên, tùy theo mà đến còn có tự mình tông chủ làm người ta sợ hãi uy áp. Toàn bộ Hạo Hãn thần điện như lâm đại địch, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên dừng lại thân thể, bị tự mình tông chủ tản ra kinh khủng uy áp cho áp chế đến động một cái cũng không thể động. A! Một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét tự chủ chuyện lớn điện truyền ra, như sấm bên hai, trong nháy mắt truyền đến Hạo Hãn thần điện trong thai mỗi một người. Chúng đệ tử trưởng lão không khỏi là thân thể lớn rung động, lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy kịch liệt. Nghĩ thầm tự mình điện chủ thế nào? Vì sao như thế nổi giận? Phanh! Lúc này, không trung nổ tung một đạo ẩn chứa đại thánh cảnh uy năng dọa người sóng linh khí, từ Hạo Hãn thần điện đệ tử góc độ đến xem, dường như toàn bộ bầu trời cũng nổ tung, toàn bộ bầu trời cũng bị nóng rực cường hãn linh khí bao trùm lại. Tất cả lôi vân, mây đen đều là trong nháy mắt bị nổ mở, bầu trời phía trên trở nên một mảnh tái nhợt, tại dọa người sóng linh khí chiếu rọi dưới, bầu trời nhìn qua tựa như là đang run sợ. Đây cũng là đại thánh cảnh cường giả uy năng, đưa tay ở giữa, liền có thể chế tạo ra như thế dọa người trận diện. Đã bị kinh hãi người sóng linh khí hủy hoại chủ sự đại điện bên trong, Vương Thiên Nam vẫn như cũ phóng thích ra tự mình kia dọa người sóng linh khí cùng uy áp. Hắn quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, cả khuôn mặt đã dữ tợn đến cực hạn, làm người ta sợ hãi. Thời khắc này khanh khách âm thanh từ hắn trong kẽ răng đọng lại mà ra, hàm răng đều muốn bị hắn cho cắn nát. Phu nhân của ta, ta lưu ly thánh âm thể, tất cả đều không có. Hắn thấp giọng gào thét, nhìn xem trong tay vẫn không có bị tự mình xé rách giấy dầu. Cái gặp mặt ngoài hiện lên huyết hồng sắc linh khí biến thành chữ viết, lưu ly thánh âm thể đã phá, đã bị người khác trói chặt, lần này tạo hóa kết thúc. Muốn tìm trận tiếp theo tạo hóa, cần lần nữa điều dưỡng liệu bổ đủ. Huyết hồng sắc linh khí biến thành chữ viết như ẩn như hiện, có vẻ hơi quỷ dị. Vương Thiên Nam nhìn xem giấy dầu trên chữ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn điên cuồng, trên tay phát kình, muốn đem lửa giận phát tiết tại tự mình trong tay giấy dầu phía trên. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào phát lực, nương tựa theo tự mình đại thánh cảnh thực lực, cũng không cách nào đem trong tay giấy dầu làm hỏng mảy may. Cái này giấy dầu là hắn ngàn năm trước tìm được cơ duyên, hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu như thế, toàn bộ nhờ trong tay cái này một miếng da giấy. Thiên tư của hắn bản hết sức bình thường, vậy do mượn giấy dầu trợ giúp, nương tựa theo giấy dầu lần trước lần đưa ra tạo hóa, đưa ra chỉ thị, hắn chậm rãi như cá gặp nước, chậm rãi mạnh lên. Ngay từ đầu giấy dầu cũng không hướng hắn đòi lấy hồi báo, chỉ là cần thời gian khả năng cho lần tiếp theo nhắc nhở tạo hóa. Nhưng chậm rãi, theo tạo hóa càng lúc càng lớn, giấy dầu bắt đầu hướng hắn yêu cầu chất dinh dưỡng. Hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cho giấy dầu bổ sung chất dinh dưỡng, hoàn toàn ỷ lại lên trương này giấy dầu. Hắn thậm chí phần trong lòng sinh ra điên cuồng ý nghĩ, đó chính là hắn nương tựa theo cái này một miếng da giấy, luôn có một ngày có thể thành tựu đại đế. Cứ như vậy trong lòng của hắn giấu trong lòng điên cuồng dục vọng cùng ý nghĩ, càng không ngừng dựa vào trương này giấy dầu mạnh lên. Ngay tại 10 năm trước, hắn nương tựa theo giấy dầu nhắc nhở, tại Trung Châu một chỗ không nhân hoang hoang dã, tìm được Triệu Vũ Thu, hắn nhìn thấy Triệu Vũ Thu lần đầu tiên, liền bị nàng cho thật sâu mê hoặc. Hắn đem Triệu Vũ Thu cho mang về Hạo Hạn Thần Điện, nhưng giấy dầu nói cho hắn biết, tuyệt không thể nhiễm cưỡng hiếp Triệu Vũ Thu, cần lặng lặng chờ đợi 10 năm, mới có thể cướp đoạt nàng lưu ly thánh âm thể, thu hoạch được thiên đại tạo hóa. Trải qua ngàn năm thời gian rèn luyện, hắn sớm đã đối giấy dầu tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí đem phụng làm thần dụ. Thế là hắn liền thật, cái này 10 thời kỳ, không có chạm qua Triệu Vũ Thu một lần. Lúc đầu hôm nay chính là giấy dầu thuật thời gian, tự mình cũng rốt cục có thể đụng vào phu nhân của mình, có thể đạt được thiên đại tạo hóa. Nhưng ngay tại hết thảy đều muốn nước chảy thành sông thời điểm, tự mình phu nhân thế mà bị đoạt đi. Tự mình lưu ly thánh âm thể thế mà bị đoạt đi. A, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ngươi nói cho ta à? Ngươi không phải không gì làm không được không gì không biết sao? Vì sao lại phát sinh cái này sự tình, ngươi không nói cho ta biết trước? Ngươi nói a? Vương Thiên Nam hỏng mất, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về phía trong tay giấy dầu giống giận. Hắn phụng giấy dầu là thần dụ, hôm qua nghe Triệu Vũ Thu nói muốn đơn độc mang Lý Thu Phượng đi tiếp đế tử thời điểm, hắn liền trong lòng sinh ra một tia bất an, muốn chính các loại thu được lưu ly thánh âm thể về sau, lại bảo nàng đi, hoặc là tự mình mang Lý Thu Phượng đi. Nhưng này muộn hắn hỏi thăm giấy dầu cũng không cải biến chữ viết, hắn tin tưởng nhất chính là giấy dầu, cho nên hôm nay mới không có ngăn cản Lý Vũ Thu. Nhưng ngay tại vừa rồi, giấy dầu đột nhiên kịch liệt rung động lên, thế là hắn tựa như ngồi châm nỉ ngồi tại chủ tọa phía trên, nhìn xem giấy dầu, trong lòng một mực yên lặng cầu nguyện. Thế nhưng là hết thảy vẫn là phát sinh, giấy dầu trên chữ viết vẫn là xuất hiện. Phu nhân của mình vẫn là bị người cắt đoạn, tự mình chờ đợi 10 năm, đằng đẵng 10 năm. Bản lập tức liền có thể được đến phu nhân của mình, đạt được lưu ly thánh âm thể, lên trời sát thực cùng hắn mở cái thật to trò đùa. Giấy dầu đối mặt với hắn gầm thét, cũng đồng dạng rung động lên, dường như có linh trí, cũng đang tức giận, không thời ra. Mặt ngoài chữ viết càng thêm đỏ, càng thêm mà lộ ra. Phản phất cũng đang vì mình vì sao không có dự báo đến đột phát tình huống mà cảm thấy ảo não, phẫn nộ, cảm thấy không hiểu, hoang mang. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Vương Tiên Nam bay ngược mà ra, bị giấy dầu cho đánh bay ra ngoài. Chương 37, thức tỉnh thể chất bị huyết bị chỉ đánh bay về sau, Vương Thiên Nam thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thần sắc tức giận bên trong nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Đây là huyết bị chỉ lần thứ nhất bộc phát ra lực lượng, hắn hai con ngươi rung động, nhìn cách đó không xa trên mặt đất rung động kịch liệt huyết bị chỉ, trong lòng không khỏi sinh ra một cô ý sợ hãi. Trong nháy mắt tiện ý nhận ra tự mình vừa rồi vô lễ cùng xúc động, mình có thể có hôm nay đây hết thảy, toàn bộ nhờ huyết bị chỉ. Nó có thể mang cho tự mình đây hết thảy, nói không chừng cũng có thể hủy tự mình đây hết thảy. Nghĩ như vậy đến, Vương Thiên Nam trong mắt ý sợ hãi càng sâu, trong nháy mắt liền đè xuống cơn giận của mình và kiêu ngạo, leo đến giấy dầu trước, ủy sát tại trước mặt nó, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng run giọng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên hướng ngươi nổi giận, thật xin lỗi. Lần này nhất định là ngoài ý muốn, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ cho ngươi chất dinh dưỡng, ta sẽ gom góp chất dinh dưỡng. Hắn cũng đúng, run run rẩy rẩy nói, cái trán chống đỡ mặt đất, thật sự như cùng ở tại đối mặt thần dụ. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng tức giận cùng thống khổ, cưỡng chế lấy mất đi tự mình phu nhân thống khổ, cưỡng chế lấy mất đi đại tạo hóa thống khổ. Hắn cùng Triệu Vũ Thu ở chung được 10 năm, tình cảm của hai người đều là hàng thật giá thật. Triệu Vũ Thu cũng biết mình thể chất, nếu là bị người đoạt đi, tự mình liền sẽ tu vi giảm lớn, trở thành người khác chất dinh dưỡng, cho nên ngay từ đầu cũng là đối Vương Thiên Nam có chỗ phòng bị. Mà Vương Thiên Nam có huyết bị chỉ trợ giúp, cũng biết rõ tự mình nên làm như thế nào, hắn chủ động cùng Triệu Vũ Thu trò chuyện, nói nhìn ra nàng có khó khăn khó nói, cũng chủ động nói mình sẽ không động nàng. Gặp Vương Thiên Nam chủ động nói không động vào tự mình, Triệu Vũ Thu cũng phi thường ngoài ý muốn. Thế là hai người liền cứ như vậy chậm rãi tình cảm ấm lên, trở thành chân chính vợ chồng, đồng thời còn cử hành đại hôn. Trong lúc đó Triệu Vũ Thu cũng cảm thấy tự mình có chút có lỗi với hắn, muốn dùng cách thức khác đền bù hắn, nhưng cũng đều bị Vương Thiên Nam kiên định cự tuyệt, nói là vì Triệu Vũ Thu tốt. Hắn vì đại tạo hóa, vì y theo huyết bì chỉ thị đến tiến hành, thậm chí tu luyện công pháp đặc thù, để cho mình tạm thời đã mất đi phương diện kia năng lực, lấy để cho mình giảm bớt một chút trên tinh thần dục nghiệp. Bằng không, hắn sợ tự mình nhịn không được. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn nhịn 10 năm, chưa hề chạm qua phu nhân của mình, hai người thậm chí không ở tại một cái trong phòng. Bây giờ cuối cùng là có thể cùng mình phu nhân âu yếm, có thể đạt được đại tạo hóa, kết quả lên trời lại mở cho hắn một cái như thế lớn trò đùa. Hắn thành khẩn quỳ sát trước mặt huyết bì chỉ, cưỡng chế lấy trong lòng mình cái này vô cùng vô tận tức giận, khuất đủ, xỉ đủ. Hắn rất rõ ràng, bây giờ tự mình phu nhân trên người đại tạo hóa đã không có, hắn lại như thế nào cũng không cứu vãn nổi, mà huyết bì chỉ còn có thể tiếp tục trợ giúp tự mình, chỉ cần mình lại một lần nữa cho nó bù đắp chất dinh dưỡng, tự mình còn có thể có mới tạo hóa, còn có cơ hội hoàn thành tự mình giã vọng, giã tâm của mình, thành tựu đại đế. Giã tâm đè xuống trong lòng khuất đục xỉ nhục tức giận về sau, hai con mắt của hắn bên trong mọc lên một tia huyết hồng, vẻ điên cuồng. 10 năm vợ chồng tình nghĩa, tại hắn ngàn năm lâu giã tâm giã vọng dễ dỗi trước mặt, lại coi là cái gì đây? Ông theo ông một tiếng, huyết bì chỉ đình chỉ rung động. Vương Thiên Nam nghe được một tiếng này ông thanh, đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng. Cái gặp huyết bì chỉ trên chữ viết đã cải biến, trên đó viết, lần này ta chỉ cần đồng dạng chất dinh dưỡng, chính là cướp đoạt lưu ly thánh âm thể ra hỏa, ta muốn hắn huyết đủ. Nhìn thấy hàng chữ này về sau, Vương Thiên Nam bản giữ tợn điên cuồng thần sắc đột nhiên chỉ trệ, con người có chút co rụt lại. Muốn đế tử huyết đủ. Vương Thiên Nam mang trên mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến là ai đoạt đi tự mình phu nhân lưu ly thánh âm thể. Ngoại trừ đế tử còn có thể là ai? Trong đầu hắn quanh quẩn hàng chữ này, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy như thế không có lực lượng, trong lòng điên cuồng cùng giữ tợn lập tức đều là tan đi. Cái này chất dinh dưỡng, không khác so với hắn này 1000 năm cung cấp tất cả chất dinh dưỡng cộng lại, đều muốn càng thêm chất quý, càng thêm khó mà thu hoạch. Khó như lên trời. Được, ta sẽ mang tới. Hắn có chút trầm thấp đáp lại nói, trong mắt lại lần nữa mọc lên vẻ điên cuồng. Ngươi đợi chút nữa trở về, sau này trở về tìm lý do nói muốn đi ra ngoài mấy ngày, sau đó lại vụng trộm trở về tìm ta. Thế nào? Dạng này trượng phu ngươi cũng sẽ không phát hiện ngươi vượt qua giới hạn, ta cũng có thể đạt được ta muốn đồ vật. Liễu Ngọc thụ tay phải nắm lấy Triệu Vũ Thu trắng non chân ngọc, thở dốc có chút gấp rút nói. Hắn quả thực là bị kinh đến, không nghĩ tới cái này mỹ phụ nhân thế mà lại là lần đầu chỉ đạo hắn nhân tu luyện. Nàng coi trọng như vậy trượng phu của mình cùng Hạo Hãn Thần Điện, kết quả lại là lần thứ nhất chỉ đạo người khác tu luyện. Chẳng lẽ lại kia Hạo Hãn Thần Điện điện chủ là tên thái giám hay sao? Liễu Ngọc thụ trong lòng lẩm bẩm, đã cảm thấy rung động, lại cảm thấy hưng phấn kích thích gì cái này cấm kỵ trái cây, bắt đầu ăn sát thực làm cho người cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Lý Vũ Thu cắn chặt môi dưới, dùng ngọc thụ xít sao che lấy miệng của mình, nghe vậy nàng thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không có lập tức trả lời Liễu Ngọc thụ. Như thế nào, phu nhân chẳng lẽ cảm thấy dạng này còn không được sao? Dạng này nhóm chúng ta không phải vẹn toàn đôi bên sao? Ngươi che miệng không nói lời nào là vì sao? Hả? Liễu Ngọc thụ khẽ môi mang theo cười xấu xa, tiếp tục nói. Tiếp theo hắn liền cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị chính hướng phía thân thể mà tới. Dường như phi thường tình thuần năng lượng, một loại 10 điểm kỳ dị năng lượng. Hắn hai con ngươi trợ to, cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm đây cũng là lưu ly thánh âm thể sao? Hẳn là tự mình cũng muốn thức tỉnh cái gì thể chất hay sao? Hắn cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, quanh thân mọc lên kỳ dị năng lượng, trong lòng kinh ngạc liên tục. Cùng lúc đó, Lý Vũ Thu cũng là đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, rung động lên, trong mắt hiện đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta lưu ly thánh âm thể không có bị hắn đoạt đi? Vì sao lại là loại cảm giác này? Nàng biết rõ tự mình lưu ly thánh âm thể như thường tới nói nơi này khắc liền sẽ bị phá hư, trở thành trước người người này cặn bã chất dinh dưỡng. Nhưng vì sao thể chất của mình cũng không bị phá hư? Ngược lại còn có một loại dung hợp lẫn nhau hấp dẫn cảm giác. Lý Vũ Thu cảm thụ được tự mình giờ phút này kỳ quái trạng thái, kỳ quái cảm thụ, đôi mắt đẹp kịch liệt rung động, trên hai gò má cũng là không nhận khống địa mọc lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Liễu Ngọc Thụ từ đầu đến cuối thi triển thần đế công, cũng không vì tự mình thời khắc này dị dạng mà dừng lại. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Liễu Ngọc Thụ cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng càng thêm cường đại. Da của mình, xương cốt, huyết nục, mạch máu, gân cốt, tế bào, hết thảy, tựa hồ cũng bị cải tạo đồng dạng. Bị tiêu cố đặc thù lực lượng năng lượng cho cải tạo nửa canh giờ, mà giờ khắc này tựa hồ là triệt để cải tạo tốt. Ai da? Liễu Ngọc Thụ thấp ách một tiếng. Cái gặp hắn quanh thân linh khí bắt đầu tăng gọn, cảnh giới giống như là không cần tiền giống như bắt đầu đột phá, lập tức liên tiếp đột phá, trực tiếp đột phá đến tôn vương cảnh nhất trọng. 37 chương 38, bây giờ mới một ngày, lại đến một ngày cũng chưa hẳn không thể theo Liễu Ngọc Thụ tu vi tăng gọn, Triệu Vũ Thu cũng là mỹ nhục thẳng run. Đôi mắt đẹp trợn đại bạch nhãn trên lần, bị kỳ quái cảm giác chiếm lấy. Cũng may nàng từ đầu đến cuối dùng ngọc thủ che lấy miệng của mình, bằng không mà nói, sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng giờ phút này đã đại não một mảnh trống không, bị kỳ quái cảm giác chiếm lấy đại não. Không thì biết suy nghĩ vì sao Liễu Ngọc Thụ không có cấp đi nàng lưu ly thánh âm thể, vì sao thực lực của mình cũng tăng lên một chút. Hô Liễu Ngọc Thụ đột phá đến tôn vương cảnh nhất trọng về sau, quanh thân linh khí cũng theo đó thu liễm, hắn thở sâu ra một hơi, trên mặt viết đầy sảng khoái cùng hài lòng. Loại thực lực này tăng vọt cảm giác, thật sự là nhường hắn cảm thấy không cách nào tự kiềm chế. Hắn trong mắt nhìn về phía trước người trợn trắng mắt, mỹ nhục vẫn tại run rẩy mỹ phụ nhân, trong lòng cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Lúc này cũng nằm xuống, đem giống như nhuyễn ngọc mỹ nhục ôm đến trong ngực. Vua của ta, không hổ là ngươi, chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thành công cùng Triệu Vũ Thu hôn hôn, ban thưởng xúc địa thành thốn phù ba tấm. Một người thanh âm đột nhiên tại Liễu Ngọc Thụ trong đầu vang lên, hắn thân thể run lên, nhẹ xách một tiếng. Tiếp theo ba tấm lá bùa liền xuất hiện ở hắn trong tay, hắn đầu tiên là buông lỏng ra trong ngực Liễu Ngọc, tại trong đầu hỏi, cái này xúc địa thành thuần phủ, dùng như thế nào a? Chỉ cần đem linh khí tụ hợp vào trong đó, liền sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến ngàn km bên trong tùy ý vị trí. Tùy ý vị trí? Cái kia có thể dẫn người cùng một chỗ sao? Có thể, nhiều nhất có thể mang theo ba người cùng nhau chuyển tống. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy có chút suy tư, lập tức liền đem ba tấm phù thu vào, nhận được Thẩm Vũ Đồng cho hắn trong chữ vật giới chỉ. Đây không thể nghi ngờ là đồ tốt, có cái này đồ vật, tự mình đại khái có thể trước tùy ý lợi dụng cái này đế tử thân phận tăng lên tự mình tu vi, đợi bị vạch trần về sau, lại lợi dụng này phù chạy trốn cũng không muộn. Đúng, vua của ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Bây giờ trong cơ thể của ngươi đã dung hợp lưu ly thánh thể, là từ Triệu Vũ Thu thể nội phân ra tới tương tính thể chất. Lưu ly thánh thể, cùng lưu ly thánh âm thể so sánh với thiếu đi cái âm chữ. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy trong lòng kinh ngạc liên tục, hắn chính nhìn xem tay, có chút thi lực, nắm chặt nắm đấm. Quả thật có thể rõ ràng cảm thụ đến tự mình thể phách trở nên càng thêm cường đại. Nhưng luận thể phách, hắn cho là mình có thể cùng tiểu thánh cảnh cường giả so sánh. Bây giờ tự mình tu vi cũng tăng lên đến tôn vương cảnh nhất trọng, lại thêm cái này lưu ly thánh thể, hắn cảm giác thực lực của mình có thể cùng tiểu thánh cảnh đỉnh phong cường giả phân cao thấp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình dùng cái này thần đế công tu luyện ra tu vi, tu luyện ra linh khí, muốn so người cùng cảnh giới cường đại tinh thuần nhiều lắm. Lại thêm chính hắn thân là làm tinh long thiếu cường đại năng lực chiến đấu, nói là có thể cùng tiểu thánh cảnh đỉnh phong cường giả phân cao thấp, thật không phải là đang nổ. Cái này lưu ly thánh thể cũng có cái gì thuộc tính hiệu quả? Liễu Ngọc Thụ khẽ môi hơi câu, trong lòng sáng tỏ một mảnh, tại trong đầu tuân hỏi. Cái này cần chính ngươi tìm tòi nghiên cứu tự mình cảm thụ bản buồn cười hệ thống âm đột nhiên nghiêm mặt nói, dẫn tới Liễu Ngọc Thụ cái trán tràn đầy gân xanh. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, lấy lại tinh thần. Gặp trong ngực mỹ phụ nhân còn chưa chậm tới, Liễu Ngọc Thụ nhẹ nhàng méo méo nàng thủy nộn giống như gương mặt của thiếu nữ, đưa lô thai nghiền ngẫm nói, "Vũ Thu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ lại, ngươi cũng phi thường ưa thích chỉ đạo ta tu luyện sao? Đã như vậy, vậy dứt khoát ngươi cũng đừng trở về, nhóm chúng ta ngay hôm đó liền thành thân, há không nhạc hay? Chắc hẳn những năm này, ngươi cũng tịch mịch a. Ta quả thực là không nghĩ tới ngươi thế mà lại là lần đầu tiên chỉ đạo người khác tu luyện. Điều này cũng làm cho ta phát ra từ đáy lòng không muốn đem ngươi thả đi." Nghe Liễu Ngọc Thụ cái này giống như yêu giống như ma lời nói, Triệu Vũ Thu cuối cùng là chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng đôi mắt đẹp lật trở về, hỗn loạn đại não cũng là dần dần khôi phục năng lực suy tính. Hoàn hồn về sau, nàng đôi mắt đẹp nháy lên, loạn thất bát tao hình ảnh cũng nàng trong đầu chiếu phim. Tiếp theo nàng gương mặt xinh đẹp dần dần bày lên xấu hổ chi sắc, vừa nghĩ tới tự mình thất thố mới vừa rồi, nàng liền trong lòng xấu hổ và phẫn, khuất nhục và phẫn, cảm thấy mình có lỗi với mình trợ phu. Nàng cắn răng, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy ánh mắt của mình, muốn cho tự mình khôi phục ngay từ đầu loại kia mặt không biểu lộ, ảm đạm mất hồn trạng thái. Còn cần mấy ngày. Cảm thụ được Liễu Ngọc Thụ giờ phút này tùy ý bóp khuôn mặt nàng xúc cảm, nàng cũng không ngăn cản, lạnh giọng hỏi: "A, Vũ Thu ngươi chậm đến đây, còn cần mấy ngày sao?" "Còn cần rất nhiều ngày." Liễu Ngọc Thụ gặp nàng chậm đến đây, trong lòng cười thầm, mập mờ nắm nuốt nàng chân mềm khuôn mặt. "Ngươi không phải nói chỉ cần mấy ngày sao?" Triệu Vũ Thu nghe vậy quay đầu trừng mắt về phía hắn, chất hỏi. Xuất phát từ Liễu Ngọc Thụ vậy thì lấy thương chi đại đế danh nghĩa lời thề, nàng không tiếp tục đi cân nhắc Liễu Ngọc Thụ nếu là vi phạm lời thề nên như thế nào. Liễu Ngọc Thụ câu nói này rất hiển nhiên là khơi dậy nàng ứng kích phản xạ. Nhìn xem nàng chuyện này đối với giống như giận nhãn thần, Liễu Ngọc Thụ hai con ngươi nhắm lại, chỉ cảm thấy phá lệ đẹp mắt có ý vị. "Đúng vậy à, ta nói là mấy ngày sau liền không lại dây dưa ngươi, nhưng này ngày không phải kia ngày a phu nhân." Liễu Ngọc Thụ khẽ môi ôm lấy nghiền ngẫm nụ cười, chê bờ nói. Triệu Vũ Thu nghe vậy run lên một cái chớp mắt, không có nghe hiểu hắn có ý tứ gì. Hai hơi về sau, tại Liễu Ngọc Thụ ngoạn bị con mắt nhìn chăm chú, nàng trong đôi mắt đẹp toát ra một tia buồn bực xấu hổ, cắn chặt răng ngà, hiểu được Liễu Ngọc Thụ trong lời nói ý tứ. Tiếp theo nàng đem Liễu Ngọc Thụ tay cho đẩy ra, liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng còn chưa đứng dậy, liền lại bị Liễu Ngọc Thụ cho túm trở về trong ngực. "Vũ Thu, đừng vội đi nha. Bây giờ mới một ngày, lại đến một ngày cũng chưa hẳn không thể a." Liễu Ngọc Thụ ôm chặt lấy nàng ngọc khu, dứt lời liền có chút đội vàng hướng phía bờ môi nàng đích thân đến. Triệu Vũ Thu đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, rung động, trong đó hiện đầy buồn bực xấu hổ cùng hận ý Nam Phong Thương Hội nơi tiếp đãi. Lý Thu Phượng đứng ngồi bất an ngồi trên ghế, thân xác một mảnh bối rối bất an, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, nhìn xem sàn nhà. Vì cũng hơn một canh giờ, sư nương còn chưa có đi ra. Trong lòng của hắn sợ hãi bất an, càng không ngừng suy nghĩ miên man. Một canh giờ trước, hắn còn đang vì tự mình không cần đối mặt đệ tử mà cảm thấy không gì sánh được may mắn. Nhưng bây giờ hơn một canh giờ đi qua, sư nương còn chưa có đi ra, hắn lại lần nữa trở nên sợ hãi bất an. Trong lòng của hắn liên tưởng đến một loại phi thường đáng sợ khả năng, hắn lập tức đống nhiên lắc đầu, muốn đem trong đầu suy nghĩ lung tung cho dứt bỏ. Bởi vì nếu như trong đầu hắn ý nghĩ thật phát sinh, vậy hắn cũng chết chắc rồi. Đến lúc đó sư phụ hắn nhất định sẽ đem hắn cho đánh chết rơi, dù sao đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Ngay tại hắn lắc đầu sợ hãi thời điểm, cửa bị mở ra, một vị tóc trắng lao giả đi đến, hắn cùng Lý Thu Phượng không khác nhau chút nào, đều là trên mặt mang theo bối rối bất an. Đi tới về sau, lão giả lập tức liền nhận ra Lý Thu Phượng, Lý Thu Phượng cũng ngẩng đầu, nhận ra lão giả. "Vương tiền bối, sao ngươi lại tới đây?" Lý Thu Phượng nhìn thấy lão giả, để cho mình tận lực khắc chế tâm tình của mình, hỏi. Trước mắt lão giả chính là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, Vương Hồi. Từ Cố Khuynh Thành dùng phẫn nộ giọng nói trả lời hắn đưa tin về sau, liền không còn hồi âm qua. Hắn thật sự là lo lắng sợ hãi, thế là liền vi phạm với cô Khuynh Thành mệnh lệnh, tự mình đến Nam Phong Thương hội. 38 chương 39, Vũ Thu, mau chóng trở về Vương Tiền Bối, ngài sao lại tới đây? Lý Thánh Tử. Lão giả nhìn thấy ngồi Lý Thu Phượng, lao mắt nhắm lại. Ta tới là vì tìm nhóm chúng ta tông chủ, thương sinh sau khi trở về tựa như cùng choáng váng, bên trong miệng sẽ chỉ lẩm bẩm song song, tự mình hại sư phụ những lời này. Ta liên hệ tông chủ cũng không cho ra rõ ràng hồi phục, lão phu thực tế lo lắng, liền tới Nam Phong Thương hội hỏi thăm. Lý Thu Phong nghe được lão giả lời nói, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt sợ hãi biến thành kinh ngạc. Liên Tiên Kiếm Tông tông chủ, cái kia cường đại cao ngạo nữ nhân, Cố Khuynh Thành cũng bởi vì đến Nam Phong Thương hội mà mất đi liên lạc. Trong lòng của hắn sợ hãi trong nháy mắt đã tăng tới cực điểm, nghĩ thầm xong, hết thảy cũng xong, tự mình nhất định sẽ bị sư phụ cho đánh chết tươi. Tự mình muốn chạy trốn, rời đi nơi này, ly khai Trung Châu. Hắn con ngươi kịch liệt rung động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đầu tràn đầy chạy trốn ý nghĩ. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão gặp hắn phản ứng này, đều là cau mày. Nhưng ngay lúc này, một phương hướng khác cửa bị mở ra. Thẩm Vũ Đồng từ ngoài cửa đi tới, nàng trên mặt lấy đoan trang vừa vặn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp giống như đoạt mệnh luân đao. Nửa canh giờ trước nàng liền cùng Cố Khuynh Thành xác nhận đế tử vô sự, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, Cố Khuynh Thành thì là âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thấy đáng tiếc. Vừa rồi nàng thu được tin tức, nói là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão tới, thế là nàng liền xuống tới trước nàng còn chào phúng nhục nhã Cố Khuynh Thành, hỏi nàng có muốn đi chung hay không. Cố Khuynh Thành giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng, nói mình không tới. Vương trưởng lão, ngươi lần này đến đây, có chuyện gì? Thẩm Vũ Đồng liếc qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc Lý Thu Phong, liền nhìn về phía lão giả, cười nhạt hỏi, cử chỉ lúc nói chuyện hiển thị rõ đoan trang vừa vặn, cùng tại Liễu Ngọc Thụ trước mặt tương phản cực lớn. Thẩm đấu gia quan, nhóm chúng ta thánh tử cho các ngươi Nam Phong Thương hội đấu giá hội sau khi trở về, tựa như cùng choáng váng, lại nhóm chúng ta tông chủ cũng tới các ngươi Nam Phong Thương hội liền không có tin tức. Xin hỏi quý thương hội nhưng có nhóm chúng ta tông chủ tin tức? Lão giả khóa chặt lông mày, lo lắng hỏi. Trong lòng của hắn mặc dù cũng có phỏng đoán, nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng. Thẩm thánh tử vì sao như thế tin tưởng chính ngài trong lòng cũng rõ ràng, cũng minh bạch. Về phần quý tông tông chủ nha, cùng đế tử đại nhân trò chuyện vui vẻ, hiện tại đúng là nhóm chúng ta Nam Phong Thương hội. Thẩm Vũ Đồng cười nhạt nói, trực tiếp không e dè đem Cố Khuynh Thành ngay tại cái này sự tình nói ra ngoài. Trong lòng nàng cười xấu xa, ước gì trực tiếp nói cho trước mắt lão giả, các người vĩ đại cao quý tông chủ đại nhân đã biến thành đế tử đại nhân tiền ô. Nhưng xuất phát từ sợ Cố Khuynh Thành cùng nàng cá chết lưới rách lo lắng, nàng vẫn là không có nói ngay thẳng như vậy. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão nghe vậy lão mắt ngạc nhiên trợ to, con người rung động. Có thể để cho ta gặp một lần nhóm chúng ta tông chủ, nói cho nàng biết lão phu tới. Lão giả run giọng nói, đã là trong lòng nghĩ đến làm hắn kinh hãi ý nghĩ. Bây giờ Cố tông chủ cùng đế tử đại nhân trò chuyện vui vẻ, Vương trưởng lão nhất định phải quấy rầy bọn hắn sao? Thẩm Vũ Đồng đôi mắt đẹp hơi gấp, khóe môi câu lên một vòng khác đủ cười, cười nhạt nói. Lão giả nghe vậy thân thể đều là không chịu được run lên, nhãn thần bối rối không chừng, không biết rõ có nên hay không nói tiếp. Hai hơi về sau, trong lòng của hắn xót xa, run giọng nói, vậy liền không quấy rầy, lão phu cáo tử. Dứt lời hắn lao thủ run rẩy, quay người vội vàng rời đi, không còn dám lưu thêm một giây. Trong phòng tiếp tân chỉ còn lại có Lý Thu Phượng cùng Thẩm Vũ Đồng. Lý Thu Phượng gặp Vương hồi đi, con người mãnh liệt rung động, hắn cũng nghĩ đi, lại hắn muốn chạy trốn ra Trung Châu. Lý Thánh Tử, ngươi lại chờ một lát, đoán chừng đợi thêm một hồi, Triệu phu nhân liền ra. Thẩm Vũ Đồng nhìn về phía vị này giống như là phát giác cái gì thánh tử, nhặt tiếng nói, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia trầm trọng. Nàng cũng không biết rõ Liễu Ngọc Thụ có thể hay không thả Triệu Vũ Thu đi, nhưng không có Liễu Ngọc Thụ mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không dễ dàng thả đi trước mắt thánh tử. A, tốt, tốt. Bởi vì Vương hồi trưởng lão mà đứng dậy, Lý Thu Phong cuống quýt hồi đáp, lại ngồi xuống. Lộc lây gian phòng bên trong, tràn ngập mập mờ kiểu diễm. Liễu Ngọc Thụ ngồi tại bên giường, mỹ phụ nhân ngồi tại trên đùi của hắn, hai tay của hắn vòng quanh mỹ phụ nhân vòng eo, đem cái cằm chống đỡ tại vai trái của nàng bên trên, lại phối hợp thêm cái này mập mờ kiểu diễm không khí cùng hai người trai tài gái sắc dung mạo, nhìn qua vẫn thật là giống một đôi vợ chồng. Vũ Thu, mau chóng trở về, cũng đừng làm cho chúng ta gấp, ta hiện tại thật rất không muốn thả đi ngươi. Liễu Ngọc Thụ trong lời nói mang theo không bỏ, thật sự như hắn lời nói bên trong thuật, có chút không nỡ giống như. Dứt lời hắn có chút quay đầu, tại mỹ phụ nhân trắng non chân mềm đẹp trên cổ hôn một cái, động tác cực kỳ mập mờ. Triệu Vũ Thu tuyệt mỹ động lòng người, gương mặt bên trên treo một tầng ánh nắng chiều đỏ, đôi mắt đẹp ôm hận ở giữa tự sân tự oán, nhìn qua mê người cực kỳ, tựa như là nở rộ hoa mẫu đơn. Nàng giờ phút này trong lòng đã hơi choáng, đối mặt với Liễu Ngọc Thụ nghiền ngẫm lô mãng lời nói, cũng không phản kháng cũng không phản kích. Cứ như vậy mặc cho hắn xâm phạm tự mình, đem cánh môi dán tại tự mình đẹp trên cổ. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có đối với mình trượng phu thật sâu tự trách, thật sâu áy náy. Lần này, nàng vẫn không có bằng vào ý chí lực đè xuống trong đầu dị dạng, trong lòng dị dạng, thân thể dị dạng, nàng cảm thấy cái này không khác là đối chồng mình phản bội. Đồng thời trong lòng nàng còn kèm theo một tia liên quan tới Liễu Ngọc Thụ thể nội bí mật nghi hoặc. Nàng rõ ràng theo Liễu Ngọc Thụ trên thân thể cảm nhận được cùng loại tự mình lưu ly thánh âm thể cảm giác. Nàng hận Liễu Ngọc Thụ, chán ghét Liễu Ngọc Thụ đồng thời, đáy lòng lại không nhận khống địa nghị chuyện này. Thậm chí trong lòng còn có thể sinh ra một chút càng làm dị dạng, nàng không muốn sinh ra ý nghĩ. Cũng không biết có phải hay không hai người bây giờ thể chất tương tính bố trí. Mấy tức về sau, nàng lạnh giọng đáp lại nói, đừng có dùng xưng hô thế này gọi ta cảm thấy buồn nôn. Dứt lời nàng liền đem Liễu Ngọc Thụ vòng quanh tự mình vòng eo tay cho bỏ qua một bên, theo hắn chân trên dưới đi. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy hai con ngươi nhắm lại, đáy lòng lại thật sinh ra một cô không vui. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn mục đích liền không còn bèn bèn lợi dụng trước người mỹ phụ nhân chỉ đạo tự mình tu luyện. Có lẽ là tại biết rõ nàng là lần đầu tiên chỉ đạo người khác tu luyện thời điểm, có lẽ là ngay từ đầu chính là như thế ý nghĩ. Lời này của ngươi để cho ta nghe được phi thường không thoải mái a, Vũ Thu. Tuy nói ta thể, nhưng nếu là ngươi không phối hợp ta, vậy ta tự nhiên cũng có thể không tuân thủ lời thề. Hắn hơi có vẻ không vui nói, nhìn xem Triệu Vũ Thu mê người tuyệt mỹ bóng lưng. Nghe vậy, Triệu Vũ Thu thân thể một trận, đột nhiên ngay tại chỗ, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể đem Liễu Ngọc Thụ cho tươi sống cắn chết, không nghĩ tới hắn thế mà lại vô sỉ như vậy hèn hạ. Loại này ngụy biện tà thuyết đều có thể nói ra miệng. 39 chương 40, gọi ta một tiếng phu quân, ta liền tha thứ ngươi, ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Triệu Vũ Thu dừng lại thay quần áo động tác, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta còn hàng ngày muốn được voi đòi tiền, dù sao ta lời thề cũng chưa hề nói muốn cho ngươi trở về cơ hội, ta đại khái có thể không cho ngươi cái này trở về cơ hội, dạng này mấy ngày sau, trưởng phu ngươi tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Liễu Ngọc Thụ hơi có vẻ không vui nói, dứt lời trực tiếp đứng dậy ôm bờ eo của nàng, đưa nàng kiêng đến trên vai, tại nàng trên mông đẹp hung hăng quay một cái, tiếp theo lại một lần cho nàng ném tới trên giường. Hắn mặt mũi tràn đầy vô lại nhìn xem trên giường bởi vì hắn cái này một bàn tay mà trở nên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khuất nhục buồn bực xấu hổ thần sắc Triệu Vũ Thu, đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái này bốn chữ lớn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà bởi vì cái này một bàn tay thân thể mềm mại có chút tê dại, trong lòng tràn đầy khuất nhục xấu hổ giận dữ Triệu Vũ Thu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý cùng lửa giận, hận không thể trực tiếp đem trước người nam nhân cho cắn chết. Nhưng nàng cũng không có làm ra cái gì phản kháng, bởi vì tựa như Liễu Ngọc Thụ nói như vậy, Liễu Ngọc Thụ xác thực có thể không cho nàng cái này trở về cơ hội, nếu là không có cái này trở về cơ hội, nàng mấy ngày không quay về, chồng mình khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi. Bây giờ nàng đã phi thường cảm thấy mình có lỗi với mình trượng phu, nếu là lại để cho trượng phu của mình phát giác đây hết thảy, vậy mình liền càng thêm có lỗi với hắn. Cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng, nàng hiện tại thậm chí có chút hối hận vừa rồi nhiều lời câu nói kia. Tiểu nữ bì, ta liền thích ngươi loại này nhãn thần, ngươi càng là dùng loại này nhãn thần nhìn ta, ta vừa hưng phấn. Liễu Ngọc Thụ khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, một tay lấy bắt lấy trước người dùng tràn ngập hận ý xấu hổ giận dữ con mắt nhìn về phía mình mỹ phụ nhân mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, đưa nàng túm hướng mình, tiếp tục nói, gọi ta một tiếng phu quân, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi đối ta bất kính. Hắn đứng tại bên giường, dùng hai cánh tay đem Triệu Vũ Thu hai cái non chân phân biệt bắt được hai cái trong tay, dùng một bộ từ trên cao nhìn xuống thần sắc nhìn xem nàng. Gọi không gọi, ta cho ngươi mười hơi thời gian. Triệu Vũ Thu nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ run bắt đầu, trong mắt buồn bực ý càng sâu. Trên mặt hiện đầy khuất nhục xấu hổ chi sắc, trong lòng càng không ngừng mắng Liễu Ngọc Thụ vô sỉ, cặn bã, xuất sinh. Tự mình làm sao có thể gọi hắn tên cặn bã này phu quân? Người đáng chết cặn bã. Nàng tim chập trùng lên xuống, mũi ngọc tinh xảo thở ra yếu ớt mà cũng là càng thêm gấp rút, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bị tức đến không được. Còn có năm hơi thời gian. Liễu Ngọc Thụ hai con ngươi nhắm lại, nhìn xem nàng cái này một bộ tức giận nhỏ biểu lộ, chỉ cảm thấy có chút đáng yêu, nghĩ lại nhiều ước hiếp nàng. Còn có hai hơi. Một hơi Liễu Ngọc Thụ khẽ môi ngậm lấy cười xấu xa, nói đến một hơi thời điểm cố ý đem ngữ điệu kéo dài rất nhiều. Nghe vậy Triệu Vũ Thu trong đôi mắt đẹp rõ ràng mọc lên một vẻ bối rối dãy rủa, đôi mắt đẹp rung động. Nàng cũng không muốn gọi Liễu Ngọc Thụ phu quân, cũng không muốn để cho mình trượng phu phát giác tự mình cùng người kia cặn bã sự tình. Phu. Trên mặt nàng hiện đầy xấu hổ khuất đủ, chôn xuống gương mặt xinh đẹp, mê người béo mập cánh môi khẽ nhếch, khẽ cắn môi dưới ở giữa gạt ra một cái phu chữ, thanh âm giống như chữ nghĩa ong ong đồng dạng nhỏ bé. Phu quân. Nàng nói ra hai chữ này, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện đầy xấu hổ khuất đủ hưng ngượng, mang hai cũng đỏ đấu, loại khuất đục này xấu hổ cảm giác, làm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đứng trước người nàng Liễu Ngọc Thụ nghe vậy, nao nao, một nháy mắt cảm giác tâm đều muốn hòa tan, huyết dịch cả người không nhận khống địa sôi trào lên, hô hấp cũng là trở nên 10 điểm gấp rút, trong hai con ngươi tràn đầy nóng bỏng, nhìn chằm chằm trước người chôn lấy gương mặt xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy xấu hổ khuất nhục mỹ phụ nhân. Một tiếng này phu quân, trực tiếp liền đâm trúng hắn tâm, đâm trúng đầu óc của hắn. Đồng thời cũng bởi vì một tiếng này phu quân, khiến cho hắn càng thêm muốn đem trước người mỹ phụ nhân cho chiếm thành của mình, muốn cho nhường nàng thuộc về mình. Nương tử, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Trên mặt hắn treo cười hưng phấn cho bắt đầu tự mình bước kế tiếp. Cái này đáng chết chết biến thái. Nhìn trước mắt phát sinh sự tình, Triệu Vũ Thu đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thể nào hiểu được, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chán ghét trong lòng mắng. Chương 41, ta lập tức trở về, phu quân ước chừng một khắc đồng hồ sau. Nương tử, người trước khác thanh lý, để cho ta lại nhiều xem một hồi. Người cái dạng này, thật sự là quá sắc. Mập mờ kiểu diễm gian phòng bên trong, Triệu Vũ Thu dùng ngọc thủ cản trở khuôn mặt, ung dung hoa quý không thể xâm phạm gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy chán ghét cùng xấu hổ. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhắm một cái đôi mắt đẹp mở to một cái đôi mắt đẹp, loạn thất bát tao mùi làm nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng bởi vì Liễu Ngọc Thụ, nàng lại không thể lập tức phóng thích linh khí, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy đây hết thảy. Nương tử, đem tay dịch chuyển khỏi, để cho ta nhìn xem nha. Liễu Ngọc Thụ cười xấu xa nói xoay người hướng phía trước người làm hắn hưng phấn sảng khoái không thôi mỹ phụ nhân trắng non tinh tế cổ tay chụp tới. Bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng che chắn tự mình giờ phút này cho hề ngọc thụ cho phủ ra. Triệu Vũ Thu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khẽ cắn môi son, một cái đôi mắt đẹp đóng chặt lại, thật dài lông mi cũng đang run rẩy. Nàng lập tức cúi đầu, không muốn bị Liễu Ngọc Thụ thấy được nàng hiện tại bộ dạng này xấu hổ cho hề. Liễu Ngọc Thụ con ngươi phát ra một tia tà sắc, câu môi cười cười, liền buông lỏng ra cổ tay của nàng. "Nương tử, ngươi đi đi, mau chóng trở về, đêm nay trước đó nếu là không trở lại, hừ hừ hừ, ngươi hiểu được. Nghe vậy Triệu Vũ Thu lập tức rất nhỏ phóng xuất ra tự mình linh khí, đem thân thể của mình mau lẹ dọn dẹp một cái lượt. Lập tức nàng đem đóng chặt đôi mắt đẹp mở ra, mặt mũi tràn đầy xấu hổ tức giận xuống giường, cũng như chạy trốn cấp tốc đem tự mình cho chỉnh lý tốt, đổi lại tự mình món kia thuần màu trắng bay trắng, đem tóc đen đoan trang vừa vặn địa bàn bắt đầu, mỹ phụ đoan trang lộng lẫy đều hiện ra, liền muốn ly khai. Một khắc cũng không muốn lưu tại cái này làm nàng tiếp nhận vô tận khuất nhục địa phương, một khắc cũng không muốn nhìn nhiều đến cái này đục nhã làm bẩn mình cặn bã một cái. Nương tử, chờ một cái. Nàng mới vừa đi tới cửa ra vào, sau lưng lại một lần truyền đến thanh âm làm nàng đẹp thân thể một trận, trái tim nhỏ đều là khẽ run một cái. Nàng ung dung hoa quý khuynh thế tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy buồn bực xấu hổ cùng phẫn hận, nhưng lần này nàng cũng không tái xuất nói. Nếu không lại muốn bị tên cặn bã này lại một lần nữa túm trở về. Nương tử, trước khi đi ngươi có thể sử dụng tiểu nương tử giọng điệu, gọi ta một tiếng phu quân, nói với ta lập tức liền trở về sao? Không phải vậy ta sợ tự mình sẽ chờ không kịp a. Liễu Ngọc Thụ nhìn qua đạo này làm chính mình trong lòng cảm thấy hưng phấn không thôi tuyệt mỹ bóng lưng, trêu chọc nói. Triệu Vũ Thu không có lập tức cho ra đáp lại, hai hơi trong nháy mắt đi qua. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cố nén trong lòng phản bội cảm giác cùng bất trung cảm giác, môi son khẽ nhếch, dùng 10 điểm không tự nhiên thanh âm nói, ta lập tức liền trở lại. Phu quân. Dứt lời nàng liền đưa tay đem cửa mở ra, đẩy ra chân đi ra cái này làm nàng rơi vào vực sâu gian phòng. Nàng không có nhìn một chút đứng ở ngoài cửa Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành, cũng như chạy trốn xoay người rời đi. Thẩm Vũ Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong ngồi tại trên giường Liễu Ngọc Thụ về sau, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa trong đó hiện đầy tham luyến cùng khát vọng. Đại nhân, ngài thả nàng đi rồi. Nàng nhẹ ngửi căn phòng một chút bên trong mùi, loạn thất bát tao mùi phi thường nồng đậm, làm nàng trong nháy mắt cảm giác đầu óc của mình choáng váng, trong đầu nổi lên một cỗ cảm giác khác thường. Cố Khuynh Thành cũng ngay sau đó đi đến, nàng đấy mắt ngậm lấy vẻ khác lạ, cảm thấy Liễu Ngọc Thụ không có bị Triệu Vũ Thu giết chết thật sự là đáng tiếc. Nói cách khác nàng vẫn là phải tiếp tục đóng vai tiện nô thân phận. Ừm, ta trước hết để cho nàng trở về một hồi, ban đêm nàng liền sẽ trở về. Hai người các ngươi đến đây đi. Liễu Ngọc Thụ nhạt vừa nói trong đầu còn tại trở về chỗ Triệu Vũ Thu ý vị, hương vị. La Thẩm Vũ Đồng nghe vậy đôi mắt đẹp trợ to, trong mắt hiện đầy vui mừng, nhấp nhẹ lấy cánh môi hấp tấp hướng Liễu Ngọc Thụ đi đến. Sau lưng nàng Cố Khuynh Thành cũng là lập tức thu hồi tự mình đáy mắt vẻ khác lạ, trên mặt bày lên tiện nô nên có biểu lộ, dáng dấp hiểu điệu hướng phía Liễu Ngọc Thụ đi đến. 41 chương 42, tán đi cuối cùng một tia ký thác lúc đến buổi trưa. Triệu Vũ Thu mang theo Lý Thu Phòng, hướng Hạo Hãn Thần Điện phương hướng bay trở về. Nàng ra Liễu Ngọc Thụ gian phòng về sau, tại hành lang phía trên chậm một hồi lâu, cưỡng chế trong lòng mình loạn như tê dại tâm tư, càng không ngừng tự an ủi mình chỉ cần gắng gượng qua cái này mấy ngày, hết thảy liền đều vô sự. Nhưng vô luận nàng lại thế nào lừa gạt mình, tự an ủi mình, trong lòng nàng vẫn là đặc biệt khó chịu. Nhất là vừa nghĩ tới tự mình trên đường thế mà còn không giải thích được cùng tên rác rưởi kia cùng một chỗ hóa vào, nàng liền xấu hổ muốn chết, cảm thấy mình đặc biệt có lỗi với mình trợ phu. Thậm chí phần đấy lòng sinh ra một loại tự mình sẽ không phải là loại này thấp hèn nữ nhân đi, loại ý nghĩ này. Cũng may nàng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng đại bộ phận nỗi lòng, để cho mình chí ít nhìn bề ngoài sẽ không có vẻ kỳ quái. Sư nương, thật không có chuyện gì sao? Bên hai truyền đến Lý Thu Phong mang theo một chút hoảng hốt cùng lo nghĩ thanh âm, khiến nàng từ ngốc trệ trạng thái hồi phục thần trí. Không biết sao, nàng nghe được Lý Thu Phượng thanh âm về sau, từ đáy lòng liền không nhận khống địa sinh ra một cỗ phiền chán, một cỗ cơn giận dữ. Đối cái này tự mình nhìn xem lớn lên, tự mình quá lớn, thậm chí đã từng đem hắn coi là tự mình dòng dõi người, phát ra từ đáy lòng sinh ra một cỗ phiền chán, cơn giận dữ. Nàng cũng không biết rõ vì sao lại dạng này, vô cùng kỳ quái, vô cùng khó chịu. Là chính nàng chủ động yêu cầu muốn một mình mang theo Lý Thu Phong đến cùng đế tử nói xin lỗi. Là chính nàng nói với Lý Thu Phong sẽ không bỏ rơi hắn, cũng là chính nàng lựa chọn vì bảo hộ Hạo Hãn Thần Điện cùng mình trượng phu mà thỏa hiệp. Đây hết thảy đều là nàng tự nguyện địa, nhưng bây giờ gặp khuất nhục cùng cưỡng hiếp về sau, nàng vẫn không tự chủ được sinh ra loại này hối hận tâm lý, loại này quái tâm lý của bọn hắn. Nếu là sớm biết rõ tại đây hết thảy phát sinh về sau, tâm tình của mình sẽ chuyển biến thành như vậy lời nói, tự mình vẫn sẽ chọn thỏa hiệp sao? Trong lòng nàng lẩm bẩm, bị trong lòng mình tâm tư khiến cho đặc biệt bực bội, đặc biệt phát điên. Rõ ràng đã vì đây hết thảy hy sinh tự mình, vậy mình vì cái gì còn muốn tại sau đó cảm thấy hối hận, tại sau đó cảm thấy không đáng đây? Sẽ sinh ra loại này trách cứ tâm tình của bọn hắn đây. Như vậy, tự mình nỗ lực còn có cái gì ý nghĩa đây? Nàng cũng không có đáp lại Lý Thu Phong, mà là cảm xúc có chút sụp đổ không kiểm soát. Hiện tại đầu óc của nàng rất loạn, rất loạn rất loạn. Nàng không nghĩ ra. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng lại có tự mình chân thực ý nghĩ, chỉ là nàng đang tận lực tránh né lấy cái này trong lòng mình ý nghĩ, tận lực không muốn đi tiếp thu ý nghĩ này. Mà ý nghĩ này chính là, đây hết thể nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì chính nàng lưu ly thánh âm thể. Nàng trên thực tế cũng không có vì bất luận kẻ nào mà hy sinh chính mình. Là bởi vì nàng lưu ly thánh âm thể, đệ tử mới có thể lấy Hạo Hãn Thần Điện cùng nàng trượng phu uy hiếp nàng. Đệ tử biết rõ nàng có lưu ly thánh âm thể, đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì nàng lưu ly thánh âm thể, cho dù Lý Thu Phong không mạo phạm đệ tử, cho dù nàng không mang theo Lý Thu Phong đi Nam Phong Thương hội. Đệ tử biết rõ nàng có lưu ly thánh âm thể chuyện này cũng là sự thực khách quan. Hết thảy đều là bởi vì nàng lưu ly thánh âm thể, nàng hy sinh trên bản chất không có vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính nàng. Đệ tử nếu là vì nàng lưu ly thánh âm thể, kia cho dù nàng không nhận đệ tử uy hiếp, đệ tử cũng sẽ không đi hủy Hạo Hãn Thần Điện, mà sẽ chỉ cưỡng ép cướp đi nàng lưu ly thánh âm thể. Lựa chọn của nàng trên bản chất đến xem chỉ có hai lựa chọn, một là giết đệ tử, hai là thỏa hiệp. đây cũng là nàng không muốn đi tiếp thu, tự mình đáy lòng ý nghĩ. Nói tóm lại, nàng hiện tại lâm vào một loại vô cùng hỗn loạn trạng thái, hỗn loạn đến làm nàng cảm động sụp đổ. Nhìn xem nàng thần sắc biến hóa, nhìn xem nàng trương này sụp đổ gương mặt xinh đẹp, Lý Thu Phong bị hù dọa, hắn toàn thân nhịn không được run rẩy lên, chính nhìn xem sư nương bộ dạng này thần sắc, nhắm lại miệng của mình, trong lòng sợ hãi bất an ý nghĩ một mạch tuôn ra, đem hắn cơ hồ bao phủ. Cứ như vậy, Triệu Vũ Thu tại một lát sau thần sắc khôi phục nguyên dạng, hai người trên đường đi cũng không tiếp tục giao lưu. Nàng biết rõ Lý Thu Phong hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra, mà Lý Thu Phong cũng là đem trong lòng những ý nghĩ này cũng chôn giấu tại đáy lòng, cúi đầu, không còn dám nhìn nhiều tự mình sư nương một cái. Không bao lâu, hai người về tới Hạo Hãn thần điện. Triệu Vũ Thu đem Lý Thu Phong bỏ vào ngoại môn về sau, liền một mình hướng phía chủ sự đại điện bay đi, đi tìm nàng hiện tại trong lòng duy nhất ký thác. Nàng thân sắc một mảnh ngốc trệ, mặt vô thần sắc, giống như là choáng váng đồng dạng. 10 năm trước, nàng phụ thân cũng chính là Lưu Ly giới chủ, dùng sau cùng sinh mệnh đưa nàng đưa tới Thương Mang giới Thương Mang đại lục. Nàng đến bây giờ cũng còn không thể quên được tự mình phụ thân lúc ấy máu me khắp người, vẫn còn hướng về phía tự mình lộ ra mỉm cười hình ảnh. Bị phụ thân lực lượng đưa đến Thương Mang đại lục về sau, nàng tỉnh lại, liền đã bị Vương Thiên Nam mang về Hạo Hãn thần điện. Lúc ấy lòng của nàng giống như là chết, có cái lớn vô cùng không động, là Vương Thiên Nam điền vào cái này không động. Nàng từ lâu tại cái này mười thời kỳ, đem trong lòng làm chính mình thống khổ hồi ức phong bế bắt đầu, để cho mình có thể tốt hơn thay vào tiến vào mình bây giờ nhân vật bên trong. Nhưng hôm nay Liễu Ngọc Thụ nói ra nàng Lưu Ly thánh âm thể một khắc này, cái này chôn giấu hồi ức cũng đã bị mở ra. Lưu Ly thánh âm thể cũng tốt, những cái kia làm chính mình thống khổ hồi ức cũng tốt, cũng một mạch lần nữa bừng lên. Theo những này đồ vật lần nữa tuôn ra, 10 năm này nhà tròi trò chơi cũng đến đây kết thúc. Dứt bỏ làm cho người đắm chìm mộng đẹp về sau, đến chính là đã lâu lý trí cùng tàn nhẫn thực tế. Nàng bay đến chủ sự trước đại điện, nhìn trước mắt bị phá hủy đến không còn hình dáng đại điện, chậm rãi hướng lên trên đi đến. Hiện tại, nàng muốn xác định một chuyện cuối cùng, chuyện sự tình này có lẽ sẽ lần nữa trở thành cứu rỗi nàng mang, hoặc là sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Cộc cộc cộc, nàng chậm rãi đạp trên cầu thang, bước ra cộc 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 giòn vang âm thanh, quanh quẩn tại yên tĩnh một mảnh đại điện bên ngoài. Đi vào đại điện trước cửa, nàng trong chiều nhìn lại, thấy được tự mình giờ phút này muốn xem đến người kia. Ngồi tại chủ tọa phía trên Vương Thiên Nam cũng nhìn thấy nàng. Vương Thiên Nam khi nhìn đến nàng về sau, thần sắc rõ ràng kinh ngạc một cái trước mắt, tiếp theo lại hơi có vẻ kỳ quái khôi phục ban đầu thần sắc. "Phu nhân, ngươi trở về rồi." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không có chút nào thần sắc, mặt mũi tràn đầy dị dạng Triệu Vũ Thu, trong lòng của hắn có chút xót xa. Tiếp theo trong lòng liền đã tuôn ra một cô mãnh liệt buồn bực ý cùng hận ý, hắn hận a, hận đế tử cướp đi phu nhân của mình, hận đế tử cướp đi tự mình Lưu Ly thánh âm thể. Mà hắn lại không thể thế nhưng, còn phải giả bộ như không biết rõ đây hết thảy phát sinh. "Phu nhân, ngươi thế nào?" Hắn cố nén tâm tình trong lòng, dùng có chút giọng ân cần hỏi, đứng dậy hướng phía Triệu Vũ Thu đi đến. Mà Triệu Vũ Thu thì là đáy mắt phát ra vẻ bi thương cùng đắng chát. "Ta không sao, phu quân." Nàng đem đáy mắt vẻ bi thương cùng đắng chát che giấu đi về sau, để cho mình khôi phục thành bình thường bộ kia ôn nhu hiền lành bộ dáng. Ôn nhu cười nói, hướng hắn đi tới Vương Thiên Nam, gặp nàng bộ dạng này ngụy trang ra bộ dáng, thần sắc hơi chậm lại, trong lòng biệt khuất lập tức đã tăng tới cực điểm. Phu nhân của mình cũng bị người cho làm bẩn, tự mình vẫn còn phải làm bộ một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng, chính mình cũng còn không có chạm qua một lần, liền trong lòng của hắn biệt khuất tức giận và phẫn, trong hai con ngươi cũng là không nhận khống địa phát ra một tia dữ tợn cùng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Thu phong vận mê người thân thể. Đã Lưu Ly thánh âm thể đã không có, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng? Đấy lòng của hắn hung dữ mà nói, trong lòng tất cả biệt khuất tức giận một nháy mắt cũng hóa thành đối Triệu Vũ Thu lòng ham chiếm hữu. Tiếp theo hắn liền gần đến Triệu Vũ Thu trước người, duỗi xuất thủ liền muốn hướng nàng chụp tới. Mà Triệu Vũ Thu thì là khi nhìn đến hắn bộ dáng này về sau, trong lòng đắng chát cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện đầy bi thương tại đắng chát. Đáy mắt càng là mọc lên một tia lãnh sắc. Hôm nay là Lưu Ly giới càn lịch 1246 năm tháng 11 ngày 22, cũng chính là nàng Lưu Ly thánh âm thể triệt để thức tỉnh thời gian. Nàng đều nhớ lại, Lưu Ly thánh âm thể sau khi thức tỉnh, cùng nàng giao hòa người liền sẽ đạt được từ Lưu Ly thánh âm thể chuyển hóa mà thành Lưu Ly thánh thể. Tại triệt để thức tỉnh trước đó thì sẽ không đạt được, ngược lại sẽ phá hủy Lưu Ly thánh âm thể. Tương ứng chuyển hóa về sau, nàng Lưu Ly thánh âm thể cũng sẽ biến mất theo, tu vi giảm lớn, nói trắng ra là người mang Lưu Ly thánh âm thể nữ tử, chính là chân quý duy nhất một lần vận dụng. Đối mặt với hướng tự mình trộm tới tay, Triệu Vũ Thu không chút do dự tránh đi. Nàng ấy mắt mang theo lãnh sắc, nhìn trước mắt cái này cùng mình sớm chiều ở chung được 10 năm nam nhân. Đấy lòng triệt để không có một tia ký thác. Nam nhân ở trước mắt, cũng không phải là lần nữa cứu rỗi nàng mang, mà là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. 42 chương 43, thánh nhân thân truyền xuất thế thấy mình phu nhân, không chút do dự tránh đi tự mình, Vương Thiên Nam giật mình ngay tại chỗ, vươn đi ra tay như ngừng lại giữa không trung. Chính nhìn xem phu nhân ánh mắt bên trong sen lẫn lãnh sắc cùng bài xích, hắn con ngươi kịch liệt rung động. Biểu lộ cũng là dần dần trở nên có chút dữ tợn. Trong lòng càng là đã tuôn ra mấy cô mãnh liệt cảm xúc, tức giận, phẫn hận, không cam tâm, kinh ngạc. Vì cái gì? Tại sao muốn dùng dạng này nhãn thần nhìn ta? Nhóm chúng ta không phải ân ái vợ chồng sao? Nhóm chúng ta không phải sớm chiều ở chung được 10 năm. Vợ chồng sao? Phu nhân, ngươi tại sao muốn dùng dạng này nhãn thần nhìn ta? Khẽ run sen lẫn mãnh liệt tâm tình rất phức tạp thanh âm từ Vương Thiên Nam trong miệng phát ra, giờ phút này hắn rốt cuộc là không cách nào kiềm chế bất kỳ cảm xúc. Rốt cuộc không cách nào ức chế mình bị đội nón xanh, tự mình đã mất đi phu nhân của mình cùng Lưu Ly thánh âm thể, cùng tự mình phu nhân dùng loại này nhãn thần xem tự mình đưa đến cảm xúc. Khuôn mặt của hắn càng thêm dữ tợn, thở hổn hển, một đôi con ngươi đều là bảy ra tơ máu, nhìn phi thường đáng sợ. Nhìn xem hắn bộ dạng này xấu xí bộ dáng, Triệu Vũ Thu thầm cười khổ một tiếng, dùng không có cái gì tình cảm thanh âm nhạt tiếng nói, ngươi không phải là cho tới nay không động vào ta sao? Cho dù là ta chủ động ngươi cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên tự tuyệt. Nghe vậy, Vương Thiên Nam hướng phía trước tới gần bước chân dừng lại, trên mặt hắn dữ tợn đột nhiên hóa thành kinh ngạc, trong mắt cảm xúc trong nháy mắt chuyển hóa thành mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Phu nhân, ta. Hắn ấp úng, trên mặt dữ tợn dần dần tan đi, hóa thành bi thương cùng phức tạp. Giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bất an cùng sợ hãi, hắn sợ hãi phu nhân của mình là đoán được cái gì, hắn sợ hãi phu nhân của mình chính ly khai, sợ hãi mất đi phu nhân của mình. Đầu óc của hắn cũng rất loạn, cùng Triệu Vũ Thu không khác, hôm nay phát sinh đây hết thảy, làm hắn đại não hỗn loạn thành một đoàn hỗn não, đủ loại cảm xúc nỗi lòng cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lại. Chính hắn cũng không biết do không rõ ràng không minh bạch, tự mình yêu đến cùng là Triệu Vũ Thu, vẫn là trên người nàng Lưu Ly Thánh Âm Thể. Có lẽ 10 năm trước, hắn là vì Lưu Ly Thánh Âm Thể. Nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Vũ Thu bộ dạng này lạnh lùng thân sắc, hắn cảm giác lòng của mình đặc biệt khó chịu, giống như là bị dao cắt, trong lòng hiện đầy bất an cùng sợ hãi mất đi nàng. Đại điện vì sao biến thành dạng này, là ngươi làm sao? Nhìn xem trước người ấp úng, cảm xúc phức tạp Vương Thiên Nam, Triệu Vũ Thu nhìn lướt qua bị phá hủy đến tàn phá một mảnh đại điện, nhà tâm thanh hỏi. Vương Thiên Nam nghe vậy con ngươi lại là có chút co rụt lại, hắn mặt mũi tràn đầy bối rối bất an, ấp úng nói, "Mưa, Vũ Thu, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích cái gì?" "Ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước." Triệu Vũ Thu lạnh lùng bỏ xuống câu nói này, liền bay người rời đi. Lưu lại Vương Thiên Nam một người, đưa tay phải, con ngươi rung động kịch liệt, nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, cánh môi muốn trương lại dừng, nói không ra lời. Thẳng đến cái này một bộ bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Vương Thiên Nam chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất, hắn dùng hai tay chống mặt đất, cúi đầu nhìn xem sàn nhà, trên mặt sợ hãi cùng bất an dần dần chuyển biến thành bi thương cùng đắng chát. "Ách ha ha ha." "Hừ hừ ha ha ha." "A a." Hắn cười chua xót, hít hít cái mũi, khóe mắt liền không nhận khống địa chảy xuống một giọt nước mắt. Đột nhiên, sắc mặt của hắn giống như là già đi 10 tuổi. Theo 30 tuổi bị tướng, lập tức biến thành 40 tuổi bị tướng. Triệu Vũ Thu hai con ngươi vô thần, tuyệt mỹ đoan trang dung nhan giờ phút này có vẻ hơi ảm đạm. Nàng mang theo vắng vẻ tâm, chính hướng phía nơi ở bay đi. Đi cuối cùng lại nhìn một cái, tự mình 10 năm này hồi ức. Không bao lâu, nàng liền bay đến chỗ ở của mình. Nhìn mắt nhìn đi nơi này, ngoại trừ những kiến trúc này bên ngoài, phương viên cực lớn một mảnh phạm vi cũng không còn bất kỳ kiến trúc. Nơi này là Vương Thiên Nam chuyên môn vì nàng chế tạo. Nàng trực tiếp lướt qua từng tòa huy hoàng kiến trúc, hướng phía rất phía sau một tòa đối lập một mạc tiểu viện bay đi. Bay đến bên ngoài viện về sau, nàng nhẹ nhàng rơi xuống, giống như trích tiên thoát tục. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, đi vào phía trong. Vào mắt đủ loại tiêu, bị trồng trọt ở trong viện, 10 điểm chói lọi chói mắt, đẹp mắt. Nàng nhìn xem những đóa hoa này, mù mịt một mảnh nội tâm hơi mọc lên một tia trạch, đôi mắt đẹp cũng là khẽ run một cái. Nhưng cũng chỉ là một tia. Nàng tiếp tục đi vào phía trong, trải qua từng đầu hoa lá rung, cuối cùng đứng tại một khỏa cây già trước. Cây già trên cành cây rủ xuống treo một chi đu dây, theo rất nhỏ gió mát lướt qua, đu dây cũng tại có chút diêu động. Nàng ngồi xuống đu dây bên trên, nhắm lại đôi mắt đẹp, hai cái tay nhỏ nắm lấy dây thừng, nhẹ nhàng luồn ngạo. Cứ như vậy, ước chừng một bình trà thời gian về sau, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, một đôi mắt đẹp đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng trong đó nhưng như cũng hiện đầy bi thương cùng đắng chát. Nàng bây giờ phi thường lý trí, đồng thời cũng phi thường thống khổ. Nàng xuống đu dây, lại không một tia lưu luyến. Tiếp theo nàng trong mắt phát ra vẻ khác lạ, dùng tay nhỏ vuốt vuốt bụng của mình bộ, đôi mắt đẹp nhắm lại, dễ dàng cho trong lòng làm ra một cái quyết định. "Đại nhân, ta vừa mới tân thu đến một chút tin tức." Mập mờ kiểu diễm gian phòng bên trong, tràn ngập hormone và chạm khí tức. Liễu Ngọc Thụ ngồi trên ghế ngồi, trên lệch mở ra chân. Cố Khuynh Thành quỳ gối trước người hắn. "Tin tức gì? Nói nghe một chút." Hắn trên mặt mang theo hài lòng cùng tươi nhuận, quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Vũ Đồng. Thẩm Vũ Đồng đứng hắn bên cạnh thân, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn xem hắn, nhấp nhẹ lấy môi son, xoa xoa tay nhỏ, ôn nhu thuận theo nói, "Đại nhân, ta nhận được chủ sẽ chỉ thị, nói là đem này Thiên Hồ tộc song bảo thai tỷ bội liền xem như là tặng cùng ngài, không thu ngài 100 vạn cực phẩm linh thạch." Mặt khác chủ hội trưởng hắn nói hắn 10 ngày sau đến bái sẽ đại nhân. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy hai con ngươi trợ to, có chút kinh hỉ có chút ngoài ý muốn. Hắn một bên nhấn lấy Cố Khuynh Thành đầu, một bên khẽ cười nói, "Thật sao? Vậy ngươi cùng đi giúp ta cho các người Nam Phong Thương hội bên trong mua một chút đồ vật đi. Đủ loại hữu dụng đồ vật, cũng mua một chút." Dứt lời hắn trước tạm thời buông lỏng ra Cố Khuynh Thành đầu, đem tự mình ngón trỏ tay phải trên chữ vật giới chỉ lấy xuống, đưa cho Thẩm Vũ Đồng. Thẩm Vũ Đồng nghe vậy lập tức khéo léo tiếp nhận cái này Mai Nam Phong Thương hội cấp cao nhất chữ vật giới chỉ, khéo léo thẳng gật đầu. Tuy nói nàng không biết rõ đế tử vì sao muốn mua, nhưng làm theo là được. "Đúng rồi, đại nhân, còn có một tin tức. Ngài xuất thế tin tức cũng đã truyền đến Tam Đại vực, bất quá Tam Đại vực bên kia ngay tại cử hành 30 năm một lần đại cơ duyên, tạm thời không có thời gian đến tiếp ngài, nghe nói lần này mấy cái thánh nhân thân truyền cũng nhao nhao xuất thế, liền vì lần này đại cơ duyên. Bất quá bọn hắn cùng đại nhân so ra, cũng chính là một chút phàm phu tục tử thôi." Thẩm Vũ Đồng nhu thuận theo định mà nói, nghe được Liễu Ngọc Thụ đều là trong lòng một trận dễ chịu, tiếp tục đem tay đặt tại Cố Khuynh Thành trên đầu. 43 chương 44, tiểu bà bối, chúng ta ăn chút ăn ngon đúng rồi, đại nhân, còn có một tin tức. Vốn muốn đi cho Liễu Ngọc Thụ mua đồ vật, Thẩm Vũ Đồng đột nhiên thân thể mềm mại một trận, dường như nghĩ tới điều gì. Tam Đại vực Ngọc Nữ Tông, Thanh Tuyển thánh nhân thân truyền đệ tử, bởi vì tuổi tác kém mấy tháng, vô duyên tham gia lần này đại cơ duyên, cho nên nàng bị Thanh Tuyển thánh nhân phái tới bái sẽ đại nhân. Hiện tại đã ở trên đường, trừ cái đó ra cái khác tứ đại châu đại thế lực cũng đều phái người đến bái sẽ đại nhân, cũng trên đường, dự tính sáng mai liền sẽ theo thứ tự đến. Nghe Thẩm Vũ Đồng một nhóm lớn lời nói, Liễu Ngọc Thụ vô ý thức đem lực chú ý đặt ở nàng nửa câu đầu lên. Thanh Tuyển thánh nhân thân truyền đến bái sẽ tự mình. Về phần cái gì tứ đại châu đại thế lực, hắn thì là không có một chút hứng thú. Cái này Thanh Tuyển thánh nhân là nữ sao? Liễu Ngọc Thụ đôi mắt nhắm lại, rất là tò mò hỏi. Từ khi tu luyện cái này thần đế công về sau, hắn phát hiện tự mình càng ngày càng không đứng đắn. Nghe được vấn đề này, Thẩm Vũ Đồng run lên một cái chớp mắt, tiếp theo nàng lập tức trả lời, Thanh Tuyển thánh nhân là nữ tử, không chỉ có thực lực cao cường, vẫn là Tam Đại vực nổi danh đại mỹ nhân. Nàng lấy nữ tử chi thân tại Tam Đại vực thành lập chỉ lấy nạp nữ tử Ngọc Nữ Tông, lại bây giờ còn đã trở thành Tam Đại vực nhất lưu thế lực. Ồ. Liễu Ngọc Thụ khẽ mắt mỉm cười, tiếp tục hỏi, kia nàng cái này thân truyền, như thế nào đây? Quỳ gối Liễu Ngọc Thụ trước người Cố Khuynh Thành nghe vậy đều là nao nao, nghĩ thầm Liễu Ngọc Thụ thật là cái sắc bên trong quỷ đói. Nhưng lập tức đầu của nàng lại bị Liễu Ngọc Thụ chủ động đè xuống. Ừm. Cái này nô tài liền không biết, đây cũng là nàng lần thứ nhất xuất thế, bất quá nhóm chúng ta Nam Phong Thương hội nội bộ từng có cơ mật nghe đồn, nói là nàng cùng Thanh Tuyển thánh nhân đều là cực đẹp. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, suy tư hai hơi, nói khẽ, "Được, vậy ngươi đi đi." "Vâng, đại nhân." Thẩm Vũ Đồng sau khi đi, Liễu Ngọc Thụ có chút suy tư bắt đầu, cái này thánh nhân thân truyền, chính hắn cũng không biết rõ còn có thể hay không gặp được. Bất quá chỉ cần còn không có lộ tẩy, hắn liền tận khả năng lợi dụng mình bây giờ đế tử thân phận để cho mình mạnh lên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trước người quỷ trên mặt đất yêu diễm thuộc phụ, kết thúc suy tư, trong hai con ngươi bày ra từng tia nóng bỏng. Cố Khuynh Thành mỹ nhục là cho đến trước mắt rất nhiều nhất mập thành thục, chỉ là nàng so với Thẩm Vũ Đồng giống như kém một chút ý tứ. Nàng giống như đáy lòng còn cất giấu nàng kia một tia cao ngạo. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Liễu Ngọc Thụ chỉnh lý tốt quần áo, đi ra cửa phòng. Mà Cố Khuynh Thành thì là nằm tại trên giường, trợn trắng mắt, thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ. Liễu Ngọc Thụ đi ra cửa phòng về sau, trực tiếp liền hướng 2 tỷ bội cái gian phòng kia phòng đi. Bây giờ ở cái thế giới này, với hắn trong lòng, hồ tộc 2 tỷ bội là trong lòng của hắn lo lắng. Mà Thẩm Vũ Đồng cùng Cố Khuynh Thành, đối với hắn mà nói chẳng qua là hai đống thịt mà thôi. Hai đống mỹ nhục. Về phần Triệu Vũ Thu đây, hắn đối Triệu Vũ Thu hứng thú tương đối lớn, có một loại muốn đưa nàng chinh phục tâm lý, mà không phải vẹn vẹn nhường hắn làm tự mình mỹ nhục. Đi vào trước cửa, Liễu Ngọc Thụ mở cửa đi vào, gặp 2 tỷ bội giờ phút này ngay tại ngồi xếp bằng tại trên giường tu luyện, khóe miệng phát ra một vòng nụ cười hiền hòa. Ba ngày đem hai cái tiểu bảo bối an ủi tốt về sau, hắn liền đi gặp Triệu Vũ Thu. Cái gặp nàng nhóm quanh người lượn lờ lấy một loại màu tím linh khí, tựa hồ cùng người có chỗ khác biệt, có vẻ hơi yêu dị. Hồ Mị Nhi thân mang một thân màu đen ngai lưng váy dài, đem biển chuyển mê người tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trần trụi chân đẹp. Hồ Linh Nhi thì là thân mang một thân thanh lệ thoát tục váy trắng, kết hợp trên nàng mềm mại động lòng người khuôn mặt, chỉnh thể cho người cảm giác giống như là thoát tục tiên tử, nàng cùng tỷ tỷ đồng dạng trần trụi béo mập chân đẹp. Nhìn xem hai người chân đẹp, Liễu Ngọc Thụ không khỏi tại trong đầu nghĩ đến một bộ cách ăn mặc, chính là đi chân đất, cổ chân cột dây đỏ phía trên mang cái tiểu linh đăng. Hắn lấy lại tinh thần, cũng không quấy rầy hai người, nhưng Hồ Mị Nhi đã nhận ra hắn tiến đến. Hồ Mị Nhi chậm rãi mở ra mị tâm hồn người đào hoa mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhìn về phía cửa ra vào Liễu Ngọc Thụ, trong mắt ngậm lấy tình, giống như thu thủy đồng dạng mê người. Chủ nhân như bông như tơ mê người mị âm từ nàng trong miệng phát ra, không khỏi dẫn tới Liễu Ngọc Thụ tâm can run lên. Trong lòng thầm nghĩ hồ ly tinh, quả thật là hồ ly tinh. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động ở giữa đều là tự nhiên mà thành tản ra vũ mị cùng xinh đẹp, nhưng không phải loại kia nhạt tục yêu diễm, mà là từ trong ra ngoài vũ mị xinh đẹp. Hồ Linh Nhi nghe được tỷ tỷ thanh âm, cũng là lập tức kết thúc tu luyện, chậm rãi mở ra mềm mại đôi mắt đẹp. Trên người nàng vũ mị xinh đẹp thì là không có bao nhiêu, giữa lông mày đều là mềm mại cùng nhu nhu, làm cho người không khỏi nghĩ muốn đem nàng kéo hôn lại hôn. Chủ nhân nàng nhìn xem cửa ra vào Liễu Ngọc Thụ, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa có chút xấu hổ kêu lên. Liễu Ngọc Thụ sau khi đi, Hồ Mị Nhi liền bắt đầu giáo dục nàng phải học được chủ động phục thị chủ nhân. Tuy nói Liễu Ngọc Thụ người rất tốt rất ôn nhu, còn nói không có lấy nàng nhóm xem như nô bộc đối đãi, nhưng Hồ Mị Nhi cảm thấy là Liễu Ngọc Thụ đưa cho nàng nhóm ký thác, nàng nhóm phải tận lực đi báo đáp. Tỷ như gọi chủ nhân cái gì bang chủ người xoa bóp ma cái gì cùng chủ nhân hôn hôn miệng cái gì. Liễu Ngọc Thụ nghe được hai cái tiểu bảo bối thanh âm về sau, thân thể đều là không chịu được có chút khẽ run rẩy, khóe miệng lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Phảng phất đạt được chữa trị. Tiểu bảo bối, các ngươi có muốn ăn chút gì hay không cái gì đồ vật? Hắn nhìn xem hai cái đại bảo bối, ôn nhu tuấn hỏi. Xuyên qua đến cái thế giới này hai ngày, hắn cũng còn một điểm đồ vật cũng chưa từng ăn, đây tựa hồ có tu vi người có thể dựa vào linh khí no bụng, không cần ăn, nhưng hắn vẫn là muốn ăn điểm đồ vật, đây là hắn làm người bản năng dục vọng. Ăn chút đồ vật. Ăn cái gì đồ vật? Hồ Mị Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp trên ngoài ý muốn mọc lên một vòng dáng hồng, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, nhỏ giọng hỏi. Ăn ngon đồ vật à? Liễu Ngọc Thụ nói khẽ, lập tức liền dùng linh khí thúc dục cửa ra vào đưa tin đạo cụ. Tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài có gì cần? Lập tức đưa tin đạo cụ bên trong liền truyền ra tiểu tỷ tỷ thanh âm, có thể nghe ra tiểu tỷ tỷ trong lời nói xen lẫn kích động cùng khẩn trương. Đưa tới một chút ăn ngon. Liễu Ngọc Thụ đập đi hai lần miệng, có chút không kịp chờ lời nói. Được rồi tôn quý khách nhân, nhóm chúng ta lập tức là ngài chuẩn bị, xin chờ chốc lát. Tốt, ta ơn a. Liễu Ngọc Thụ trên mặt lấy chờ mong, dập máy đưa tin đạo cụ. mà ngồi trên giường Hồ Mị Nhi thì là đôi mắt đẹp trợ to, tuyệt mỹ gương mặt bên trên trong nháy mắt liền bị lúng túng đỏ bừng cho hiện đầy, như cái chín mọng quả táo giống như, trên đầu lỗ thai nhỏ đều là rụt bắt đầu, bộ dáng rất là đáng yêu. Một bên Hồ Linh Nhi thấy mình tỷ tỷ bộ dáng này, thì là nhẹ nháy mềm mại đôi mắt đẹp, không biết do tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên như thế thẹn thùng, so với mình còn muốn thẹn thùng. Tiểu bảo bối nhóm, chúng ta ăn chút ăn ngon. Liễu Ngọc Thụ quay người hướng hai cái tiểu bảo bối đi đến, khóe môi mang theo ý cười. Mị Nhi, mặt của ngươi như thế hồng như vậy. Hắn gặp Hồ Mị Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nết cánh môi, hai con ngươi nhắm lại, được lên đi cùng nàng mặt dán khuôn mặt hỏi. 44 chương 45, mập mờ tiểu diễm không có gì. Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy, cảm thụ được đập vào mặt hormone khí tức, chỉ cảm thấy trong đầu đã tuôn ra một cỗ giống cái hormone, gương mặt bên trên đỏ bừng hướng phía một tia ửng hồng chuyển hóa. Chợt, nàng nhìn xem gần trong gang tấc mặt chứa ý cười Liễu Ngọc Thụ, đôi mắt đẹp trợn to, hơi kinh ngạc nói, "Chủ nhân, ngươi đột phá đến tôn vương cảnh rồi. Chúc mừng ngươi." Một bên Hồ Linh Nhi cũng là đôi mắt đẹp trợn trừng lên địa, chớp động ở giữa toát ra thần sắc kinh ngạc. "Ừm, thế nào, chủ nhân ta lợi hại đi." Liễu Ngọc Thụ ngồi vào giữa hai người, nói khẽ, tiếp theo hắn tán đi trên mặt cười nhạt, nghiêm mặt nói, "Tiếp xuống mấy ngày, các ngươi muốn cẩn thận một chút, phát hiện có cái gì không đúng tình địa phương, lập tức đi tìm ta, ta sẽ ở phòng số 3. Còn có chính là không muốn ly khai gian phòng này, được không? Một khi ta phát hiện có cái gì không đúng tình địa phương, ta sẽ lập tức mang các ngươi đi." Hắn đưa tay đặt ở hai cái tiểu bảo bối trên đầu, nhẹ nhàng xoa, đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Hồ Mị Nhi, gặp nàng nghiêm túc gật đầu, lại đem mặt ngoặt về phía Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi trên mặt mang theo một chút sợ hãi cùng lo lắng, quất hồng sắc lỗ hai nhỏ nhẹ nhàng giật giật, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. "Chủ nhân, ngươi có phải hay không? Thông qua cùng nữ nhân đến tu luyện." Hồ Mị Nhi đem tuyệt mỹ khuôn mặt xích lại gần Liễu Ngọc Thụ, đôi mắt đẹp nhắm lại, gương mặt bên trên mang theo một tia hiếu kỳ lại dẫn một tia u oán, nhỏ giọng hỏi. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy thân thể khẽ run lên, mặt mo không khỏi phát ra một tia đỏ bừng, có chút lúng túng đem mặt ngoặt về phía bên phải, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan cùng nàng bộ dạng này nhỏ biểu lộ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. "Ta chỉ là vì tăng lên tu vi, nàng nhóm cũng không bằng người đẹp." Hắn đưa tay đặt ở Hồ Mị Nhi trên gương mặt, chủ động đem mặt xích lại gần, mập mờ nói. Dứt lời tại nàng còn chưa tới cùng phản ứng liền chủ động hôn lên. Ngô Ngô Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, cảm thụ được đập vào mặt nồng đậm hormone khí tức, trên mặt nổi lên ửng hồng. Đồng thời trên mặt bởi vì Liễu Ngọc Thụ câu nói này toát ra hạnh phúc thần sắc, trợ to đôi mắt đẹp có chút hỗn loạn, lông mi run rẩy ở giữa đôi mắt đẹp giống như thu thủy hiện đầy nhu tình. Nàng chủ động đưa tay kéo lại Liễu Ngọc Thụ cổ, có chút lạng quạng thử nghiệm phối hợp hắn, vươn cái lưỡi linh hương. Tỷ tỷ và chủ nhân lại bắt đầu làm xấu hổ sự tình. Một bên Hồ Linh Nhi trong lòng lẩm bẩm, tuyệt mỹ mềm mại gương mặt bên trên mọc lên một tia không có ý tứ, đem mặt bỏ qua một bên, hai cái tay nhỏ chộp vào cùng một chỗ có vẻ hơi co quắp. Liễu Ngọc Thụ tay trái bắt lấy Hồ Mị Nhi yếu đuối không xương non eo, mềm mại xúc cảm làm hắn nhịn không được tại hắn thịt mềm trên bóp một cái, dẫn tới Hồ Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, trong miệng phát ra cái này mê người tiếng nghẹn ngào. Quanh quẩn ở bên tai tiếng nghẹn ngào làm cho Liễu Ngọc Thụ hô hấp dồn dập mấy phần, có chút thô trọng nóng bỏng hơi thở đập tại Hồ Mị Nhi trên gương mặt. Tiếp theo hắn một cái Hồ Mị Nhi đặt ở trên giường, ôm hôn ở giữa dùng tay trái theo Hồ Mị Nhi mịn màng cánh tay đưa tay chừa xuống đến nàng tay nhỏ bên trên, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cùng nàng mười ngón đan xen ở cùng nhau. Cảm thụ được Liễu Ngọc Thụ mãnh liệt thế công, Hồ Mị Nhi trong đôi mắt đẹp phát ra một tia mê ly, một cỗ cảm giác khác thường xâm nhập đến nàng trong đầu, làm nàng cảm thấy mình có chút kỳ quái bắt đầu. Ngô Ngô mập mờ kiểu diễm sen lẫn quanh quần tại bị hormone tràn ngập gian phòng bên trong. Đúng lúc này, một đạo đột ngột tiếng chuông cửa không đúng lúc vang lên. Chương 46, Hồ Mị Nhi phục thị dùng bữa. Ngô Ngô nghe được tiếng chuông cửa, Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp trợ to, tán đi trong mắt mê ly. Liễu Ngọc Thụ cũng là tạm thời đè xuống trong lòng sao động, cùng mỹ nhân Nhi ngó sen đoạn kia lại liền, đưa cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Có thể thở dốc Hồ Mị Nhi khuôn mặt nhỏ ửng hồng một mảnh, béo mập mê người cánh môi trên nhiễm lấy một chút óng ánh đỏ sương, thở gấp yếu ớt. Bộ dáng nhìn mê người cực kỳ, làm cho Liễu Ngọc Thụ hận không thể hiện tại liền đem nàng ăn. "Để cho ta nhìn xem cũng đưa tới cái gì ăn ngon." Hắn đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến, nhẹ nhàng mở cửa, liền gặp đứng ở cửa một loạt xinh đẹp thị nữ. Nàng nhóm mỗi người trong tay bưng một bàn tre kín đóng đĩa, đĩa nhìn qua phá lệ chân quý, không biết rõ là làm bằng vật liệu gì làm. Nàng nhóm đều là hơi cúi đầu, một bộ khiêm tốn thuận theo bộ dáng, trên nét mặt còn mang theo một tia khẩn trương. Cầm đầu nữ tử có vẻ hơi đoan trang vừa bằng nhiều, nàng trong tay thì là không có bưng đĩa. "Đại nhân, đây là nhóm chúng ta là ngài tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, hy vọng đại nhân có thể dùng cơm vui sướng." Nhìn xem bộ dạng này chiến trận, Liễu Ngọc Thụ khẽ gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. "Vào đi." Hắn nhạt tiếng nói, lập tức liền quay người hướng bên trong đi. Căn phòng khách quý này rất lớn, có một khối chuyên môn dùng cơm địa phương. "Vâng." Cầm đầu nữ tử nhìn xem Liễu Ngọc Thụ bóng lưng, trong mắt không khỏi phát ra một tia hướng tới cùng hy vọng xa vời. Nàng ra hiệu bọn thị nữ từng cái đi vào. Bọn thị nữ cẩn thận nghiêm túc địa, có thứ tự đem đồ ăn đặt ở trên bàn lớn, xúc lên cái nắp, liền theo thứ tự lại đi ra ngoài. Cuối cùng trên bàn lớn hiện đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn. Không thể nghi ngờ đều là Trung Châu nổi danh nhất chân quý nhất đồ ăn. Nhan sắc tuyệt hảo làm cho người thèm nhỏ dãi. Ngồi tại bên giường Hồ Linh Nhi nhìn xem cái này một bàn lớn đồ ăn, mềm mại đôi mắt đẹp trợn thật to điện, nhẹ nhàng liếm láp môi son, một bộ trông mong bộ dạng, rất là đáng yêu. Liễu Ngọc Thụ gặp nàng bộ dáng này, khóe môi mỉm cười, tiến lên dắt bàn tay nhỏ của nàng, còn có một bên trên mặt vẫn như cũ hiện ra một chút ửng hồng Hồ Mị Nhi tay nhỏ. Hướng phía một bàn lớn rực rỡ muôn màu chân tu món ngon đi đến. Hồ Linh Nhi trông mong nhìn qua trước mắt sự vật, nước bọt đều muốn chảy ra, liền Liễu Ngọc Thụ dắt bàn tay nhỏ của nàng đều là tạm thời không thèm để ý, cũng không có biểu hiện ra thẹn thùng thân sắc. "Đại nhân, cần nô tài ở đây phục thị ngài dùng nữa sao?" Cầm đầu nữ tử còn chưa ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lĩnh hót nhìn xem Liễu Ngọc Thụ, ôn nhu nói: "Đây là một lần trèo lên đầu cành làm phượng hoàng cơ hội, nàng muốn nếm thử một cái." Liễu Ngọc Thụ nghe vậy nhìn về phía nàng, phát hiện tướng mạo của nàng cũng là cực đẹp, nhưng so với tự mình tiểu bảo bối cùng mình mỹ nhục vẫn là kém rất nhiều. Hắn đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, bên cạnh thân Hồ Mị Nhi liền đã trước một bước dùng có chút địch ý ngữ điệu nói: "Không cần, ta sẽ phục thị tốt chủ nhân." Cầm đầu nữ tử nghe vậy thân thể run lên, nhìn về phía Hồ Mị Nhi, trong nháy mắt liền bị hắn mang theo một chút địch ý tuyệt mỹ dung nhan cho kinh diễm đến, sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm, lúc này túi đầu xuống xám xịt đi ra. Liễu Ngọc Thụ đều là không khỏi nuốt xuống một ngụm nhỏ nước bọt, nhìn về phía bên cạnh thân tiểu bà bối, trong lòng không hiểu tuôn ra một vẻ khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Mị Nhi mạnh như vậy thế một mặt. Sao liệu cầm đầu nữ tử vừa đi, Hồ Mị Nhi liền nhất chuyển hòa phòng, nghiêng đầu lại nước mắt ẩn tình nhìn xem hắn, tuyệt mỹ mê người khỏe môi phát họa lấy một đạo mỹ diệu đường vòng cung, ôn nhu nói: "Chủ nhân ngồi ha ha ử." Liễu Ngọc Thụ xấu hổ cười một tiếng, ngồi xuống trên ghế ngồi. Hồ Linh Nhi trông mong nhìn xem trên mặt bàn rực rỡ muôn màu mỹ thực, nước bọt đều muốn chảy ra, đưa tay liền muốn hướng phía trên bàn đồ ăn chụp tới. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy một vòng lạnh, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, phát hiện tỷ tỷ đang tần lấy lông mày, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thế là nàng đành phải khẽ cắn môi dưới, ủy khuất ba ba mà đưa tay thu hồi lại. "Ngồi a." Liễu Ngọc Thụ gặp hai người cũng đứng tại bên người mình, khó hiểu nói, tiếp theo tại hai người trên bờ mông nhỏ quay một cái. "A." Hồ Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt lập tức mọc lên một vòng lớn đỏ bừng, nghe lời ngồi đến Liễu Ngọc Thụ bên trái vị trí. Mà Hồ Mị Nhi thì là vẫn không có ngồi xuống, nàng giống như đang cùng cái gì phân cao thấp, nhấp nhẹ môi sau nói: "Ta nên phục hầu chủ nhân dùng nữa." Liễu Ngọc Thụ nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, biết rõ nàng vì cái gì dạng này. Nàng cái bộ dáng này thật giống như đang nói không cần khác nữ nhân, ta có thể phục thị tốt chủ nhân. Thế là Liễu Ngọc Thụ trực tiếp một tay lấy nàng nắm vào trong ngực, đưa nàng ôm đến trên đùi, nhìn xem nàng bộ dạng này có chút so tài nhỏ biểu lộ, mập mờ nói: "Vậy liền đến ta trong ngực tới đi, dạng này phục thị bắt đầu, hơn đúng chỗ." Dứt lời hắn lại là quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân trông mong Hồ Linh Nhi, ôn nhu nói: "Ăn đi Linh Nhi, tùy tiện ăn, không đủ chủ nhân lại để cho người làm." Hồ Linh Nhi nghe vậy mềm mại đôi mắt đẹp lập tức kiếm được thật to điện, trong mắt hiện đầy vui sướng. Ừm, nàng quay đầu hướng về phía Liễu Ngọc Thụ vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ con mắt cũng cùng trước đó có chút không đồng dạng. Tiếp theo nàng liền thật đột nhiên một cái tiểu hồ ly, rỗi ra móng nuốt nhỏ hô xích bắt đầu ăn, bộ dáng vô cùng khả ái. Liễu Ngọc Thụ thấy thế không khỏi nết miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong ngực tiểu bà bối, hé miệng, một bộ cần phục vụ bộ dáng. A Hồ Mị Nhi gặp hắn bộ dáng này, mím môi cười khẽ, tán đi trên mặt kia một tia phân cao thấp nhỏ biểu lộ. Nghiêng đầu sang chỗ khác dùng ngọc thủ nắm lên một đôi đũa, liền hướng phía một bàn không biết rõ là cái gì thịt đồ ăn lẩm bẩm đi. Gặp nàng cái này bắt đũa thủ pháp, Liễu Ngọc Thụ nháy hai lần con mắt, hai con ngươi nhắm lại, trong mắt toát ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Quả nhiên, cái gặp trong ngực tiểu bảo bối luôn cuống tay chân hướng trong mâm lẩm bẩm, trải qua cũng lẩm bẩm không được thịt, nàng lông mày khẽ nhăn mày, trên mặt toát ra vẻ lo lắng thần sắc. Gương mặt bên trên còn toát ra một tia ngượng ngùng đỏ bừng. Nàng căn bản liền sẽ không dùng đũa. Liễu Ngọc Thụ thấy thế nhếch cánh môi, mới xem như đình chỉ ý cười. Hắn cũng không thúc giục, cũng không có quấy rầy Hồ Mị Nhi, cứ như vậy nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ khả ái, chỉ cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Một bên Hồ Linh Nhi cũng hô xích muốn ăn xong một bàn, nàng cuối cùng là kẹp lấy một miếng thịt, Ngọc Thụ còn há miệng run rẩy. Thấy mình cuối cùng là lẩm bẩm ở, trên mặt nàng lập tức bày ra ngây thơ vui mừng, tiếp theo liền đem trong tay đũa hướng phía Liễu Ngọc Thụ bên này đưa, cũng không để ý đồ ăn trên nước canh còn không có lọc rơi. Hướng Liễu Ngọc Thụ bên miệng tặng quá trình bên trong, nước canh liền nhỏ xuống tại Liễu Ngọc Thụ trên thân cùng chính nàng trên thân. Sau đó nhanh đến Liễu Ngọc Thụ bên miệng thời điểm, cũng bởi vì nàng một không xem chừng, đem đến miệng bên cạnh thịt làm rơi ra ngoài, rơi tại Liễu Ngọc Thụ trên quần áo. Liễu Ngọc Thụ há hốc mồm, gặp thịt cũng không đến tự mình bên trong miệng, hắn cũng không có tức giận, chỉ là khoe miệng mỉm cười, cảm thấy trong ngực tiểu bảo bối đặc biệt tốt chơi. Rõ ràng căn bản liền sẽ không phục thị người, vẫn còn muốn cạnh mạnh. Nhìn xem khối này rơi xuống tại Liễu Ngọc Thụ trên quần áo thịt, Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp khẽ run bắt đầu, trên mặt viết đầy hãy náy cùng ủy khuất, có chút bệnh lên miệng nhỏ, nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, như cái làm sai chuyện tiểu cô nương giống như. "Thật xin lỗi, chủ nhân." Nàng nhỏ giọng ngượng ngùng nói, hai cái tay nhỏ ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh. "Mị Nhi, các ngươi nhỏ bé thời điểm là như thế nào ăn cơm? Chính là các ngươi còn sẽ không tự mình dùng thủ chảo thời điểm." Liễu Ngọc Thụ ôm nàng mềm eo, hiếu kỳ nói, trong mắt ngậm lấy một tia giảo hoạt. "Là mẹ cho ăn." Hồ Mị Nhi vô ý thức hồi đáp, dứt lời nàng đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, tựa như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, tán đi trên mặt ấy náy cùng bị quất, bắt lấy Liễu Ngọc Thụ tay, bị nhãn như tờ nói, "Chủ nhân, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, lần này ta nhất định sẽ không lại làm hư." "Tốt, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, lần này cần là đang làm đập lời nói, ta liền muốn trừng phạt ngươi." Hừ hừ hừ, Liễu Ngọc Thụ nói đùa, có chút chờ mong nàng tiếp xuống sẽ như thế nào làm. Hồ Mị Nhi nghe vậy khẽ môi phủ lên một tia thế tất thành công đến ý cười, lần này nàng nhất định sẽ không lại làm hư. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp đem trong tay đũa đặt xuống đến trên mặt bàn, dùng hai cái ngọc thủ chống đỡ bàn liền, đem thân thể hướng trên mặt bàn phó dưới, trước người một đôi quả đào buông xuống, buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ dụ hoặc đường vòng cung, hấp dẫn lấy Liễu Ngọc Thụ ánh mắt. Tiếp theo liền gặp nàng mở ra hồng phấn môi, nhẹ nhàng ngậm lấy một miếng thịt, thả tại trong miệng. Sau đó nàng ngọc thụ đem thân thể chống lên, trước người mê người đường vòng cung quả đảo cũng biến mất theo, Liễu Ngọc Thụ lấy lại tinh thần. Liền gặp trước người trong ngực tiểu bảo bối khẽ run đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình chính nhìn xem, hồng phấn trong môi ngậm một miếng thịt, chính hướng phía mênh mông gần sát, bộ dáng cực kỳ mê người. Từ ngực Liễu Ngọc Thụ không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đối với trước mắt mê người mỹ thực có chút thèm nhỏ dãi như khát. Hắn hé miệng, cắn dai nhân đưa tới mỹ nục, cùng hắn méo mập mê người cánh môi sờ nhẹ ở cùng nhau, không khỏi liền muốn đem thân thể tiếp tục vươn về trước, không quan tâm chú ý cái này trong miệng mỹ nục, chỉ muốn chiếm cứ dai nhân hồng phấn môi. Đáng tiếc tại hắn cắn thịt một mấy mắt, Hồ Mị Nhi liền buông lòng ra miệng, tránh khỏi hắn đòi lấy. Liễu Ngọc Thụ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem trong miệng dính lấy nhiều hứa dai người tần tia thịt mềm tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Mùi thịt trong nháy mắt dễ dàng cho hắn trong miệng nổ tung, kích thích hắn vị giác, đồng thời ngoại trừ mùi thịt ngoài ý muốn, còn chứa một tia dai nhân mùi thơm ngát. Ăn ngon không? Chủ nhân Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp hơi gấp, vui vẻ cười. Ăn ngon, a tiếp tục. Liễu Ngọc Thụ hé miệng, còn muốn ăn càng nhiều dai nhân thà tới đồ ăn. Thế là lại như thế phản phục một hồi, liền kết thúc hôm nay thân mật ăn, đổi thành Liễu Ngọc Thụ dùng chính đũa ăn cùng đút nàng ăn. Dù sao nhập khẩu mỹ thực tuy tốt, nhưng không đỡ thèm a. Thẩm Vũ Đồng giúp Liễu Ngọc Thụ mua xong đồ vật về sau, liền dẫn viên kia chân quý chứa vật giới chỉ, đi tới chiêu đãi khách quý tầng này. Hắn sắp đi đến Liễu Ngọc Thụ nơi ở lúc, gặp hành lang trên đứng đấy một loạt nam phong thương hội thị nữ, cùng nam phong thương hội thứ tịch đấu giá quan, cũng chính là cho tới nay cùng nàng đối nghịch nữ nhân. Khóe mắt nàng phát ra một tia trào phúng, giống một cái leo lên đầu cảnh phượng hoàng, đang nhìn một cái núi tước, mở miệng rêu rêu nói, "Xông đấu giá quan, ngươi tới đây làm cái gì à?" 46 chương 47, để cho ta quên thống khổ. Triệu Vũ Thu tới cửa một loạt thị nữ nhìn thấy Thẩm Vũ Đồng nhao nhao cung kính vân an. Bây giờ Thẩm Vũ Đồng leo lên đế tử sự tỉnh toàn bộ Nam Phong Thương Hội trên dưới dưới còn có ai không biết rõ. Bây giờ phân hội trưởng đều đã cơ hồ đem tất cả quyền lực giao cho Thẩm Vũ Đồng trên tay. Thẩm đấu giá quan, đế tử hắn nói cần đồ ăn, thế là ta liền vì đế tử chuẩn bị đồ ăn. Họ Giang thứ tịch đấu giá quan con ngươi run rẩy, cúi đầu cung kính nói. Bây giờ nàng cùng Thẩm Vũ Đồng địa vị hoàn toàn kéo ra chênh lệch, trong lòng nàng tất nhiên có biệt khuất khâm phục, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Ồ, dùng nữa bao lâu? Không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ. Thẩm Vũ Đồng con mắt không chút nào che lấp trải rộng niệm ai, nhìn trước mắt thường xuyên cùng nàng đối nghịch nữ nhân. Bây giờ nàng cảm thấy mình trèo lên đầu cành làm vượng hoàng xem, lại không một kia giữ lại, thậm chí một điểm đường lui cũng không có lưu cho chính mình. Là Liễu Ngọc Thụ thân phận bại lộ kia một ngày, cũng không biết nàng sẽ lộ ra như thế nào một bộ biểu lộ. Ồ, vậy sao ngươi không có ở bên trong hầu hạ đế tử đại nhân a? Dùng nữa dù sao cũng phải có tên nha hoàn phục thị a. Nàng trong lời nói mang theo châm chọc nói, gần tiến lên nhìn xuống trước người nữ nhân, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng. Xông thứ tịch đấu giá quan túi đầu, đáy mắt hiện đầy khuất nhục, trong lòng cho dù có lại nhiều khuất nhục, nàng cũng chỉ có thể trên mặt cười làm lành nói, đế tử đại nhân hắn nói không cần. Thật sao? Ta xem là ngươi tư sắc quá kém a. Đế tử xem không lên, hừ hừ hừ. Thẩm Vũ Đồng cuối cùng cười nhạo một câu, liền quay người đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bây giờ 2 khắc đồng hồ đi qua, cũng nên đã ăn xong. Nàng tay trái nắm nuốt chứa vật giới chỉ, trên mặt mang vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo. Nàng chiếu Liễu Ngọc Thụ phân phó điện, đem Nam Phong Thương Hội cơ hồ tất cả có tác dụng hay không đồ vật cũng mua một chút, đồng thời giúp Liễu Ngọc Thụ chỉnh lý tốt. Trong lòng nàng chờ mong được khen thưởng, bản đoan trang kiêu ngạo trên mặt cũng là không khỏi toát ra một tia làm tiện nôn nên có tao đãng. Nếu là nói Cố Khuynh Thành chỉ là bị buộc bất đắc dĩ lời nói, kia nàng chính là thật rơi vào đi. Nàng vốn là xuất thân phổ thông, cũng không có cái gì tốt tiên tư, chỉ có thể bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi tới bây giờ Nam Phong Thương Hội thủ tịch đấu giá quan vị trí, cũng coi là nuôi thành đoàn trang vừa vặn cùng có chút kiêu ngạo. Thẳng đến Liễu Ngọc Thụ xuất hiện, làm nàng triệt để ý thức được mình cùng cái gọi là đế tử giai cấp chính lệnh, cũng làm cho nàng ném đi sự kiêu ngạo của mình, tự mình đây hết thảy, triệt để đem tự mình coi thành Liễu Ngọc Thụ nô buộc, đồng thời coi đây là trung tâm nỗ lực, lấy lòng Liễu Ngọc Thụ. Mấy tức về sau, cửa mở cửa là Hồ Linh Nhi, nàng hơi cúi đầu, nhẹ nháy mềm mại đôi mắt đẹp, có chút sợ người lạ. Thẩm Vũ Đồng thấy là nàng mở cửa, cũng là nao, không khỏi chăm chú nhìn thêm nàng tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng sinh ra một chút ghen ghét, tiếp theo liền nhìn về phía ngồi trên ghế ôm Hồ Mị Nhi Liễu Ngọc Thụ, trên mặt phủ lên khiêm tốn thuần theo. Tao thủ lộng tư định hót đi đến. Đại nhân, những này đồ ăn hợp ngài khẩu vị sao? Nàng định mà nói, nhìn về phía liếc mắt đưa tình anh em hai người, đáy mắt không khỏi sinh ra một tia hâm mộ ghen ghét. Hồ Mị Nhi giờ phút này cũng đem ánh mắt liếc nhìn nàng, một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo một tia bẩm sinh cao quý cùng cảm giác áp bách, dẫn tới nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, vội vàng đem tự mình đáy mắt dị sắc loại trừ. Đây cũng là bẩm sinh chiến lệnh. Hồ Mị Nhi thân là Thiên Hồ tộc trưởng công chúa, từ nhỏ liền ở vào loại kia bầu không khí bên trong, sớm đã dưỡng thành một loại từ trong ra ngoài tôn quý và khí chất. Lại thêm nàng khuynh thế dung nhan, là hướng kia vừa đứng, liền sẽ làm cho thế gian vạn vật thất sắc. Ừm, rất không tệ, đồ vật ngươi giúp ta mua xong sao? Liễu Ngọc Thụ ôm trong ngực Nhã Ngọc, trên thân hai người đều là nhiễm phải không ít đồ ăn vết bẩn, nhìn ăn rất là quên cả trời đất. Mua xong, nô tài đem Nam Phong Thương Hội tất cả hữu dụng đồ vật đều vì đại nhân mua một chút. Thẩm Vũ Đồng gần tiến lên, thật lực tránh đi lấy Hồ Mị Nhi mang theo cảm giác gáp bách nhãn thần hơi cúi đầu, hai tay đem chữ vật giới chỉ đưa về phía Liễu Ngọc Thụ. Liễu Ngọc Thụ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, vất vả, ngươi đi sắt vách đợi đi, Triệu Vũ Thu tới lại đến gọi ta. Đúng rồi, những này gọi người thu dọn một cái. Liễu Ngọc Thụ nhặt vừa nói lập tức đầu tiên là đem chiếc nhẫn đeo lên ngón trỏ trái bên trên, tiếp theo dùng hai tay đem trong ngực tiểu bảo bối ôm ngang ở, đứng người lên có chút thả ra một tia linh khí, đem trên thân hai người vết bẩn cũng cho dọn dẹp sạch sẽ, hướng phía giường đi.
Vâng.
Thẩm Vũ Đồng cung kính nói, lập tức liền hướng cửa ra vào đi, đáy mắt lại lần nữa phát ra một tia hâm mộ ghen ghét.
Linh Nhi, ngươi ăn no chưa?
Liễu Ngọc Tụ ngoái nhìn về phía con mắt vẫn như cũ viết lấy bàn ăn hồ Linh Nhi, trên mặt lại là hiện lên nụ cười, ôn nhu hỏi.
Hồ Linh Nhi khẽ cắn ngón trỏ tay phải, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nghe vậy đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, vừa muốn nói còn muốn ăn, liền cảm thấy một cố lạnh, thân thể mềm mại run lên. Thấy là tỷ tỷ híp mắt chính nhìn xem, nàng cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, có chút bệnh lên hồng phấn môi làm trái thầm nghĩ, chủ nhân, Linh Nhi ăn no rồi.
Tốt, vậy ngươi lời đầu tiên mình chơi một hồi đi, chủ nhân muốn cùng tỷ tỷ ngươi làm xấu hổ sự tình.
Hồ Linh Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp có chút phát ra một tia đỏ bừng, cũng như chạy trốn chạy tới một bên khác trên ghế ngồi, bắt đầu tu luyện, thuận tiện tiêu hóa một cái trong bụng sơn chân hải vị.
Hồ Mị Nhi nước mắt tận tình, ẩn ý đưa tình ôm Liễu Ngọc Thụ cái cổ, còn kém đem muốn hai chữ nói ra khỏi miệng.
Đợi bọn thị nữ đem ăn xong đồ ăn thu thập xong sau khi rời khỏi đây, gian phòng bên trong cuối cùng là lần nữa trở thành ba người không gian.
Chủ nhân, yêu ta Hồ Mị Nhi nằm tại trên giường, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhìn xem Liễu Ngọc Thụ mị thanh nói.
Đưa hai tay.
Yêu ngươi.
Liễu Ngọc Thụ hô hấp dồn dập đáp lại nói, trong mắt tràn ngập nóng bỏng, lúc này nào về phía trước mắt chân tu mỹ nụ, xâm chiếm nàng béo mập ngon miệng môi son.
Bóng đêm vô nguyệt, mây đen che chắn lấy âm nguyệt, làm cho người không khỏi liền sẽ sinh lòng phiền muộn.
Vì sao hắn không có cấp đi ta lưu ly thánh âm thể, cũng có thể thu hoạch được lưu ly thánh thể?
Đến tột cùng là vì sao?
Triệu Vũ Thu treo trên bầu trời lập tại Nam Phong Thương hội bên ngoài giữa không trung, tại trong đầu không khởi ra.
Nàng tuyệt mỹ ung dung gương mặt xinh đẹp trên vẫn như cũ tràn ngập lấy ảm đạm cùng vô thần, tựa như rơi vào vực sâu tiên nữ, tán đi tất cả sức sống.
Mười năm trước làm nàng thống khổ bi thương ký ức lại lần nữa theo trong lòng nàng gông xiềng bên trong xông ra, lại thêm bây giờ nàng mới gặp đắng chắt cùng quất đục, làm nàng cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Nàng hiện tại lần nữa không có bất kỳ lo lắng, ở trên cái thế giới này, thậm chí lưu ly giới cũng không có bất luận cái gì một tia lo lắng. Nàng hiện tại chỉ muốn để cho mình lần nữa tê liệt, lần nữa chết lặng, để cho mình lần nữa quên mất những này làm chính mình chuyện đau khổ.
Ngươi có thế để cho ta quên đây hết thảy sao?
Giống ba ngày như thế, để cho ta đại não rơi vào một mảnh trống không.
Nàng nhìn trước mắt Nam Phong Thương hội tầng cao nhất phòng khách quý cửa sổ, trong lòng không tình cảm chút nào dưới đất thấp lẩm bẩm nói.
47 chương 48, bị Triệu Vũ Thu tắt vào miệng ríu rít ngô ngô ừm hừ Liễu Ngọc Thụ ôm trong ngực giống như nhuyễn ngọc tinh tế tỉ mỉ chân mềm tiểu bà bối, nhẹ nhàng điệu, ôn nhu hôn lấy da thịt của nàng. Dường như tại tinh tế mà nhấm nháp chân tu đẹp hang.
Trong ngực tiểu bà bối khẽ cắn hồng phấn môi, hai gò má hiện đầy hồng nhuận, một đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa hơi có vẻ mê ly, một bộ thở mà suýt suýt bộ dáng, trong miệng nhỏ giọng phát ra mê người thanh âm.
Ngồi tại gian phòng một bên khác Hồ Linh Nhi rụt lại lỗ tai nhỏ, mềm mại tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện đầy đỏ bừng, một đôi mắt đẹp đều là đánh lên chuyện, một bộ muốn té xỉu biểu lộ.
Nàng trọn vẹn ngồi có nửa canh giờ, nghe chủ nhân cùng tỉ tỉ thanh âm, cảm giác tự mình cũng biến thành có chút kỳ quái.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ, nàng bừng tỉnh lắc lắc đầu, mê mội đôi mắt đẹp lập tức bày ra linh, nhìn về phía trên giường hai người.
Chủ nhân, có người gõ cửa nàng mềm nhũn nói, lại là lập tức đem mặt phủi trở về, trên mặt ngượng ngùng càng sâu.
Nghe được nàng mềm nhũn thanh âm, Liễu Ngọc Thụ nhảy xuống nước tự tử thấm bên trong hoàn hồn, lại tại trong ngực tiểu bảo bối trên má phấn hôn một cái, liền cho nàng đắp chăn, đứng dậy,
sửa sang lại một phen về sau, hắn hướng cửa ra vào đi đến. Đi ngang qua Hồ Linh Nhi thời điểm nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng tóc đen.
Hồ Linh Nhi một cái giật mình, thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm giác thân thể tê tê dại dại.
Đại nhân, Triệu Vũ Thu nàng trở về.
Chỉ là, nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp.
Mở cửa về sau, đứng cửa ra vào Thẩm Vũ Đồng mang trên mặt một tia lo lắng, ôn nhu nói.
Tiếp theo nàng chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi thấy Liễu Ngọc Thụ trên thân nồng đậm hormone khí tức, nhấp nhẹ môi son, trên gương mặt không nhận khống địa liền đã tuôn ra một mặt chiều hồng.
Đôi mắt đẹp khẽ run nhìn qua Liễu Ngọc Thụ, trên mặt một tia lo lắng cũng tan đi.
Ồ, làm sao không thích hợp?
Liễu Ngọc Thụ cài cửa lại, hướng phía hành lang một bên khác đi đến.
Thẩm Vũ Đồng đạp trên tiểu toái bộ theo sát sau lưng hắn, lông mày khẽ nhăn mày ôn nhu nói, nhìn qua có chút lạ, trên thân mang theo một cỗ để cho người ta không dám đến gần khí chẳng, cùng với nàng tới ban ngày thời điểm hoàn toàn không đồng dạng, liền nàng ban ngày đi thời điểm đều không phải là dạng này.
Ồ.
Liễu Ngọc Thụ nhẹ ồ một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy là tự mình đem nàng trò chơi hỏng.
Hắn bước nhanh, gần đến gian kia gian phòng cách đó không xa, gặp Cố Khuynh Thành giờ phút này cũng ra gian kia gian phòng, nàng lại đổi lại một cái mới màu đen gai lưng váy dài. Đưa nàng nở nang mê người tư thái phát họa 10 điểm hoàn mỹ.
Đại nhân Cố Khuynh Thành gặp hắn tới, lập tức biểu lộ ra một bộ tao đãng thuận theo bộ dáng, tối đưa làn thu thủy kêu lên.
Liễu Ngọc Thụ chỉ là khẽ gật đầu, liền hướng phía gian phòng bên trong đi, khóe môi mang theo một vòng cười tà.
Các ngươi tại cửa ra vào chờ lấy.
Hắn hướng phía bên trong đi đến, Thẩm Vũ Đồng 10 điểm nghe lời giúp hắn gài cửa lại.
Nương tử, làm sao muộn như vậy mới trở về, phu quân ta cũng nhớ ngươi muốn chết.
Theo cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, Liễu Ngọc Thụ nhìn xem ngồi tại trước khay trà đưa lưng về phía tự mình tuyệt diệu bóng lưng, tận lực lô mang nói:
sao liệu lại là không có trở vừa đi vừa về ứng, hắn khỏe môi hơi cầu, cũng không để ý, đi đến Triệu Vũ Thu sau lưng, đưa nàng trên đầu không biết làm bằng vật liệu gì làm cây châm rút ra.
Ba nàng đỉnh đầu tóc đen liền nghiêng cửa trách dưới, vung vãi tại nàng trên lưng, một đầu mái tóc tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đen nhánh mà tịch lệ.
Liễu Ngọc Thụ lại dùng tay trái cầm bốc lên nàng một luồng tóc đen, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, lập tức mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan.
Gặp trước người ngồi trên ghế mỹ phụ nhân vẫn không có phản ứng gì, hắn hai con ngươi nhắm lại,
đem phải trong tay cây châm tiện tay ném một cái, đưa tay rối ra, nhẹ nhàng bắt lấy nàng trắng non chân mềm đẹp cái cổ, từ nàng trắng non thon dài đẹp cái cổ trượt xuống, lướt qua nàng tinh tế xương vai xanh, theo cổ áo của nàng rối đi vào. Gặp mỹ phụ nhân vẫn không có phản ứng, hắn đứng tại cái ghế về sau, có chút xoay người đem cái cằm gối lên nàng trên vai thơm, đầu lâu vươn về trước chuyển mắt nhìn về phía nàng tuyệt mỹ bên cạnh vẻ mặt. Bớt nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Liễu Ngọc Thụ thần sắc hơi chậm lại, nghe nàng cái này thanh âm đạm mạc, nhìn trước mắt nàng bộ dạng này ảm đạm thần sắc, động tác trên tay cũng là dừng lại. Trong lòng đều là không khỏi sinh ra vẻ bất nhẫn, nghĩ thầm chính mình có phải hay không có chút quá phận, đem tiểu nương tử này cũng cho chơi thành dạng này. Hắn khẽ thở dài một cái, cũng là không có tiếp tục đùa cợt mỹ phụ nhân hào hứng, đưa tay từ cổ áo của nàng móc ra, tay lưu dư hương. Tiếp theo đưa nàng từ trên ghế ôm ngang đến trong ngực, hướng phía giường đi đến. Ngươi cũng không cần khó qua như vậy, ta gặp ngươi ban ngày thời điểm không phải vẫn rất phối hợp sao? Dù sao mấy ngày sau, ngươi liền lại khôi phục sự tự do, ta cũng sẽ không đem chuyện giữa chúng ta rũ ra đi, ngươi nói đúng không? Không cần thiết khó qua như vậy, cùng ta cùng một chỗ tu luyện thời điểm, ngươi cũng cảm thấy rất dễ chịu à? Liễu Ngọc Thụ vì thần xui khi nói, hắn xem như biết rõ Thẩm Vũ Đồng vừa rồi tại sao muốn nói như vậy. Thời khắc này Triệu Vũ Thu xác thực cùng nàng ban ngày rời đi thời điểm phát sinh biến hóa rất lớn. Thời khắc này nàng không chỉ là khuôn mặt thần sắc biến hóa, liền liền thân trên đều là tản ra một cô mãnh liệt xa cách cảm giác cùng thê mị cảm giác, làm cho người đi vào quanh người nàng liền sẽ không khỏi nhiễm phải loại cảm giác này, nỗi lòng không hiểu phát sinh một chút biến hóa. Nghe Liễu Ngọc Thụ muốn ăn đòn lời nói, Triệu Vũ Thu có chút nước mắt, nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ tuấn vẻ mặt, ảm đạm trong đôi mắt đẹp mọc lên một tia buồn bực ý. Tiếp theo nàng không chút do dự nâng lên trắng non miệng ngọc thụ, tại Liễu Ngọc Thụ miệng trên dùng sức đánh một cái, nàng đã sớm muốn làm như vậy. Bây giờ nàng trên thế giới này đã không có chút nào lưu luyến, càng sẽ không lại đi quản Liễu Ngọc Thụ có phải hay không đế tử hoặc là như thế nào. Hiện tại trong lòng nàng duy nhất một tia nghi hoặc chính là liên quan tới Liễu Ngọc Thụ vì cái gì có thể tại không cấp đi nàng Lưu Ly Thánh Âm thể tình huống dưới thức tỉnh Lưu Ly Thánh thể. Cho nên trong lòng có buồn bực, tự nhiên là muốn đánh Liễu Ngọc Thụ phát tiết ra ngoài. Ngươi bị quất một vả, Liễu Ngọc Thụ ngoài miệng bị đau, bước chân một trận, có chút ngậm nhiên nhìn về phía trong ngực mỹ phụ nhân. Gặp Triệu Vũ Thu bản ảm đạm một mảnh trong mắt bộc lộ lên một tia hạ giận thân sắc, hắn cũng là không có tiếp tục vấn trách, nghĩ thầm bị đánh một cái liền đánh một cái đi, coi như là tự mình giao thủ lao. Lại dám đánh ta, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút tiểu nương bị này. Hắn khỏe môi phát ra một tia cười tà, một tay lấy trong ngực mỹ phụ nhân ném tới trên giường, đưa tay bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, rút đi nàng giày, một đôi trắng non béo mập không tì vết non chân liền đập vào mi mắt. Năm cái ngón tay ngọc cùng bàn chân đều là trắng non na địa, non đến không tưởng nổi. Gặp Liễu Ngọc Thụ lại đùa bỡn lên tự mình bàn chân nhỏ, Triệu Vũ Thu đôi mắt đẹp nhắm lại, trong mắt phát ra một tia chán ghét mà bước bỏ, trong lòng thầm mắng tối biến thái. Nương tử, chân của ngươi thật đẹp. Liễu Ngọc Thụ hô hấp trong khoảnh khắc liền nội gấp rút lên, trong mắt lại lần nữa bày ra nóng bỏng. Lập tức liền nhào về phía mỹ phụ nhân, đem đặt ở dưới thân, xâm chiếm nàng béo mập mê người cánh môi. 48 chương 49, thương giới thương giới. Che trời xanh biếc đại thụ mọc như rừng, tốt tức mà mịn, phi vân phiếu miểu, bầu trời một mảnh xanh thẳm, giống như tiên cảnh. Phi vân phía trên, vài tòa huyền không hòn đảo tọa lạc giữa không trung, hòn đảo phía trên nhiều loại rộng lớn cung điện tọa lạc, các nơi cũng hòa hợp nhạt màu lam linh khí, giống như tiên cảnh. Hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa kết nối lấy hư vô cầu nối, như ẩn như hiện. Cái thấy ở lớn nhất trung tâm đảo và một chỗ đảo nhỏ tự tương liên hư vô cầu nối bên trên, một đạo trắng tinh thân ảnh như ẩn như hiện, từ trong mây mù ngang qua. Nàng bước lên trung tâm hòn đảo cầu thang, trực tiếp hướng phía tọa lạc ở hòn đảo phía trên nhất là to lớn hùng vĩ một tòa cung điện đi đến. Nàng đạp lên hòn đảo về sau, mây mù cũng theo đó tiêu tán. Tán đi mây mù, liền hiện ra chân dung. Là một nữ tử, hắn thân mang một thân trắng tinh một mạc váy dài, bao vây lấy hắn cao gầy hiểu điệu tư thái, dáng người uyển chuyển điệu điệu, một cái non mịn thon dài bắp chân từ quần bên trong lộ ra, đường vòng cung hoàn mỹ mê người, liên tiếp lấy tinh tế mắt cá chân cùng trần trụi béo mập chân đẹp. Nhìn kỹ có thể phát hiện nàng hai cái trần trụi chân đẹp cũng không giẫm trên mặt đất, mà là mỗi một bước cũng rơi vào cách xa mặt đất một ly địa phương, lòng bàn chân hòa hợp nhạt màu lam linh khí, dùng cái này một đôi béo mập không tì vết chân đẹp lúc hành tẩu sẽ không nhiễm đến một tia bụi dơ bẩn. Là theo bóng lưng đến xem, sợ là thế gian này tất cả nam nhân đều sẽ bị trên người nàng cố này xuất trần giống như trích tiên khí chất cùng nguyện chuyển thon dài thân ảnh cho mê đảo. Váy áo đồng bền ở giữa, tóc đen theo gió chập chờn ở giữa, không khỏi là tản ra xuất trần cảm giác. Hắn dung mạo càng là thế gian chỉ có, đẹp đến mức có chút không chân thực. Ngọc cốt trời sinh, cơ như nó nả. Hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan tùy tiện đơn sách một cái ra đều là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đẹp, tuyệt mỹ. Tinh diệu kết hợp tại nàng trương này hình dáng hoàn mỹ gương mặt bên trên, có thể nói là trích tiên tại thế, hàng nga hạ phàm. Mày liễu, mắt phượng, giữa lông mày mang theo một tia thanh lãnh thoát tục. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng bình thẳng, liên tiếp lấy chân núi lông mày sườn, vì đó tăng thêm một vòng khí khái hào hùng. Môi son hiện lên cánh hoa hình, đẹp đẽ tuyệt luân, đẹp đến mức không gì sánh được. Nếu không phải muốn nói nàng này có gì không đủ, đó chính là cái này trước người hơi có vẻ thiếu thốn dinh dưỡng. Nữ tử đi vào trước đại điện, bước lên cầu thang, hướng đại điện bên trong đi đến. Đại điện bên trong hiển thị rõ vàng son lộng lẫy, to lớn hùng vĩ. Đi vào đại điện về sau, nữ tử trên mặt phát ra một tia trang trọng, ngước mắt nhìn về phía đại điện bên trong, ngồi tại chủ tọa phía trên trung niên nam tử. Nam tử ngồi tại chủ tọa phía trên thân tản ra một cỗ nho nhã hiền hòa khí chất, quanh thân một tia khí tức cũng không ngoại hiện, lại có thể tại trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ không cho mạo phạm uy nghiêm. Hắn hình dạng thần tuấn phi phàm, thành thục mà giàu có mị lực, hốc mắt thâm thúy, mày kiếm phong lãng, tinh ngục bên trong ẩn chứa bị dòng sông thời gian cọ rửa mà đến thành thục cùng một trọng. Mũi đỡ thẳng, mặt như lao tước, ngũ quan giống như thượng đế pho tượng. Cánh hoa hình cánh môi nhẹ nhàng ôm lấy, khóe miệng tràn đầy nho nhã cười nhạt, môi trên phía trên sợi râu đem mị lực hiện ra đến cực hạn. Như thế kinh thế hai tục tuyệt thế tuấn vẻ mặt, rất khó tưởng tượng hắn tuổi trẻ thời điểm có thể đẹp trai thành cái dạng gì. Thiên ngưng. Trung niên nam tử trên mặt nhu nhìn trước mắt chậm rãi hướng tự mình đi tới nữ tử, nhẹ giọng gọi nói trong lời nói bao hàm lấy thân tình, cùng một tia dị dạng cảm xúc. Phụ thân, lần này gọi ta đến, có chuyện gì? Nữ tử gần đến trung niên nam tử 5 mét bên ngoài địa phương, ngừng bước chân, ngước mắt trang trọng nhìn qua trước mắt trung niên nam tử, trong mắt phát ra một vòng khắc trạch, hơi có vẻ câu nệ hỏi. Nghe vậy, trung niên nam tử thần tuấn mặt bàng minh hiện hơi chậm lại, đáy mắt mọc lên một tia ảm đạm, tiếp theo lại là lập tức khôi phục nguyên dạng, ôn nhu nói, phụ thân nhớ ngươi, muốn nhìn xem ngươi. Dứt lời trung niên nam tử trong lòng không khỏi sinh ra một tia đắng chát. Nghe nói ngày hôm qua tiểu tôn chuẩn bị tiệc tối, ngươi không có đi có đúng không? Mặt quay về phía mình phụ thân nhu hòa hỏi thăm, nữ tử thần sắc chưa biến, trang trọng bên trong lại dẫn một tia thoát tục thanh lãnh, môi son khẽ mở, nhạt tiếng nói, nữ nhi cũng không ưa thích ầm ĩ trường hợp, cho nên không có tiền đến. Nghe vậy, trung niên nam tử mặt mày ngưng lại, con người run rẩy động hai lần, ôn nhu nói, thiên ngưng, chớ có đem tâm tư cũng tiêu tại trên việc tu luyện, bình thường cũng có thể làm một chút khác cảm thấy hứng thú sự tình. Nữ nhi cảm thấy hứng thú sự tình chính là tu luyện, như phụ thân gọi ta đến chỉ vì việc này, kia nữ nhi liền cáo từ trước. Được xưng là thiên ngưng nữ tử không người nói dứt lời liền muốn quay người rời đi, đáy mắt mọc lên vẻ mặt phức tạp. Trung niên nam tử nghe vậy ngưng lại con ngươi trợ to, thâm thúy con ngươi run rẩy ở giữa đội và nói, thiên ngưng, chờ một cái, phụ thân còn có một việc nói cho ngươi. Nữ tử nghe vậy dậm chân, đem muốn thay đổi ngọc khu lại bốn éo trở về. Khi nào? Phụ thân mới nói. Nàng trong lời nói thiếu một tia trang trọng, có thêm một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi bây giờ đã đi vào tiểu thánh cảnh cửu trọng, nhưng có sắp xuất thế ý nghĩ. Nữ nhi cũng không phương diện này ý nghĩ. Thiên ngưng, ngươi có biết con đường tu luyện cũng chia là tu thần cùng tu tâm? Trung niên nam tử thanh âm bên trong có thêm nhiều nghiêm mặt cùng nghiêm túc, tiếp tục nói, nếu là chỉ tu thần không tu tâm, liền không thể để cho làm tu luyện, cũng không cách nào thành tựu đế cảnh. Nữ tử nghe vậy thần sắc hơi chậm lại, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia khác màu sắc. Như thế nào tu tâm? Thấy mình nữ nhi đối với mình lời nói này sinh ra một chút hiếu kỳ, trung niên nam tử mừng thầm trong lòng, tiếp tục nghiêm mặt nói, tu tâm chính là sắp xuất thế, đi đến lớn thế giới bên trong, tại thế gian trải qua đủ loại ngọt bùi tay đắng, cảm thụ thế gian nhân sinh muôn màu, chính là tu tâm. Dứt lời trung niên nam tử có chút mong đợi nhìn về phía mình nữ nhi, chính hy vọng lời nói này có thể đả động nàng, để nàng không nên lại đem tự mình phong đóng lại đến, nhường nàng có thể ra ngoài đi một chút. Nữ tử nghe vậy nghiêm túc suy tư bắt đầu, mấy tức về sau, nàng tuấn hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể mau lẹ nhất tu tâm đây? Nàng nhìn lấy mình phụ thân, bản thanh thanh lạnh lạnh xuất trần thoát tục trong mắt mọc lên một chút tò mò. Đối với mình phụ thân lời nói, nàng là không hiểu ý sinh hoài nghi. Như thế nào mới có thể? Trung niên nam tử không có trả lời ngay, mà là trong lòng suy tư bắt đầu. Trên mặt hắn phát ra vẻ lo lắng, vô thanh vô tức ở giữa, trong lòng thi triển không dưới 100 loại này có thể cần dùng đến đế kỹ, thánh kỹ. Tiếp theo lập tức khôi phục ban đầu thần sắc, ho nhẹ một cái, chính nhìn xem nữ nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, thật có mau lẹ tu tâm biện pháp, nhưng phụ thân vẫn cảm thấy tu tâm nên thuận theo tự nhiên, không thể gấp tại cầu thành. Thỉnh nói cho nữ nhi. Khu cụ được chưa? Ngươi cái này thế nhưng là bằng lòng ta sắp xuất thế rồi. Ừm. Được, kia phụ thân nói cho ngươi như thế nào mau lẹ nhất tu tâm. Muốn mau lẹ nhất tu tâm, ngươi phải đi lĩnh ngộ như thế nào tình yêu. Tình yêu? Nữ tử nghe vậy thấp giọng từ lẩm bẩm, lông mày có chút tần, dường như đang suy tư. Đúng, tình yêu. Nhưng nhất định phải là chính xác tình yêu, khả năng đưa đến tu tâm hiệu quả và lợi ích. Nữ tử lại lần nữa ngước mắt nhìn mình phụ thân, trong mắt tràn đầy tò mò. Như thế nào chính xác tình yêu? Chính xác tình yêu chính là đối phương nhất định phải xứng với ngươi, nhất định phải yêu ngươi, nhất định phải thiên tư cùng ngươi tương đương, nhất định phải tướng mạo giống như phụ thân anh tuấn, nhất định phải làm người chính trực, nhất định phải thông minh có tài cán, nhất định phải. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nghiêm túc, thao thao bất tuyệt nói. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, lắng nghe, tựa hồ đối với mình lời của phụ thân nói cũng không có suy nghĩ. Ước chừng 10 hơi sau, trung niên nam tử cuối cùng là nói xong. Thiên ngưng, ngươi nhớ kỹ sao? Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, trong lòng thì là cười thầm không thôi, nghĩ thầm lần này liền đã có thể làm cho mình nữ nhi xuất thế, lại có thể không để cho nàng sẽ bị người lừa gạt chạy. Tuy nói thương mang giới thế hệ này ra mấy cái thiên tư tuyệt hảo thiên tiêu, nhưng cùng tự mình nữ nhi muốn so, đều là giá áo túi cơm thôi. Hắn không tin có người có thể cùng mình nữ nhi thiên tư tương đương, hơn không tin thế gian này còn có người có thể cùng hắn đồng dạng anh tuấn. Là hai cái điều kiện này cũng đủ để cho hắn an tâm, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là đem trong lòng mình có khả năng nghĩ tới loạn thất bát tao đồ vật đều nói một lần. Nữ nhi nhớ kỹ. Nữ tử nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói, kia nữ nhi qua hai ngày liền xuất thế. 49 chương 50, nương tử, tỉnh một chút nghe vậy, trung niên nam tử xuất phát từ nội tâm lộ ra ấm lòng nụ cười. Hắn đã hồi lâu không có cùng mình nữ nhi như vậy buông lòng trò chuyện qua. Bây giờ tự mình nữ nhi còn bằng lòng tự mình không còn một vị phong bế tu luyện, quyết định xuất thế đi xem một chút thế giới bên ngoài, trong lòng của hắn thật rất vui vẻ. Chợt, hắn thần sắc một trận, dường như nghĩ tới điều gì, ôn nhu nói, "Thiên ngưng, ngươi có biết thương mang giới trước hai ngày xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình?" Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết được. Một ngày trước, thương mang giới Trung Châu có một nam tử giả mạo đệ tử, lại còn thành công. Giả mạo đệ tử? Nữ tử đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợn to, trong mắt mọc lên một tia địch ý. Đúng, ta cũng cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế. Nhưng đem so với điểm này, kỳ thật ta càng hiếu kỳ hắn là như thế nào lừa qua tất cả mọi người. Nói, hắn hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt tự tin, tiếp tục nói, phải biết nghĩ giả mạo thành ta Chỉ Thiên Thương nhi tử, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Phụ thân, người này giao cho ta xử lý. Nữ tử nghiêm mặt nói, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, hiển nhiên 10 điểm nhìn thẳng vào chuyện này. Làm Thương Chi đại đế Chỉ Thiên Thương nữ nhi, nàng so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, tự mình phụ thân cũng không có cái gì nhi tử, chỉ có nàng cái này nữ nhi. Tốt, tốt, ha ha, nghe nói như thế, Chỉ Thiên Thương xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Kia nữ nhi liền cáo từ trước, chuẩn bị xong về sau, ta lại đến gặp phụ thân. Nữ tử không người nói thấy mình phụ thân gật đầu, liền quay người rời đi. Chỉ Thiên Thương nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, trên mặt toát ra một chút vẻ động dung. Nữ tử đi ra đại điện, hướng phía dưới đi đến trên đường, trong lòng nàng sinh ra một chút gợn sóng. Nàng tự nhiên biết rõ tình yêu hai chữ này đại khái là có ý gì, nhưng nàng lại hoàn toàn không hiểu cái gì là tình yêu. Thật có thể tìm tới phụ thân trong miệng như thế nam tử sao? Nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, thấp giọng thì thào. Cứ như vậy, nàng một đường nỗi lòng gợn sóng cuộn cuộn, trong lòng sinh ra rất nhiều nhỏ bé cảm xúc, có vẻ mong đợi, có một vẻ khẩn trương, còn có một tia. Đây cũng là tu tâm sao? Trong lòng nàng tự lẩm bẩm, chạy tới hư không cầu nối bên trên. Đúng lúc này, tại nơi xa truyền đến một cỗ đại thánh cảnh khí tức. Nàng ngạc nhiên hoàn hồn, lông mày tần lên, quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Cái gặp một cái điểm đen nhỏ từ nơi xa cấp tốc chạy tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã có thể thấy rõ nam tử đại khái hình dạng. Hình dạng coi như được là dáng vẻ đường đường, nhưng xưng không lên rất đẹp trai. Thấy rõ người tới hình dạng về sau, nữ tử lông mày gấp tần, đáy mắt toát ra một tia phiền chán, tiếp theo liền đem đầu xoay quay về, bước nhanh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, ngươi chờ một cái. Ngày hôm qua ngươi vì cái gì không có tới, ngươi biết rõ kia là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị a. Nam tử chợt đã bay đến nữ tử trước người, chặn đường đi của nàng. Hắn trên mặt lấy hoang mang cùng một tia khổ sở. Ta không cần ngươi là ta chuẩn bị cái gì đồ vật, tránh ra. Nữ tử trong mắt phát ra một tia lanh sắc, đạm mặt nói. Trước người nam tử thấy thế con ngươi có chút co rụt lại, nao nao, tiếp theo vô ý thức liền nghiêng người sang, nhường đường. Nữ tử không chút do dự liền từ hắn bên cạnh đi qua, vẹn vẹn để lại cho hắn một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Nam tử nhìn qua từ từ đi xa thân ảnh, con ngươi khẽ run bắt đầu, cắn chặt hàm răng, trên mặt hiện đầy không cam lòng. Sớm tối có một ngày, ta muốn để ngươi trở thành ta nữ nhân. Hắn trong mắt phát ra một tia tàn nhẫn, nhìn qua nơi xa đã biến thành điểm đen nhỏ thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Húc nhật đông thăng, sáng sớm luồng thứ nhất hà từ cửa sổ chiếu xạ vào phòng bên trong, từ đặc thù vật liệu chế thành chiếu ngọn đèn sáng cũng theo đó dập tắt. Mập mờ kiểu diễm gian phòng bên trong tràn ngập hormone khí tức. Tiếng thở dốc dồn dập cùng mê người thanh âm vẫn như cũ rất thưa thớt truyền ra. Dạng này thật sẽ không mang thai sao? Liễu Ngọc Thụ út sắp Triệu Vũ Thu trên thân, đem cánh môi dán nàng béo mập lỗ thai, thở dốc có chút bất ổn nói. Mà Triệu Vũ Thu giờ phút này thì là có chút trên đảo con mắt, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, tuyệt mỹ mê người lại ý vị gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy dáng hồng, hiển nhiên là đã không có lực khí lại cho hắn hồi phục. Chính như Triệu Vũ Thu suy nghĩ, Liễu Ngọc Thụ quả nhiên có thể làm cho nàng quên thống khổ, nhường nàng đại não rơi vào một mảnh trống không trạng thái. Dù là cái này chỉ là tạm thời, nhưng cái này đối với nàng bây giờ tới nói đã đầy đủ. Một hồi cũng tốt, bao lâu cũng được, chỉ cần có thể nhường nàng tạm thời theo thống khổ này bên trong giải thoát, nàng liền đủ hài lòng. Gặp mỹ phụ nhân cũng không cho tự mình đáp lời, hơi tỉnh táo lại Liễu Ngọc Thụ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gần cự ly dưới thưởng thức lên nàng bộ dạng này tuyệt diệu thân sắc. Hai con ngươi lại là không nhận khống địa bày ra nóng bỏng, hơi thở cũng là lần nữa dồn dập. Trong lòng càng là đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, cảm giác hưng phấn. Nương tử, tỉnh một chút. Hắn nắm mỹ phụ nhân trắng non non mịn khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc lắc. Chỉ chốc lát, Triệu Vũ Thu trên lật con mắt rung động nhẹ nhẹ một cái, lập tức nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, thất thần đôi mắt đẹp dần dần bày ra một tia màu sắc, hồng phấn môi cũng là nhẹ nhàng dần dần. Gặp nàng tỉnh, Liễu Ngọc Thụ lần nữa hỏi, "Nương tử, ta hỏi ngươi tiếp tục như vậy ngươi có thể hay không mang thai?" Chương 51, tất cả đại thế lực, bộc lộ tài năng, yêu tộc nữ vương mang thai. Triệu Vũ Thu trong mắt vẫn như cũ hiện ra một chút thất thần, tại hồng phấn trong môi thì thào lên tiếng. "Đúng, mang thai, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị ta làm mang thai." Liễu Ngọc Thụ trên mặt lấy một tia tà sắc, hai tay chống lấy nàng lỗ thai hai bên bán giường, nhìn xuống nàng. Nghe vậy, Triệu Vũ Thu cuối cùng là triệt để hồi phục thần trí, nàng trong đôi mắt đẹp phát ra trạch, nhìn trước mắt phong lãng thần tuấn nam nhân. Che kín hồng nhuận gương mặt xinh đẹp trên phát ra một tia u buồn cùng một tia ảm đạm, nhạt tiếng nói, "Ta không quan tâm." Lạnh nhạt không có tình cảm lời nói truyền vào Liễu Ngọc Thụ trong tai, làm hắn không khỏi thần sắc trì trệ, trong lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt sao động. Không quan tâm sao? Mặc dù cảm thấy Triệu Vũ Thu lần này trở về vô cùng kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là nàng quá trung trinh, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Điều này làm hắn trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nói là hắn chiếm người khác thế tử, nhưng bây giờ dưới thân mỹ phụ nhân dáng vẻ như thế, nhường trong lòng của hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, muốn đem dưới thân mỹ phụ nhân cho triệt để chiếm hữu, nhường nàng trở thành tự mình nữ nhân. Không quan tâm thật sao? Tốt, vậy ta liền để ngươi mang thai con của ta. Liễu Ngọc Thụ trên mặt phát ra một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói. Lập tức đem Triệu Vũ Thu thân thể lật ra cái mặt. Nam Phong Thương Hội bên ngoài, rộng lớn trên đường lớn hiện đầy người, đều là đến từ còn lại tứ đại châu đại thế lực. Ngũ đại châu lấy Trung Châu là nhất, tứ đại châu tất cả đại thế lực tại trời còn chưa sáng, cũng đã chờ ở Nam Phong Thương hội cửa ra vào. Nam Phong Thương hội thì là đóng chặt lại cửa lớn, còn chưa tới mở cửa canh giờ. Nghe nói Trung Châu tất cả đại thế lực đến tiếp, đệ tử một cái cũng không gặp Đông Châu Hướng Dương Tông tông chủ đứng rất phía trước, quay đầu hướng hắn bên cạnh thân nam tử cao gầy nói. Nam tử cao gầy nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng, đệ tử một cái cũng chưa thấy, ta cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là cũng không gặp được." Hắn cũng nhìn về phía bên cạnh thân hùng tráng nam tử, suy tư nói: "Không thấy, không thấy nhóm chúng ta cũng phải các loại." Ngay tại hai người trò chuyện lúc, phía sau truyền đến một trận tiếng cãi vã. Bọn hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, cái gặp nơi xa đi tới mấy cái mới. "Người?" Mấy người kia mặc dù đều là hình người, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít động vật đặc thù, tỉ như lô thai cái đuôi cái gì. Rất hiển nhiên là theo Nam Châu tới yêu tộc. Trong đó cầm đầu là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thân mang một thân lưu kim vợ quần, chân đạp một đôi thủy tinh giày, dáng người cao gầy ngạo nhân, đường cong linh lung, hoàn mỹ mê người tư thái tại phượng quần bọc vào bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một thân lộng lẫy cách ăn mặc hiển thị do ung dung hoa quý. Mặt của nàng càng là tuyệt mỹ, lông mày mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo môi son, mặt trứng ống, lộng lẫy không gì sánh được tinh tế, cả trương tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy tôn quý, tựa như là một vị nữ vương. Hắn trần trụi ra sung mãn trên trán, tại hai bên lông mày phía trên cũng có một khỏa hơi lồi ra tiểu hồng u cục, mi tâm cũng có một vệt đỏ bừng, vì đó tăng thêm mấy phần linh vận cùng tiên khí. Cả người giống như trong bức tranh tiên tử, trích tiên tại thế, tuyệt mỹ tôn quý. Ôn nhu gương mặt bên trên không thiếu uy nghiêm cùng trang nghiêm, nhất là hút người nhãn cầu còn phải không ai qua được nàng kia một đầu ôn nhu mềm đỏ mái tóc, choàng tại trên vai, theo gió nhẹ lưu động, khẽ đung đưa, vì đó tăng thêm một vòng nhu tú. Sau người đi theo một vị lão giả, một vị nữ tử cùng một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân thể khôi ngô trắng kiện, một ngụm răng nanh, mặt mày hung lệ, trên đầu một cặp màu xám lốt hai, sau lưng cũng có một cái màu xám cái đuôi, nhìn qua giống như là một đầu sói hóa thành hình người. Giờ phút này cùng đối diện cái lộn người chính là hắn, cái gặp hắn nắm chặt nắm đấm, cái trán tràn đầy gân xanh, cắn một ngụm bén nhọn hàm răng, hướng về phía đối diện một tên mặt mũi tràn đầy âm kiệt trung niên nam tử phẫn nộ quát: "Tạp toái, ngươi mắng nữa một câu." Đối diện trung niên nam tử đối mặt với hắn gầm thét, mặt mũi tràn đầy vẻ không có gì sợ, trong mắt còn mang theo một tia trêu tức, dùng đùa cợt giọng điệu lần nữa mở miệng nói: "Ta nói các ngươi là cấp thấp chủ tộc, thế nào? Làm sao? Các ngươi cũng muốn gặp đệ tử? Ha ha ha, các ngươi cũng xứng." Trung niên nam tử là Tây Châu Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên, đại thánh cảnh cường giả, tại Tây Châu có thể nói là độc nhất hào tồn tại. Ngũ đại châu yêu tộc nô lệ ngành nghề, 60% đều là hắn Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Tông dưới trướng thế lực tại đặt mua. Cho nên Nam Châu yêu tộc hận nhất không ai qua được này Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông chính là ma tông, trong đó người đều là vì tu luyện, vì lợi ích, có thể làm tận chuyện xấu tồn tại. Mà bán ra yêu tộc nô lệ ngành nghề, có thể nói là 10 điểm bạo lợi. "Ta giết ngươi." Cùng loại với lang nhân nam tử khôi ngô hai mắt lập tức liền trở nên màu đỏ tươi một mảnh, cả khuôn mặt đều là đã tức giận đến muốn bóp méo. Cái gặp hắn cơ bắp hở ra, cơ hồ muốn đem quần áo cũng cho no bạ mở. Quanh thân đại thánh cảnh linh khí ẩn ẩn một phát, liền muốn hướng phía cách đó không xa âm kiệt nam tử đánh tới. Đối diện âm kiệt nam tử cũng là khỏe môi câu lên một vòng cười tà, chuẩn bị đem cái này cá lớn thu lưới. Nhưng vào lúc này, một đạo không gì sánh được dễ nghe tiếng trời đem mất khống chế lang nhân cho ngăn lại xuống tới. "A sói, tỉnh táo." Lời nói ở giữa phiêu phiêu miểu miểu, không không linh linh, giống như tiếng trời đồng dạng dễ nghe, dẫn tới ở đây tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Lúc đầu dự định xem một chỗ cho hay, cũng xem không thành. Được xưng là A sói nam tử khôi ngô nghe được đạo thanh âm này về sau, lập tức thu hồi tự mình quanh thân tản ra linh khí, màu đỏ tươi hai con ngươi cũng là dần dần tán đi màu đỏ tươi, bình tĩnh lại. Phản phất đạo thanh âm này có ma lực, có thể trấn an nội tâm của người. "Nữ vương, thật xin lỗi, là ta xúc động. Vừa rồi còn một bộ ngoan lệ tàn bạo lang nhân, lập tức đem đầu túi xuống dưới." Được tôn xưng là nữ vương tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, liền tiếp theo hướng phía trước đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua cố ý khiêu khích Thiên Ma Tông tông chủ một cái. Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên thấy thế, xách một tiếng, hơi có vẻ không thú vị quay người tử. Hắn muốn còn muốn nhờ vào đó cơ hội, đem cái này thuần huyết thiên lang tộc cho mượn cơ hội cầm xuống, đáng tiếc. Bây giờ tại Nam Phong Thương hội trước cửa, rất nhiều người trước mặt, cũng không thể cưỡng ép ra tay với yêu tộc, dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống hắn, đem yêu tộc coi là cấp thấp chủ tộc. Bọn hắn Thiên Ma Tông phần lớn khách hàng đoàn thể, nhưng thật ra là loại kia ở vào trung tầng người, đại thế lực người, sẽ rất ít có mua yêu tộc nô lệ, đủ loại nguyên nhân. Nhưng cũng không ai đi ngăn cản hắn loại hành vi này. Nguyên nhân không phải là bởi vì hắn tại Ngũ Đại Châu cũng coi là nổi tiếng số một nhân vật, mà là bởi vì Nam Phong Thương hội chủ hội trưởng. Tọa lạc tại Tam Đại vực Nam Phong Thương hội chủ hội trưởng, cái này một lời một câu liền có thể quấy toàn bộ Thương Mang Đại Lục nam nhân, cũng có lẫn vào cái này một việc sự tình. Cho nên không ai rảnh đến không có việc gì, dám đi trêu chọc vị này. 51 chương 52, bỏ mặc gõ cửa ngay tại một đám đại nhân vật tại Nam Phong Thương hội bên ngoài chờ lấy đồng thời, Liễu Ngọc Thụ như cũng còn đang vì Thương Mang Đại Lục đại tân sinh sức người tài nguyên chế tạo mà nỗ lực. Hán tu vi cũng là thuận lý thành chương đột phá đến Tôn Vương cảnh nhị trọng, đều là được lợi tại Triệu Vũ Thu. Bây giờ hai người bởi vì thể chất nguyên nhân, từ nơi sâu xa phảng phất liền sinh ra liên hệ, bị một cái vô hình dây cho dắt đến cùng một chỗ. Thậm chí Liêu Ngọc Thụ đều sẽ bị Triệu Vũ Thu cảm xúc cho ảnh hưởng, trong lòng mình cũng không tự giác sinh ra một chút phức tạp cảm xúc. Hai người thể chất không thể nói là tử mẫu thể chất, chỉ có thể nói Lưu Ly Thánh thể vốn phải là Lưu Ly Thánh âm thể thuế biến sau hình thành thể chất. Chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, Liêu Ngọc Thụ cũng không có cấp đi Triệu Vũ Thu Lưu Ly Thánh âm thể. Cho nên hai cái này thể chất càng giống là một loại cộng sinh thể chất, hoặc là điểm giống nhau thể chất. Đông 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 rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên. nhưng Liễu Ngọc Thụ lại là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cũng không nghe thấy. Hắn phát hiện muốn nhường Triệu Vũ Thu cũng cùng hắn đồng dạng là thương mang đại lục đại tân sinh sức người tài nguyên chế tạo làm cống hiến cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Bởi vì Triệu Vũ Thu tu vi là đại thánh cảnh, mà chính mình mới tôn vương cảnh. Cho dù tự mình so phổ thông tôn vương cảnh còn mạnh hơn nhiều được nhiều, nhưng vẫn cũ không có biện pháp nhường Triệu Vũ Thu là thương mang đại lục đại tân sinh sức người tài nguyên chế tạo làm cống hiến. Hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần Triệu Vũ Thu đều sẽ đem hắn năng lượng cho thuận lợi hấp thu, không giữ lại chút nào. Hai người giống như là âm dương đồng thể, bổ sung cùng có lợi. Liễu Ngọc Thụ được lợi đồng thời, Triệu Vũ Thu đồng dạng có thể được lợi. Ta cũng không tin ngươi sẽ không báo hòa, ta cũng không tin ngươi có thể một mực hấp thu. Liễu Ngọc Thụ mắt lộ ra nóng bỏng, trên mặt viết đầy chinh phục dục. Có thể thấy được hắn thân lên sớm đã lớn hạn lâm ly, lại còn tản ra một cỗ nhàn nhạt đan hương. Không sai, hắn căn thuốc. Trực tiếp dập đầu một ngụm kia cái gì tam phẩm đan dược, tạo hóa thanh đan. Lại thêm thể chất của hắn thể phách bản thân tiểu dị thường cường hãn, chính là long dương, cho nên vẫn như cũng là đấu trí tràn đầy. Không có toát ra một tơ một hào xu hướng suy tàn. Đông 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 tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này so với vừa nãy còn muốn dùng sức một chút. Lần này Liễu Ngọc Thụ cuối cùng là nghe được, hắn thân thể một trận, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, tiếp theo con ngươi tản mát ra kim, thi triển mắt nhìn xuyên tường cửa trước nhìn ra ngoài. Thấy ở cửa ra vào gõ cửa chính là Thẩm Vũ Đồng, trên mặt nàng mang theo một tia u hoán, nhưng cũng không vẻ lo lắng. Thế là Liễu Ngọc Thụ lại là đem đầu xoay đến phương hướng sau lưng, thi triển mắt nhìn xuyên tường xuyên thấu qua mấy món phòng trống, nhìn về phía hai cái tiểu bảo bối cái gian phòng kia gian phòng, gặp hai người cũng đều không có việc gì, ngoan ngoãn tại tu luyện. Thế là liền đem đầu xoay trở về, tiếp tục cùng dưới thân trận trắng mắt rõ ràng không địch lại tự mình mỹ phụ nhân tiếp tục mở chiến. Bây giờ hắn dùng thần đế công đem tu vi tăng lên tới tôn vương cảnh nhị trọng về sau, thể phách rõ ràng so ban đầu tự mình càng thêm cường đại, lại thêm lưu ly thánh thể gia trì, hắn giờ phút này đã đủ để tại Triệu Vũ Thu không tỏa ra thực lực điều kiện tiên quyết, dùng nhục thể chiến thắng Triệu Vũ Thu. Ngươi ngược lại là rất hưởng thụ sao? Muốn ta nói ngươi dứt khoát liền cùng ta quá tốt rồi, dù sao ngươi cái kia thái giám trượng phu cũng vô dụng. Liễu Ngọc Thụ tận lực dùng có chút đùa cợt lời nói, đang khi nói chuyện khí tức có chút bất ổn. Dứt lời hắn gặp Triệu Vũ Thu vô dụng một điểm phản ứng, thế là mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ba, một tiếng, trực tiếp rút được nàng nở nang mê người trên mông đẹp. Lập tức sóng nước lan tan, ra một cái hồng đồng đồng dấu bàn tay tử. A. 52 chương 53, cầu ta đối mặt với đột nhiên xuất hiện vật, Triệu Vũ Thu đẹp thân thể mãnh liệt rung động, thất thần gương mặt xinh đẹp lập tức hồi phục thần trí, trên lật đôi mắt đẹp mạnh mẽ có rút lại một cái con ngươi, trong mắt mọc lên trạch. Tiếp theo nàng hồng nhuận một mảnh, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lập tức hiện đầy vẻ tức giận xấu hổ, khẽ cắn răng ngà, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa ngoái nhìn chừng mắt về phía Liễu Ngọc Thụ. Ngươi? Ba. Nàng mới vừa mở ra môi son, mới vừa nói ra cái ngươi chữ, liền lần nữa cảm giác được một cô đau rát cảm giác. A, nàng không khỏi phát ra một đạo làm cho chính nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ không gì sánh được thanh âm. Bị rút đến lại mắt trợn trắng, đẹp thân thể mãnh liệt rung động. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu nương bị tử? Không phục sao? Hả? Liễu Ngọc Thụ mắt lộ ra nóng bỏng, cười ta nói, trong lòng lập tức cảm giác thỏa mãn bạo dạn. Bên ta mới nói lời nói có nghe hay không, ta nói ngươi dứt khoát khác trở về, cùng ta quá tốt rồi, dù sao ngươi có thể thái giám trượng phu cũng thỏa mãn không được ngươi. Nhìn ngươi cái dạng này, hắn tận lực lập lại, liền muốn nhìn thấy Triệu Vũ Thu không vui tức giận biểu lộ. Sao liệu Triệu Vũ Thu cũng không có giống hắn suy nghĩ như thế, bị hắn cho chọc giận. Nếu là ngày hôm qua hắn nói ra lời nói này, Triệu Vũ Thu tất nhiên sẽ bị hắn chọc giận, nhưng bây giờ, Triệu Vũ Thu trong lòng đã không có bất kỳ lo lắng, muốn dạng này chọc giận nàng là không thể nào. Triệu Vũ Thu cũng không đáp lời, mà là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tuyệt mỹ thành thục gương mặt bên trên hiện đầy xấu hổ cùng buồn bực xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, tự mình thế mà lại bởi vì Liễu Ngọc Thụ quật cái mông của mình, sinh ra phản ứng lớn như vậy, còn phát ra loại kia thanh âm kỳ quái, đơn giản chính là mắc cỡ chết người. Rất làm nàng xấu hổ chính là, tâm lý của mình thế mà không giải thích được có chút ưa thích loại cảm giác này. Muốn định lợi dụng Liễu Ngọc Thụ làm dịu chính một cái trong lòng phức tạp thống khổ, thuận tiện làm rõ ràng vì cái gì hắn có thể tại không cấp đi tự mình lưu ly thánh âm thể điều kiện tiên quyết thu hoạch được lưu ly thánh thể. Nhưng không nghĩ tới tự mình thế mà lại lần nữa bị hắn chỉnh xấu hổ bản phận, xấu hổ vô cùng. Có nghe hay không? Ba. Gặp nàng vẫn là không đáp lời, Liễu Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy đắc ý hưng phấn lại là quất một bàn tay. Đều có chút nghiện. Giờ phút này Liễu Ngọc Thụ còn đắm chìm trong chính mình trưởng khống lấy Triệu Vũ Thu ý nghĩ bên trong. Thật tình không biết chỉ cần Triệu Vũ Thu bây giờ nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn cho giết chết. A, đối mặt với lần nữa lấy quật, Triệu Vũ Thu như cũ, xem thường trực phiên, nhịn không được đều ra tiếng âm. Lại trong lòng nàng kia cố cảm giác kỳ quái còn càng thêm mãnh liệt, phản phất đạt được thỏa mãn. Trong lòng nàng xấu hổ bạt phần, thành thục có ý vị khuôn mặt đã sớm bỏ đầy đỏ ửng, cùng nàng tới thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nàng nhịp tim đều là không khỏi ra tốc bắt đầu, trong lòng loạn thành hỗn loạn, chưa từng có loạn như vậy qua. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thật kỳ quái, cảm giác thật là kỳ quái, muốn đem tự mình chiếm lấy. Làm sao bây giờ, muốn ngăn cản hắn sao? Muốn ngăn cản hắn loại này cản rỡ hành vi sao? Trong lòng nàng hình như có hiệu con xung loạn, trong lòng hỗn loạn. Đừng, đừng đánh nữa. Nàng ngoái nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, cố nén mãnh liệt xấu hổ chi tâm, run giọng nói. Gặp nàng bộ dáng này, Liễu Ngọc Thụ khẽ môi cười tà càng thêm làm cản, hưng phấn trong lòng đến không được. Trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn, cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục với hắn trong lòng sinh ra. Ba, nàng lại là một bàn tay rút ra, tiếp theo thở hổn hển nói, cầu ta. nói phu quân đừng đánh nữa. 53 chương 54, tiểu tức phụ phát cáo a. Ghê tởm hỗn đản. Triệu Vũ Thu trợn trắng mắt, trong lòng nổi giận nói. Tiếp theo liền hơi tản ra một tia tự mình đại thánh cảnh thực lực, đem Liễu Ngọc Thụ cho trấn khai. Nàng làm sao lại cam nguyện tiếp nhận Liễu Ngọc Thụ mang cho nàng quất đục, đi phục tùng hắn chiếu hắn nói làm. Bây giờ nàng thế nhưng là người tự do, không nhận bất luận cái gì cầu thúc cơ thúc. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện linh khí quét sạch, Liễu Ngọc Thụ thần sắc trì trệ, bị đẩy đi ra, một mực lùi lại đến bên tường, mới đưa lực cho tháo bỏ xuống. Ngươi lại dám phản kháng? Chẳng lẽ muốn cho Hạo Hãn Thần Điện gặp tai họa ngập đầu hay sao? Liễu Ngọc Thụ có chút ngạc nhiên, ra vẻ ngoan sắc nói. Một thời gian hắn cũng ngộng, không nghĩ tới cái này bị tự mình tùy ý trà đạp thỏ nhỏ thế mà đỏ mắt. Triệu Vũ Thu trên mặt để ý nộ cùng xấu hổ, lật người lại ngồi dậy, lập tức trực tiếp Ngọc Thụ cơ lấy gối đầu liền hướng phía bên tường Liễu Ngọc Thụ ném đi. Gối đầu mang theo đem không khí hướng nổ tiếng nổ vang, cấp tốc hướng về phía Liễu Ngọc Thụ đánh tới. Liễu Ngọc Thụ thấy thế con ngươi co rụt lại, đội vàng vận chuyển tu vi, quanh thân phát ra màu vàng linh khí, một cái bên cạnh bước xa tránh đi cái này một khỏa tử vong gối đầu. Ầm. Gối đầu lập tức liền đánh xuyên từ đỉnh cấp vật liệu chế thành vách tường, nện vào sắt vách phòng chống bên trong, ở trên vách tường ném ra một cái hố. Liễu Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm thụ được vừa rồi từ gương mặt bay qua tập phòng, đại não bản năng nhanh chóng vận chuyển. Cái gì tình huống, nàng điên rồi sao? Nàng bỏ mặc Hạo Hãn Thần Điện chết sống sao? Vẫn là nói, thân phận của ta bại lộ. Theo đại não phi tốc vận chuyển, Liễu Ngọc Thụ thái dương hiện ra một tia mồ hôi lạnh, toàn thân thần kinh trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Tiếp theo hắn quan sát Triệu Vũ Thu đang mặt mũi tràn đầy nổi giận ngồi quỳ chân tại trên giường, kéo nhẹ lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trước ngực chập trùng lên xuống, thành thuộc phụ nhân gương mặt xinh đẹp trên tự sân tự oán, kết hợp trên nàng hai gò má ửng đỏ, có vẻ phá lệ mê người. Cái gặp nàng lại dùng tay trái cơ lấy bên cạnh Liễu Ngọc Thụ gối qua gối đầu, đưa tay muốn lại hướng Liễu Ngọc Thụ đập tới, nhưng tay mang lên giữa không trung lại là đưa cánh tay rủ xuống, đem gối đầu thả trở về. Cho người ta cảm giác có một loại tiểu tức phụ hướng mình trượng phu phát cáo nũng nịu cảm giác. Đỏ mặt, trong lòng lại giận vừa hẹn, còn ngậm lấy nộ. Liễu Ngọc Thụ thấy thế vốn muốn phát lực chân cũng là buông lòng kéo căng cơ bắp, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Không có tiếp tục ném qua đến, cho nên chỉ là không kiểm soát một chút không, cũng không có phát hiện thân phận của mình. Hắn đại não lần nữa cấp tốc vận chuyển, coi là Triệu Vũ Thu chỉ là bởi vì tự mình quá phận, mới không kiểm soát một cái, kỳ thật còn tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong, tự mình còn có thể dùng Hạo Hãn Thần Điện uy hiếp nàng trưởng công nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp xuống nên làm cái gì? Chân chính đế tử nên làm cái gì? Nổi giận, giận dữ phía dưới trực tiếp hủy Hạo Hãn Thần Điện. Có thể tự mình cũng không thể thật hủy Hạo Hãn Thần Điện a. Trong lòng của hắn lập tức xoắn xuýt lên, phi thường lo lắng, tự hỏi tự mình muốn biểu hiện ra bộ dáng gì khả năng có vẻ không kỳ quái, ra vẻ mình chính là đế tử sẽ không bại lộ. Đương nhiên, hắn linh vừa hiện, hai con ngươi có chút trợ to, đem rủ xuống con ngươi nâng lên, nghĩ đến biện pháp. Cái gặp hắn cải biến thần sắc, trên mặt phát ra vẻ hưng phấn ngoạn bị đủ cười, hướng phía ngồi quỳ chân tại trên giường không vui mỹ phụ nhân chậm rãi đi đến. Nha, tiểu tức phụ tức giận. Ha ha ha, ta liền thích ngươi này tầm tức giận bộ dạng. Ngươi càng là xấu hổ, càng là buồn bực, ta thì càng hưng phấn, càng là muốn hung hăng thu thập ngươi. Dứt lời hắn liền thôi động thể nội tu vi, quanh thân phát ra tinh thuần nồng đậm màu vàng linh khí, một cái bước xa hướng phía trên giường ngồi quỳ chân lấy mặt mũi tràn đầy buồn bực xấu hổ mỹ phụ nhân đánh tới. Đem bên trong căn phòng một chút vật đều là vén đến bay tán loạn. Cảm nhận được trong cơ thể hắn tản ra không hợp lý lực lượng, Triệu Vũ Thu thân thể mệt mỏi có chút dừng lại, thần sắc chỉ trệ, thậm chí quên đi trốn tránh. Tiếp theo liền bị Liễu Ngọc Thụ lần nữa té nhào vào trên giường, bị hắn dùng hai cái đùi đè ép bắp đùi của mình, dùng hai bàn tay to nắm lấy cổ tay, đặt ở trên giường, bị chụp tại hai bên của mình bên hai. Tài liệu quý hiếm chế thành giường đều là bị Liễu Ngọc Thụ tình lực cho chia làm hai nửa. Hai người thuận thế trượt xuống đã tới chưa cùng giường giường cùng nhau đứt gãy nệm bên trong. Cả phòng lập tức trở nên một mảnh hỗn độn, bị Liễu Ngọc Thụ to lớn bá đạo linh khí cho sáng chói hỗn loạn một mảnh. Tiếp theo không bằng Triệu Vũ Thu hoàn hồn, tại nàng có chút ngạc nhiên kinh ngạc nhìn xem Liễu Ngọc Thụ lúc, Liễu Ngọc Thụ cũng đã túi người cường thế xâm chiếm nàng mê người cánh môi. 54 chương 55, nhường Kim Vượng Hoàng lưu lại, những người khác có thể đi sớm hà lướt qua, húc nhật cao thăng, ấm áp dương vùng vai ở trên mặt đất. Bất chi bất giác thời gian cũng đã đi tới giữa trưa. Thẩm Vũ Đồng đứng ở ngoài cửa, gương mặt bên trên mang theo một tia lo lắng, lại dẫn một tia xoắn xuýt, vươn đi ra trắng non tay nhỏ muốn gõ lại rừng. Buổi sáng húc nhật vừa mới dâng lên thời điểm, nàng liền nhận được thông tin, thế là lập tức liền mở ra Nam Phong Thương hội cửa lớn, đem tất cả đại thế lực đại nhân vật dẫn tới rộng rãi tiếp khách trong đại sảnh. Tiếp theo liền nhường bọn hắn chờ đã, tự mình đến gõ cửa. Nhưng gõ nhiều lần, cũng không có trả lời, thế là nàng liền không tiếp tục gõ. Giờ phút này nàng mười điểm xoắn xuýt, tứ đại châu đại nhân vật giờ phút này đều hội tụ tại Nam Phong Thương hội bên trong, mà không có đạt được Liễu Ngọc Thụ chỉ thị nàng, lại không biết rõ nên như thế nào cho phải. Cũng không có nói cho bọn hắn đế tử có tiếp hay không gặp, liền để bọn hắn làm chờ lấy. Cái này cũng đúng là không có biện pháp, dù sao nàng không biết rõ Liễu Ngọc Thụ muốn hay không gặp, không thể tùy tiện để cho người ta đi. Huống chi lần này còn tới cái tuyệt mỹ khuynh thế, tập địa vị cùng mỹ mạo cực phẩm mỹ nhân, Nam Châu yêu tộc nữ vương, Liên Hi. Nàng nghĩ đế tử đại nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng giơ tay lên, lại một lần gõ gõ cánh cửa. Đông đông đông. Động tĩnh bên trong nàng cũng nghe đến, chỉ cảm thấy là đế tử chơi quá tiêu, chơi cấp trên, cho nên không có tới cho mình mở cửa. Cái này làm nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp trên phát ra một mạt chiều hồng cùng một tia hâm mộ. Trong thân thể nô tính lại bắt đầu quậy phá, muốn cùng Triệu Vũ Thu trao đổi một cái. Ngay tại nàng khẽ cắn môi dưới cánh, tại trong đầu miên man bất định nghĩ đến loạn thất bát tao đồ bất lúc, cửa bị mở ra. Nàng đột nhiên hoàn hồn, đem ánh mắt của mình điều chỉnh tốt, điều chỉnh thành một bộ khiêm tốn thuận theo nhu thuận nghe lời nô bộc bộ dáng, ngước mắt. "Đại nhân, mặt của ngươi thế nào?" Nhìn thấy Liêu Ngọc Thụ mặt về sau, nàng đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, hoảng sợ nói. Tiếp theo vô ý thức rôi ra có chút băng lánh tay nhỏ đặt ở Liêu Ngọc Thụ cái trán một cái bọc lớn trên nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lập tức nàng lại là thấy được trong phòng bừa bộn một mảnh trắng cảnh, trong mắt phát ra một tia kinh ngạc, đưa tay rũi trở về. Đây là phát sinh cái gì, chẳng lẽ đại nhân bị cái này nữ nhân cho? Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, trong chiều nhìn lại, cũng không nhìn thấy Triệu Vũ Thu thân ảnh. Không có việc gì, nàng không nghe lời, thế là ta liền hung hăng giáo dục một cái nàng. Liễu Ngọc Thụ ra vẻ ngoan lệ nói hai đầu lông mày hiện thị do ba khí. Câu nói này nửa thật nửa giả. Hắn xác thực hung hăng dạy dỗ Triệu Vũ Thu, nhưng Triệu Vũ Thu cũng tương tự nhường hắn ăn xong mấy cái đau nhức. Giờ phút này trên trán bao lớn chính là chứng cứ. Không thể không nói cái này tiểu nương bị sát thực đủ kinh, hắn mặc dù không biết rõ vì cái gì tiểu nương bị này dám đánh tự mình dám phản kháng, nhưng gặp nàng cũng không thi triển toàn lực, Liễu Ngọc Thụ liền cũng không có hoảng. Nhưng vì không đồng ý nàng sinh nghi, Liễu Ngọc Thụ liền giả bộ như một bộ biến thái bộ dạng, giả bộ như tự mình thích thú, vô luận là bị đánh cũng tốt, vẫn là trả đạp nàng cũng tốt. Chật chật chật, trong lòng của hắn không khỏi dư vị, lập tức hồi phục thần trí. Là lại có người đến thăm viếng sao? Hết thảy không thấy, nhường bọn hắn đem quà tặng bông xuống liền có thể đi. Liễu Ngọc Thụ khoát tay áo, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn không đem những này ngũ đại châu đại nhân vật coi thành chuyện gì to tát. Thẩm Vũ Đồng nghe vậy cũng là tán đi nghi ngờ trong lòng, đem con mắt đặt ở Liễu Ngọc Thụ trên thân, một đôi mắt đẹp run rẩy rung động địa, trong đó ái mộ sùng bái mắt trần có thể thấy. Đó có thể thấy được nàng đối với Liễu Ngọc Thụ loại này có quyền thế nam nhân không có bất kỳ chống cự gì lực, lại thêm Liễu Ngọc Thụ bản thân dáng dấp lại đẹp trai vóc người lại đẹp, cái gặp liền kích phát ra nàng đáy lòng nô tính. Đại nhân, lần này tới một người, ngài nhất định cảm thấy hứng thú. Thẩm Vũ Đồng nhấp nhẹ môi son, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia dường như tranh công thần vận. Mặc dù lần trước Liễu Ngọc Thụ nói không có chỉ thị của hắn đừng tự tiện hành động, nhưng vô luận là theo Cố Khuynh Thành vẫn là theo Triệu Vũ Thu, đều có thể nhìn ra hắn chính là tốt cái này một ngụm. Cho nên đem tự mình toàn tâm toàn ý xem như Liễu Ngọc Thụ nô bộc, Thẩm Vũ Đồng liền sẽ xuất phát từ là Liễu Ngọc Thụ cân nhắc tâm tư, đi chủ động giúp hắn ở phương diện này tìm kiếm, lấy đạt được tín nhiệm, đạt được sủng ái, đạt được khích lệ. Ừm. Người nào a? Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người thân mang xẻ tà áo dài, thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện xinh đẹp đầu giá quan, hai con ngươi nhắm lại, trong lòng có nhiều phỏng đoán. Yêu tộc nữ vương cũng tới. Yêu tộc nữ vương. Đúng, yêu tộc nữ vương, có một đầu tú đỏ tóc dài, dáng dấp đặc biệt đẹp, tư thái cũng xinh đẹp, mà lại nàng vẫn là kim phượng hóa hình. Kim phượng tượng trưng cho tôn quý, tin tưởng đại nhân ngài nhất định sẽ ưa thích. Nghe bên thai dụ hoặc tính ngữ, Liễu Ngọc Thụ cũng không đem tâm tư đặt ở cái này phía trên, mà là tại suy nghĩ cái này yêu tộc nữ vương ngày sau có thể hay không đối với mình có trợ giúp. Dù sao kế hoạch của hắn là nếu như để lộ liền chạy đi Nam Châu trước đem hai cái tiểu bảo bối cho thu xếp tốt. Hai con ngươi nhắm lại, hắn làm xong quyết định. Cái này kim phượng hoàng, hắn là muốn gặp một lần. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã có trong phòng tiểu tức phụ trợ giúp tự mình tu luyện trợ giúp rất tốt, cho nên hắn không có phương diện kia ý nghĩ. Nếu là Kim Phượng Hoàng có thể tốt hơn trợ giúp tự mình tu luyện, hắn mới có thể cân nhắc muốn nắm cái này Kim Phượng Hoàng. Bây giờ hắn lấy tăng lên tu vi làm chủ, đào giã tỉnh thao làm phụ. Nhưng vào lúc này, buồn cười hệ thống âm lại đột ngột ở trong đầu hắn vang lên. Tân cầu, vua của ta Kim Phượng tộc chính là yêu bên trong quý tộc, thậm chí có thể nói cũng không yêu tộc, mà là thánh thú. Cho nên buồn hệ thống muốn phát hành nhiệm vụ, cùng Kim Phượng Hoàng nữ vương liên hi hôn, nhiệm vụ ban thưởng là thế gian này cấp cao nhất thân pháp. Cấm kỵ không gian thuật pháp, tùy ảnh thần hành thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng nha. Buồn cười thanh âm tại trong đầu vang lên, Liễu Ngọc Thụ chau mày, không kiên nhẫn nghe nó nói xong. Trong lòng khó chịu không thôi. Đây đều là nhiệm vụ gì a, khiến cho giống như tự mình là cái biến thái đồng dạng. Hắn hết sức im lặng, không nguyện ý tiếp nhận tự mình bây giờ đã càng ngày càng biến thái sự thật. Gặp hắn thần sắc biến hóa, trước người Thẩm Vũ Đồng trong mắt phát ra vẻ kinh hoàng, tưởng rằng mình nói sai, dẫn đến Liễu Ngọc Thụ lộ ra loại này biểu tình không vui. Lập tức bịch một tiếng liền quỳ xuống, ngửa mặt lên trứng mặt mũi tràn đầy ủy khuất hèn mọn nhìn qua hắn. Đại nhân, là nô tài nói sai sao? Nô tài biết sai. Bây giờ lấy lòng Liễu Ngọc Thụ chính là trong lòng nàng chủ yếu hệ tâm, tại Liễu Ngọc Thụ thừa nhận tự mình là đế tử kia một ngày, tại chính nàng chủ động buông xuống tự mình tất cả đoàn trang vừa vặn kia một ngày, liền ngưỡng liền đây hết thảy, đã không cách nào cải biến. Gặp nàng bất thình lình quỳ xuống đất, Liễu Ngọc Thụ mộng bức hồi thần lại. Trong mắt nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong có thêm một tia phức tạp. Tiếp theo cái này một tia phức tạp lại là lập tức bị hắn thu hồi. Không tệ, ngươi làm rất tuyệt. Hắn đem còn có lưu ấm áp bàn tay lớn đặt ở Thẩm Vũ Đồng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Khích lệ nói, ngươi đi nói một cái, nhường ngoại trừ cái này Kim Phượng Hoàng bên ngoài tất cả mọi người đều có thể đi. Về phần gặp nàng nha, ban đêm lại nói. Liễu Ngọc Thụ một bên sờ lấy đầu của nàng, một bên giống như là đang khích lệ nàng đồng dạng nói, như là chủ nhân đang khích lệ tự mình cho con. Mà Thẩm Vũ Đồng cũng đang nghe hắn khích lệ về sau, thần sắc đông nhiên một liền, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa hiện đầy hạnh phúc thần sắc, mặt mũi tràn đầy thuận theo ngẩng lên mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Một câu khích lệ, liền có thể nhường nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Thật sự như là một cái thuận theo tiểu cầu cầu đồng dạng. Mới chỉ là 2-3 ngày, nàng thuế biến cũng đã lột xác thành dạng này. Cái này làm cho Liễu Ngọc Thụ trong lòng không khỏi có chút không dám tin tưởng. Giải quyết về sau liền trở lại, ta sẽ dành cho ngươi nên được ban thưởng. Liễu Ngọc Thụ khỏe môi câu lên một vòng tà mị tuấn giật đường vòng cung, đem dưới tay trượt, theo nàng mịn màng gương mặt trắng đoán trượt đến nàng hồng nhuận sung mãn cánh môi bên trên. Ừm, Nô Thẩm Vũ Đồng nghe vậy đôi mắt đẹp thả, trong đó yêu thương mê luyến chi sắc đều muốn tràn ra tới, trong mắt hiện đầy hạnh phúc cùng chờ mong, phảng phất đạt được lớn lao ban thưởng. Đi thôi. Liễu Ngọc Thụ đưa tay vươn ra, nhạt tiếng nói. Vâng, đại nhân. Nàng khẽ cắn môi son, chậm rãi đứng người lên rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Liễu Ngọc Thụ tận lực ngụy trang ra biểu lộ thu vào, nhẹ xách một tiếng, trên mặt có thêm một tia phức tạp. Cái này đã hoàn toàn biến thành ta hình dáng, nếu là ta đi về sau, nàng sẽ không điên mất đi. Trong lòng nàng dù sao sinh ra một vòng quỷ dị phỏng đoán, không chịu được lên một chút nổi da gà, lập tức lắc đầu, tán đi những này suy nghĩ, quay đầu lại về tới bừa bộn một mảnh trong phòng. Kéo cửa lên chính hướng phía tiểu tức phụ đi đến, tiểu tức phụ đã bị thua, bị hắn cho trị ngoan ngoãn. Không sai, đại nhân nói ngoại trừ Liên Hy nữ vương, những người khác có thể đi. Thẩm Vũ Đồng đứng tiếp khách đại sảnh cửa ra vào, Đoan Trang vừa vặn nói bây giờ đối mặt với những này đại nhân vật, nàng cũng không hiểu ý sinh sợ hãi ý cùng tự ti. Dù sao tại trong lòng nàng, hiện tại nàng thế nhưng là đế tử người. Đám người nghe vậy cũng không dám toát ra dị sắc cùng không vui, đều là đem lễ buông xuống liền rời đi. Cái này cũng như bọn hắn sở liệu, dù sao Trung Châu đại nhân vật cũng không có nhìn thấy cái này đế tử. Nhưng lưu lại yêu tộc nữ vương, làm cho trong lòng bọn họ đều là sinh ra tâm tư nhỏ. Ha ha ha, đế tử đại nhân quả nhiên cũng tốt cái này miệng. Đột nhiên một đạo tràn ngập trêu tức âm kiệt thanh âm truyền ra. Chính là Thiên Ma Tông tông chủ là Sát Tiên. Hắn không chút nào kiêng kỵ hướng về phía ngồi tại một bên khác trên bàn tiệc yêu tộc nữ vương Liên Hy cùng nàng sau lưng ba người nói. Trong lời nói trào phúng ý vị mười rõ ràng. Chương 56, Liên Hy một mình tiến đến gặp đế tử. Lời này vừa nói ra, bốn muốn đi chúng đại nhân vật đều là dừng một bước. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có hướng phương diện này suy nghĩ qua, dù sao đế tử hào ném 100 vạn cực phẩm linh thạch mua xuống hồ tộc song bảo thai công chúa sự tình thế nhưng là mọi người đều biết. Nhưng bọn hắn sẽ không giống La Sát Thiên dạng này, không hề cố kỵ nói ra. Lời này vừa nói ra, bầu không khí quả nhiên lập tức đọc lại, chỉ cảm thấy cả tòa tiếp khách đại sảnh nhiệt độ đều là thấp xuống mười mấy độ. A sói, không cần để ý tới. Thánh khiết chữa trị tiếng trời truyền ra. Là yêu tộc nữ vương Liên Hy, nàng tuyệt mỹ khuynh thế gương mặt bên trên không có phát ra một tia gợn sóng, từ trong ra ngoài tồn bí mắt trần có thể thấy, khí chất tuyệt trần. Cái gặp nàng tiếng nói khẽ nhả ra về sau người Thiên Lang tộc nam tử lập tức thu hồi tự mình muốn buộc phát cơn giận dữ, cúi đầu. Có thể thấy được cái này yêu tộc nữ vương, tại yêu tộc địa vị không có nhiều cho xâm phạm, thụ nhiều người tôn kính. Sau người Miêu Nhĩ nương đôi mắt đẹp nén giận, gấp rắc lấy nắm tay nhỏ, nàng cũng đã phải nhẫn mại tới cực điểm, hận không thể đi liều mạng. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ với mình trong lòng cao quý khiến người khâm phục nữ vương, bị người dạng này mạo phạm. Nàng chuyển mắt trừng mắt về phía vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy âm kiệt cười quái dị trung niên nam tử, trong mắt sát ý như muốn lóe ra. La tông chủ, ngài có thể đi, đệ tử đại nhân tâm tư, không cần ngươi đến phỏng đoán. Thẩm Vũ Đồng không kiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền ra, dẫn tới đám người có chút giật mình. Phải biết, cho dù là mọi người ở đây, ai không được cho La Sát Thiên mấy phần mặt mũi, dù sao hắn thế nhưng là Ngũ Đại Châu công nhận ngon nhân, Thiên Ma Tông tông chủ a đổi lại bình thường, như giống như là Thẩm Vũ Đồng dạng này, Nam Phong Thương hội Trung Châu phân hội một cái thủ tịch đấu giá quan, đối với hắn như vậy nói chuyện, liền xem như có Nam Phong Thương hội bảo đảm, lấy tính tình của hắn, cũng sẽ âm thầm xuất thủ, nhường Thẩm Vũ Đồng đụng phải tàn nhẫn đại giới. Quả nhiên, đại sảnh bên trong bầu không khí quả nhiên bởi vì câu nói này lại phát sinh biến hóa. Một cỗ âm trầm cảm giác bỗng nhiên liền xuất hiện, mọi người không khỏi lên điểm nổi da gà. Mà đứng ở phía xa La Sát Tiên cũng tại lúc này đem đầu quay lại, ngoặt về phía Thẩm Vũ Đồng, cả khuôn mặt có thể dùng quỷ dị để hình dung. Dường như dữ tợn, dường như nét miệng cười, dường như âm lãnh. Nay quỷ dị nụ cười làm cho Thẩm Vũ Đồng đều là lập tức sắc mặt trắng ra mấy phần, con ngươi thu nhỏ lại, thân thể mềm mại không nhịn được run lên, trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhưng lập tức, nàng lại là cảm giác được thân thể chợt nhẹ, như chút được gánh nặng, những cảm giác này lập tức lại biến mất. Ha ha ha, không có ý tứ a Thẩm đầu giá quan, ta không nên tùy ý phỏng đoán đế tử tâm tư. Mang theo một tia ngoạn vị lời nói truyền ra, đồng thời La Sát Thiên cũng thu hồi hắn nụ cười quỷ dị, quay người rời đi. La Sát Thiên đi, chúng đại thế lực đại nhân vật cũng nhao nhao buông xuống lễ, rời đi. Chỉ để lại đến từ Nam Châu yêu tộc bốn người. Cái này đáng chết tạp thoái, luôn có một ngày ta muốn đem miệng của hắn cho xé nát, lột ra hắn. Miêu Nương nghiến răng nghiến lợi nói, trước ngực chập trùng lên xuống, coi như được là sóng lớn mãnh liệt, nhưng so với trước người nàng yêu tộc nữ vương Liên Hy vẫn là quy mô kém nhiều. Miêu Nương dáng dấp phi thường đáng yêu, khuôn mặt lệch tròn, nhưng không lộ vẻ điệp. Một đôi mắt to nhào linh, giống như là phim hoạt hình nhân vật. Càng thêm chói mắt là nàng kia màu vàng kim óng ánh con ngươi đường vân cực kỳ yêu dị, lộng lẫy. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Không tức giận tình huống dưới nhìn phi thường đáng yêu. Hoa nhải, a sói, nô thúc, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi gặp đế tử. Yêu tộc nữ vương tại mọi người đi về sau, vẫn như cũ thần thái vẫn như cũ, không có toát ra một tơ một hào dư thừa ba động, tuyệt mỹ khuynh thế gương mặt bên trên mang theo thần thánh tôn quý cùng đoan trang. Dứt lời nàng liền giơ chân hướng Thẩm Vũ Đồng đi. A sói thấy thế có chút đưa tay, há hốc miệng ra, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Hắn thể sống chết hiệu Trung Liên Hy, giờ phút này Liên Hy một mình đi gặp đế tử, hắn không hiểu trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết có phải hay không bởi vì La Sát Thiên hoặc là chính hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng một bên lão giả bắt lấy hắn bả vai, hướng về phía hắn lắc đầu. Thế là hắn đành phải nhắm lại mở ra miệng, nhưng trong con mắt gánh cắt vẫn tồn tại như cũ. Lão giả đem so với hai người muốn có vẻ trầm ổn lao thành rất nhiều, mái đầu bạc trắng, thâm thúy lao mắt phảng phất sâu không thấy đáy, dựng thẳng mắt đen, cho người ta một loại đoán không ra cảm giác, không biết là đã sống bao nhiêu tuổi lão quái vật. Trên thân một tia khí tức không ngoài hiện, lại cho người ta một cỗ trong minh minh cảm giác áp bách. Liên Hi nữ vương, đi theo ta đi. Thẩm Vũ Đồng lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn như cũ một trận hoảng sợ. Bất quá vừa nghĩ tới tự mình có Liễu Ngọc Thụ cái này kiên cố hậu thuẫn, lập tức trong lòng liền không còn e ngại. Nàng nhìn xem trước người tuyệt mỹ tôn quý yêu tộc nữ vương, trong lòng lần nữa không khỏi sinh ra một tia cảm giác tự ti mà cảm. Nàng thân là Trung Châu tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 5 mỹ nhân, cái này mấy ngày đã liên tiếp nhìn thấy không biết bao nhiêu so với nàng muốn càng thêm tuyệt sắc nữ tử, trong lòng đều là không thể tránh khỏi bản thân bắt đầu nghi ngờ. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tuôn ra một cố lo nghĩ cảm giác, nghĩ thầm đế tử có thể hay không bởi vì bên người so với nàng tốt nữ nhân càng đến càng nhiều, cũng không cần nàng. Cho nên nàng trong lòng thề nhất định phải đem đế tử cho phục thị tốt, ưu thế của mình ở chỗ tự mình so khác nữ nhân muốn càng thêm thoải mái, muốn càng thêm hiểu được đế tử muốn cái gì, muốn càng thêm sẽ lấy đế tử niềm vui. Liễu Ngọc Thụ tại Thẩm Vũ Đồng sau khi đi, đầu tiên là trở về phòng hơi sửa sang lại một cái, đem Triệu Vũ Thu ôm đến căn phòng cách vách, theo cái kia bị gối đầu đánh vỡ động đi qua, giúp nàng dùng linh khí dọn dẹp một cái thân thể, đưa nàng ôm đến sạch sẽ trên giường. Sau đó giúp nàng đắp chăn lên, nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở trên trán của nàng vuốt ve, nhìn xem nàng bộ dạng này buông lòng xuống tới khuôn mặt, trong lòng không khỏi tuôn ra một cô đang hướng năng lượng, cảm xúc. Phản phất Triệu Vũ Thu giờ phút này trong lòng không ràng buộc trạng thái, tự nhiên trạng thái cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn giống như. Hắn không khỏi cười nhạt cười, ngồi xổm xuống chọc chọc khuôn mặt của nàng. Giờ phút này nàng ngủ bộ dạng như cái tiểu cô nương, trên mặt cũng tán đi loại kia thành thục ý vị, có một phong vị khác. Lập tức Liễu Ngọc Thụ liền đứng dậy hướng phía hai cái tiểu bảo bối gian phòng đi. Hắn gõ cửa một cái, trở ra liền gặp hai cái tiểu bảo bối cũng tại tu luyện. Hồ Mỹ Nhi là đạo quân cảnh ngũ trọng, Hồ Linh Nhi là đạo quân cảnh tứ trọng. Thiên tư cũng phi thường cao. Phát giác được Liễu Ngọc Thụ tiến đến, Hồ Mỹ Nhi chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lập tức liền trong mắt phát ra tình hoa, đứng dậy hướng hắn đi tới. Gặp Liễu Ngọc Thụ thần sắc cũng không gấp gáp nghiêm túc, nàng liền mị thanh kêu lên, chủ nhân mị cốt trời sinh, tiếng kêu dường như con mèo nhỏ buồn bực tâm đồng dạng làm cho người ngứa. Liễu Ngọc Thụ chủ động đưa ra hai tay, khóe môi cười nhạt, đưa nàng tràn vào trong ngực, lập tức chóp mũi tràn vào một cỗ thơm ngát, làm hắn không khỏi đem mặt dán tại trong ngực nhuyễn ngọc lỗ thai nhỏ trên cọ sát. Mềm mềm, rất dễ chịu. Tiếp theo hắn lại là trong lòng cười xấu xa, đem trong ngực tiểu bảo bối cái đuôi chộp vào trong tay. Hách A 56. Chương 57, đêm nay trước đó nếu không có xuất hiện trước mặt ta Thiên Ma Tông liền từ thương mang đại lục trên biến mất. A chủ nhân không muốn bắt ách trong ngực nhuyễn ngọc bị bắt lại ngược điểm về sau, thân thể mềm mại lập tức run lên bần bật, tiếp theo thân thể liền không có khí lực sủi lơ đến Liễu Ngọc Thụ trong ngực. Mềm giống như xuân bùn. Trước người thọ ngọc đều là đè ép tại Liễu Ngọc Thụ kiên cố trên lồng ngực. Nghe cái này làm cho người điên cuồng, xúc giòn xương nhiếp hồn mê người tiếng kêu, Liễu Ngọc Thụ cũng là không khỏi khẽ run lên, huyết dịch cả người không nhận khống địa bắt đầu phun trào. Lúc này Liên Hồi động tác trên tay, đem lông sủ cái đuôi chộp vào trong tay, loa bắt đầu chuyển động. Nô chủ nhân không muốn A Hồ Mỹ Nhi phản ứng đặc biệt mãnh liệt, tuyệt mỹ mê người gương mặt bên trên lập tức bò đầy đỏ ửng, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa bày ra một chút mê ly, khẽ cắn môi dưới, muốn khắc chế để cho mình không muốn phát ra như thế xấu hổ thanh âm. Liễu Ngọc Thụ lại noa hai lần, cảm giác tự mình hô hấp trở nên dị thường gấp rút, có chút không chịu nổi, thế là liền thấy tốt thì lấy, ngừng tự mình hỏng hành vi. Đem trong ngực sủi lơ trên người mình, giống như xuân bùn đồng dạng tiểu bảo bối ôm ngang đến trong ngực, nhìn xem nàng bộ dạng này dường như bị chơi hỏng đồng dạng bộ dáng, trong lòng tuôn ra một cỗ đắc ý mỹ nhi, các ngươi yêu tộc nữ vương tới. Liễu Ngọc Thụ một bên ôn nhu nói, vừa đi đến trước ghế ngồi xuống, đem trong ngực tiểu bảo bối bỏ vào trên đùi của mình, nhường nàng chính đối tự mình, dạng chân tại chân của mình bên trên. Bộ dáng có vẻ cực kỳ mập mờ kiểu diễm. Ngồi xếp bằng tại trên giường, Hồ Linh Nhi đóng chặt lại đôi mắt đẹp, mềm mại gương mặt bên trên có chút vận động lên, dường như cũng đã từ trong tu luyện hoàn hồn, nhưng là không có mở to mắt. Nhưng là nghe hai người thanh âm, tỉ tỉ mình tiếng kêu, trên khuôn mặt của nàng cũng đã bò đầy đỏ ửng. Nữ vương, hơi chậm qua thần mà tới Hồ Mỹ Nhi ôm Liễu Ngọc Thụ cổ. Trong đôi mắt đẹp còn ngậm lấy một tia tự sân tự oán nhỏ nhã thần, nhìn xem Liễu Ngọc Thụ. Tựa hồ đối với hắn dạng này tùy ý đùa bỡn tự mình cái đôi cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng cái này một tia tiểu thần sắc lập tức lại là biến mất, bị phức tạp trò thay thế. "Đúng, các ngươi yêu tộc nữ vương tới, cũng là đến tiếp đế tử." Liễu Ngọc Thụ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo trong mắt phát ra vẻ khác lạ, đem tay phải đặt ở Hồ Mị Nhi trên gương mặt, tiếp tục hỏi, "Đã các ngươi yêu tộc là có thể hệ, vậy tại sao nàng nhóm không có trợ giúp các ngươi?" Hắn lập tức liền nghĩ đến vấn đề này. Dứt lời liền gặp Hồ Mị Nhi trên mặt vẻ phức tạp càng sâu, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa có thêm một tia xa xút. Lập tức Hồ Mị Nhi liền cùng hắn nói sự tình chân tướng. Tóm lại chính là đây hết thảy phía sau màn hấp thụ chính là Nam Phong Thương hội chủ hội trưởng. Hắn bố cục thiết kế, cùng Tam Đại Vực, Vũ Đại Châu cái khác mấy cái thế lực cùng một chỗ liên hợp mưu đột như thế một trận âm mưu. Cuối cùng lấy nghĩa chính ngôn từ tư thái, làm ra mẫn diệt nhân tính sự tình. Mà yêu tộc cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể chịu đựng, thỏa hiệp. Sẽ không chỉ là Thiên Hồ tộc diệt tộc chuyên đơn giản như vậy. Nghe Hồ Mị Nhi cảm xúc xa xút lời nói, Liễu Ngọc Thụ thần sắc biến hóa, tiếp theo đem xít sao tầng đến trong ngực. Em ái phủ theo nàng tóc đen, trong mắt không tự chủ được mọc lên một tia sâu u lãnh sắc. Đen nhánh con ngươi phảng phất mênh mông ngân hà đồng dạng thâm thúy, trong đó lãnh sắc càng là giống như cửu u phía dưới hàn đầm lạnh lẽo. Liên Hi nữ vương, ngài trước tiên ở gian phòng này hơi chờ một cái, ta đi gọi đệ tử, khả năng cần ngài các loại một đoạn thời gian. Thẩm Vũ Đồng đem yêu tộc nữ vương đợi cho một gian khác phòng khách quý, cùng tính nói. Đối mặt với cái này nữ nhân, nàng sẽ không tự chủ được đối hắn sinh ra không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tâm lý. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng kim vượng huyết mạch bố trí. Liên Hi nhẹ nhàng gật đầu, liền ngồi ngay ngắn đến trên ghế. Thẩm Vũ Đồng xoay người, bản đoan trang một mảnh gương mặt bên trên lập tức hiện đầy si nữ thân sắc, đôi mắt đẹp run rẩy, nhấp nhẹ lấy môi son. Đi đường ở giữa chân đều là không khỏi nhẹ nhàng nuốt nhẹ bắt đầu. Liễu Ngọc Thụ nói sẽ cho nàng ban thưởng. Nàng vừa đi ra gian phòng kéo cửa lên, hành lang cách đó không xa một gian khác gian phòng, Liễu Ngọc Thụ cũng vừa theo gian phòng đi tới. Đại nhân nàng đôi mắt đẹp thả, trong mắt dục vọng đều muốn bắn ra, đạp trên thủy tinh cao gót, cộc 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 hướng phía Liễu Ngọc Thụ đi đến. Liễu Ngọc Thụ nghe tiếng tán đi tự mình trong mắt vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt lập tức liền bị nàng xẻ tà áo dài ở dưới hai đầu cặp đùi đẹp hấp dẫn. Tròn trịa sung mãn, trắng non tinh tế tỉ mỉ, thon dài cân xứng, có thể xưng hoàn mỹ. Làm xong sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Thẩm Vũ Đồng đã gần đến hắn trước người, trong đôi mắt đẹp hiện đầy si nữ mới có thần sắc, có thể đem thân thể đều là gần sát hắn, một cỗ mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Ưm nhường nàng tại gian kia gian phòng chờ. Thẩm Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy si lẫn nhau nhìn qua Liễu Ngọc Thụ thần tuấn gương mặt, nhẹ nhàng cọ lấy bộ ngực của hắn, dường như tại đừng nói quên ta ban thưởng. Liễu Ngọc Thụ có chút túi đầu, một mảnh trắng hoa hoa đập vào mắt, tiếp theo hô hấp hơi dồn dập mấy phần. Liền một tay lấy trước người chân dài mỹ nhân ôm đến trong ngực, hướng phía gian kia bừa bộn một mảnh gian phòng đi. Cố Khuynh Thành đi đâu? Nàng tại một gian khác gian phòng, đại nhân cần dùng đến nàng thời điểm, bất cứ lúc nào phân phó, ta liền nhường nàng tới. Ừm. Tham dự đối thiên hồ tộc tiến hành diện tộc thế lực trừ bọn ngươi ra Nam Phong Thương hội, còn có nào thế lực? Đối mặt với Liễu Ngọc Thụ đột nhiên lên vấn đề, Thẩm Vũ Đồng loạn thất bát tao gương mặt bên trên mọc lên một tia thần trí, tiếp theo lập tức có tức vô lực hồi đáp, có. Có Tam đại vực, Thương Huyền vực, Thanh Huyền tông, Thiên Hoa vực, Thái Tuế tiên triều, cùng Tây Châu, Thiên Ma, Ma tông. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy hai con ngươi nhắm lại, trong mắt phát ra một tia lanh sắc. Này Thiên Ma tông hôm nay nhưng có đến? Có. Là Thiên Ma tông tông chủ, là Sát Tiên, tự mình đến. Ngươi lập tức phái người truyền lời, nhường hắn tới gặp ta. Đêm nay trước đó nếu không có xuất hiện trước mặt ta, Thiên Ma tông liền từ này Thương Mang đại lục trên biến mất. Liễu Ngọc Thụ trầm giọng nói, trong lời nói lành ý tỏ khắp, làm cho Thẩm Vũ Đồng đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, trong nháy mắt khôi phục tất cả thần trí, lập tức thanh tỉnh lại. Nàng cánh môi có chút mở ra, trong đôi mắt đẹp mọc lên một tia cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Tiếp theo lại là mọc lên một tia ghen ghét. Đệ tử nhất định là vì kia hai cái thiên hồ tộc công chúa. Nếu là đệ tử có thể vì ta cũng dạng này bá khí liền tốt. Tiếp theo nàng lại là lập tức trở về thần, thuận theo nói, vâng, ta cái này đưa tin. Liễu Ngọc Thụ híp lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang lập lòe. Phản phất giờ này khắc này, hắn thật chính là kia đại đế con cháu. 57 chương 58, Liên Hy tỷ tỷ, bàn tay cho ta lộng lấy gian phòng bên trong, yêu tộc nữ vương Liên Hy ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập ung dung hoa quý cùng thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Nàng đã ngồi ngay ngắn ở gian phòng này không sai biệt lắm nửa cái hai khắc đồng hồ, nhưng tôn quý tuyệt mỹ trên mặt cũng không toát ra một tia vẻ lo lắng. Nàng đem hai cái ngọc thủ đem nắm thả trên chân, dường như đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, cửa cuối cùng là bị mở ra. Liên Hy nữ vương, đi theo ta gặp đế tử đại nhân đi. Thẩm Vũ Đồng đứng cửa ra bảo, bộ dáng coi như được đoan trang vừa vặn, chính là gương mặt bên trên vẫn như cũ lưu lại một vòng tán không đi đỏ ửng. Liên Hy đứng người lên nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau nàng. Cũng không biết có phải hay không phát hiện Thẩm Vũ Đồng trên người dị dạng, yêu tộc nữ vương Liên Hy tròng mắt hướng phía cổ chân của nàng chỗ nhìn lại. Cái gặp hắn mắt cá chân chỗ có một vòng dấu đỏ, giống như là bị người cầm nắm đến, lại nàng tư thế đi cũng có chút dị dạng. Liên Hy đem đôi mắt đẹp nâng lên, đại mi hơi nhíu một cái, lập tức đem thần thái khôi phục thành trước hết nhất trạng thái. Đi vào cửa ra vào, Liên Hy hướng trong phòng nhìn lại, liền gặp trong phòng một mảnh hỗn độn, bên trong vật lộn xộn một mảnh, tận cùng bên trong nhất giường cũng là cắt thành hai nửa. Nàng lúc này đáy mắt lại là phát ra vẻ khác lạ. Liên Hy nữ vương, mời đến đi. Thẩm Vũ Đồng đưa tay ra hiệu, đáy mắt phát ra vẻ mong đợi cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi tại trong phòng Liễu Ngọc Thụ mặc đã vừa vặn, ngồi trên ghế, nhìn về phía cửa ra vào. Không khỏi bị cửa ra vào vị này yêu tộc nữ vương tư sắc cho kinh diễm đến, nhất là nàng cái này một đầu tịnh lệ tóc đỏ, cực kỳ hút người nhãn cầu. Liên Hy thu hồi đáy mắt vẻ khác lạ, hướng phía trong phòng đi đến, nhìn thấy Liễu Ngọc Thụ về sau, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia khát mang, tiếp theo gần đến Liễu Ngọc Thụ trước người khẽ không người, hai viên chữ nặng trái cây vô cùng sống động, nổ người nhãn cầu. Gặp qua đế tử điện hạ. Nàng thổ lộ ra tiếng trời, trong lòng suy đoán, tính toán, đánh giá, vị này đế tử sẽ là một cái dạng gì người? Sẽ hay không giống Thương Chi đại đế như vậy? Phải chăng có thể trợ giúp yêu tộc cải biến yêu tộc bây giờ cục diện? Mời ngồi đi, nữ vương đại nhân. Liễu Ngọc Thụ cười nhạt nói, không mất đế tử nên có khí chất cùng bồi bạn, cho người ta nhìn qua có vẻ mười điểm tuấn giật ưu nhã. Dẫn tới trước người Kim Phượng Hoàng đều là trong đôi mắt đẹp sáng một chút. Tiếp theo liền ngồi xuống Liễu Ngọc Thụ trước người trên ghế, hai cái này cái ghế là Liễu Ngọc Thụ theo sát vách lấy ra, hai người giờ phút này ngồi trên ghế, đối mặt với mặt, cự ly gần vô cùng, đầu gối cách xa nhau không đủ một cái nắm đấm. Nữ vương đại nhân biết rõ ta vì sao vẹn vẹn cái gặp người sao? Gặp nữ vương đại nhân hồng phấn môi muốn trương, Liễu Ngọc Thụ lập tức cười nhạt mở miệng trước ngăn chặn nàng béo mập mê người miệng nhỏ. Nghe vậy Liên Hy đành phải tạm đè xuống trong lòng sự tình, trong lòng muốn nói đồ vật. Suy tư một hơi, lời vàng ngọc thổ lộ nói, đệ tử gọi ta Liên Hy là đủ. Thiếp thân cho rằng là bởi vì đệ tử trong lòng mang đại nghĩa. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy suýt nữa bạn phụ trụ, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn sở dĩ muốn trước mở miệng ngăn chặn cái này nữ vương đại nhân miệng, chính là sợ nàng nói quá nhiều chính đồ vật trả lời không lên đây đến lúc đó thân phận bại lộ sẽ không tốt. Hắn tự nhiên cũng biết rõ cái này nữ nhân ý đồ đến là vì sao, nhưng chỉ từ cái này nữ nhân có thể vì đại cục đối thiên hồ tộc không thân xuất biệt thủ, liền có thể nhìn ra tâm tính của nàng có bao nhiêu lợi hại, cho nên không thể dễ dàng tín nhiệm nàng.
Đại nghĩa, thật sao?
Đoán cũng đúng, cũng không đúng. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người tôn quý mỹ nhân khuôn mặt, ra vẻ thâm trầm nói. Lập tức gặp trước người tôn quý mỹ nhân lại rụt khai miệng, trong đôi mắt đẹp cũng là mọc lên một tia động dung, lập tức lần nữa trước một bước ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nói, ngươi trước không cần phải gấp, ta biết rõ ngươi hôm nay đến, cần làm chuyện gì. Mà ta lần này xuất thế, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Liễu Ngọc Thụ cười nhạt, lần nữa làm rối loạn trước người tôn quý mỹ nhân. Tôn quý mỹ nhân gương mặt bên trên rõ ràng đã không có ngay từ đầu loại kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bình tĩnh tỉnh táo, trên mặt có thêm một tia động dung cùng kích động. Nghe vậy nàng đôi mắt đẹp có chút trợ to, trong lòng tính toán Liễu Ngọc Thụ lời nói này, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời đè xuống mình muốn kể ra đồ vật. Ngài là trưởng bối, mà ta là văn bối, trực tiếp xưng hô nữ vương đại nhân danh tự có vẻ không lễ phép. Những này phụ thân cũng dạy bảo qua ta, nếu không ta liền xưng hô ngươi là Liên Hi tỷ tỷ như thế nào? Liễu Ngọc Thụ cười nhạt, mỹ nhãn ở giữa đào hoa mỉm cười, thâm thúy tà mị, từ tính mê người thành tuyến giống như hoặc tâm chi cổ. Dẫn tới trước người hơn ngàn tuổi Liên Hi đều là trong tim không khỏi khẽ run một cái, trong lòng đã tuôn ra một cỗ cảm giác khác thường. Tỷ tỷ sao? Tự mình nhưng cho tới bây giờ không có bị người kêu lên xưng hô như vậy. Trong lòng nàng lẩm bẩm, môi son khẽ mở nói, tự nhiên có thể. Tốt, Liên Hi tỷ tỷ, có thể hay không đưa ngươi bàn tay cho ta?
Tay.
Liên Hi hơi cảm thấy một cái chớp mắt kinh ngạc, nhẹ nháy nước mắt, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là đem tự mình trắng nõn như ngọc non bàn tay ra ngoài. Năm cái ngón tay ngọc thon dài trắng nõn, móng tay là hồng phấn, khớp xương rõ ràng lại không lộ vẻ gầy còm, là một cái hoàn mỹ tay. Quả nhiên mỹ nhân toàn thân trên dưới đều là hoàn mỹ đẹp mắt, Liễu Ngọc Thụ mấy ngày nay gặp phải mỹ nhân đều là như thế. Liễu Ngọc Thụ cười nhạt một tiếng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, làm cho người không tự giác liền sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm, sẽ không đem hắn muốn trở thành cái gì hỏng ra hỏa. Liên Hi cũng là như thế, nàng đã sớm đem vừa rồi hành lang trên ngờ vực vô căn cứ ném sau gót, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, mang theo một vẻ khẩn trương cùng hoang mang, không biết Liễu Ngọc Thụ vì sao muốn nhường phía sau nàng. Liễu Ngọc Thụ cũng không nhường nàng đợi, lập tức liền đưa nàng cái này trắng nón non mịn ngọc thụ cho giữ tại trong tay. Dẫn tới nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút chấn kinh. Đây là lần thứ nhất khắc phái chạm đến tay của nàng. Trong lòng nàng tuôn ra một cỗ dị dạng cảm xúc, muốn đưa tay cho rút trở về, nhưng lập tức lại là trong lòng quất roi lên chính mình. Chính mình cũng mấy ngàn tuổi người, vì sao muốn sinh ra những này kỳ quái ý nghĩ? Đế tử ở trước mặt mình bất quá là đứa bé thôi. Nàng trong lòng để cho mình dứt bỏ trong lòng kỳ quái suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trước mắt hoang mang bên trên. Cái gặp trước người đế tử tại tinh tế vuốt ve tay của mình, nhưng trên mặt lại là thần sắc vẫn như cũ, nhìn qua giống như rất hợp tiêu chuẩn. Thế là nàng liền cũng không có mở miệng đánh gãy. Liễu Ngọc Thụ sờ lấy tay nhỏ, kỳ thực là ở trong lòng suy tư muốn làm sao hôn nàng miệng. Là hôn, vẫn là hướng dẫn một cái. Cái này nữ nhân nhìn qua rất thông minh tinh minh bộ dáng, hướng dẫn cũng không đi. Vậy liền cưỡng hôn đi. Quyết định thật nhanh, Liễu Ngọc Thụ ngước mắt đem ánh mắt từ mỹ nhân trên ngọc thủ nhất hướng về phía trên khuôn mặt của nàng. Lập tức liền bị nàng lông mày xương phía trên hai viên tiểu hồng sắc thị tú cục hấp dẫn đến. Hắn linh cơ khẽ động, cười nhạt nói, ta từ Liên Hi tỷ tỷ trên tay thấy được một chút đồ vật. Nghe vậy Liên Hi thần sắc phát ra một tia kinh ngạc, bắt đầu tự động náo bổ. 58 chương 59, Liên Hi tỷ tỷ, ta là vì đại nghĩa chẳng lẽ là đế cấp bí thuật sao? Xem bói, đo tâm, tiên đoán. Liên Hi trái tim không khỏi ra tốc bắt đầu nhảy lên, trong lòng sinh ra một vẻ khẩn trương. Nàng là cao quý yêu tộc nữ vương, không nghĩ tới tự mình thế mà lại bởi vì một đứa bé tim đập rộn lên, khẩn trương. Đế tử nhìn thấy cái gì? Trên mặt nàng thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ hiển lộ lấy tôn quý cùng với bạn, lời vàng ngọc thổ lộ hỏi. Thấy được một chút người trong miệng đại nghĩa. Liễu Ngọc Thụ cười nhạt ở giữa, hướng phía trước xê dịch cái ghế, hai chân chuyển hướng mới không có đụng vào trước người nữ vương đại nhân đầu gối. Liên Hi nghe vậy trong đôi mắt đẹp lại là không khỏi mọc lên một cố động dung, đôi mắt đẹp khẽ run bắt đầu, dục khai miệng kể ra ra bản thân trong lòng đại nghĩa. Nhưng miệng lại một lần bị Liễu Ngọc Thụ chặn lại. Liên Hi tỷ tỷ cái gì cũng không cần nói. Cũng không cần nói. Ta tự sẽ từng cái kiểm tra. Liễu Ngọc Thụ trên nét mặt mang theo một tia thành thạo điêu luyện, hời hợt. Đem mặt hướng mỹ nhân trước người gần sát một chút. Trong khoảnh khắc một cỗ thánh khiết hương thơm liền nhào vào mũi của hắn khang, làm hắn thể xác tinh thần đều là một trận sảng khoái. Rất thơm. Lại một lần nữa bị cương ép ngăn chặn miệng, Liên Hi môi son muốn trương lại dừng, mang trên mặt một tia cháy bỏng. Đế tử muốn như thế nào hiệu nghiệm? Liên Hi tỉ tỉ đem mặt hướng ta cái này đưa qua đến liền có thể, ta tự sẽ hiệu nghiệm. Liên Hi nghe vậy thần sắc hơi trầm lại, lập tức liền làm theo lấy đem khuôn mặt của mình hướng Liễu Ngọc Thụ vươn một chút. Rời khỏi ước chừng cách một cái nắm đấm cự ly vị trí, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương yếu ớt hơi thở, làm cho Liên Hi trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra một cố dị dạng cảm xúc, có lẽ là trước mắt bộ dạng này tuấn vẻ mặt thực tế quá hoa tâm, lấy nàng tâm tính đều là không khỏi sẽ sinh ra dị dạng. Nhưng cũng bèn bèn một cái trước mắt, lập tức nàng liền ổn định tâm thần, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, nhìn xem Liễu Ngọc Thụ con mắt, có chút khẩn trương chờ lấy hắn muốn như thế nào hiệu nghiệm. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem gần trong gang tấc tỉnh thế mỹ nhan, không khỏi nhìn nhiều hai hơi. Tiếp theo hắn liền trực tiếp đem trước chắn ruôi, đem tự mình lông mày xương chống đỡ tại trước người mỹ nhân lông mày xương bên trên, đụng phải nàng lông mày xương phía trên kia hai cái tiểu hồng thị tu cục. Hai người cao thẳng cái mũi cũng đụng nhau, thậm chí lông mi đều muốn đập ở cùng một chỗ. Liễu Ngọc Thụ đột nhiên xuất hiện vươn về trước làm cho Liên Hi đôi mắt đẹp trợ to, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run một cái. đập vào mặt đánh tới giống được khí tức làm nàng đại não lập tức bày ra một tầng xa sương ngủ, tư duy lập tức cũng chỉ hoãn xuống tới. Nàng sống lâu như vậy, còn chưa hề bị khác phái gần như vậy cự ly tiếp xúc qua. Cho dù trong lòng của nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng cái này chưa từng có thể nghiệm như cũ vẫn là nàng trái tim nổi lên một chút gợn sóng. Liên Hi tỷ tỷ, đừng núp nhích a, đã bắt đầu hiệu nghiệm. Liễu Ngọc Thụ nói khẽ, đang khi nói chuyện, cánh môi đều là suýt nữa muốn chạm đến gần trong gang tấc hồng phấn môi. Rất nhỏ khí tức đập tại bờ môi chính mình bên trên, lần nữa trêu đến Liên Hi tim đập hơi nhanh lên, một cỗ kỳ dị, chưa bao giờ có cảm giác tràn vào trái tim của nàng. Làm nàng cao quý đoan trang trên hai gò má đều là không khỏi mọc lên một tia ửng đỏ. Đồng thời còn không dám động, sợ ảnh hưởng đến Liễu Ngọc Thụ hiệu nghiệm. Cái này thế nhưng là liên quan đến yêu tộc đại sự, ta đây là vì sao? Vì sao sinh ra những này kỳ quái suy nghĩ? Nàng trong lòng suy nghĩ lung tung nói suy nghĩ dần dần trở nên lộn xộn nhiều, lấy về phần cũng không có phát giác được Liễu Ngọc Thụ một chút nhỏ bé kỳ quái địa phương. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Liễu Ngọc Thụ trong lòng cười thầm, nhịp tim đồng dạng có chút gia tốc một chút. Tiếp theo hắn trực tiếp không chút do dự đem cánh môi hướng phía gần trong gang tấc mỹ nhân hồng phấn trên môi dán vào. Bốn cánh môi chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm cùng tuyệt diệu thơm ngọt từ Liễu Ngọc Thụ cánh môi tuôn ra đầu lưỡi, kích thích hắn bị giác. Làm hắn trong hai con ngươi không khỏi mọc lên một tia nóng bỏng. Mà Liên Hi cũng là lập tức ngộng, đại não lâm vào một mảnh trống không bên trong, ngạc nhiên mở to đôi mắt đẹp, con ngươi có chút rung động, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Bị bất tình lình tập kích kinh đến, đại não lập tức đều là trở nên một mảnh trống không, lấy về phần không có đem mặt lập tức vươn ra. Vua của ta không hổ là ngươi a, hoàn mỹ cho hết thành nhiệm vụ lần này, the fest. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ảnh thần hành, đã tụ hợp vào đến túc chủ trong đầu. Buồn cười hệ thống âm vang lên, làm cho Liễu Ngọc Thụ ngạc nhiên hoàn hồn, đem mặt rời ra, tiếp theo một cỗ mới ký ức, tu luyện cảm ngộ, phương pháp tu luyện tụ hợp vào đến hắn trong đầu. Thần sắc hắn biến hóa, chỉ cảm thấy thần kỳ, những này đồ vật phảng phất tự mình trời sinh cũng biết dị dạng. Huyền diệu, thật sự là quá huyền diệu. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, cảm thụ được trong đầu hệ thống này chuyển thâu thân pháp, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, yêu tộc nữ vương Liên Hi cũng là ngạc nhiên hồi phục thần trí, đem mặt duỗi trở về, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không tự chủ được liền bò lên trên đỏ ửng, bản thành thục đoan trang tôn quý gương mặt bên trên lập tức trở nên bối rối không chịu nổi, kinh ngạc không gì sánh được. Trong lòng càng là đã tuôn ra một cỗ vừa thẹn lại giận cảm xúc. Nụ hôn đầu của mình, nụ hôn đầu của mình thế mà bị một đứa bé cho đoạt đi rồi. Chẳng lẽ đây cũng là tại hiệu nghiệm sao? Nàng nhìn xem Liễu Ngọc Thụ giờ phút này một bộ đắm chìm bản thân, hào vô tâm hư thần sắc, không khỏi trong lòng bản thân bắt đầu nghi ngờ, hiện tại đầu óc hỗn loạn đến không được, đã không cách nào như thường suy nghĩ vấn đề. Liễu Ngọc Thụ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước người mặt mũi tràn đầy bối rối kinh ngạc không biết làm sao thánh khiết mỹ nhân, không muốn mặt làm ra một bộ nghiêm chỉnh thần sắc, nói: "Liên Hi tỷ tỷ, ta đã hiểu nghiệm tốt. Ngươi, đúng là vì đại nghĩa. Ta cũng là vì đại nghĩa mà đến, vì đại nghĩa mà xuất thế. Trong lòng ta đã có phán đoán, Liên Hi tỷ tỷ ngươi không cần nói nhiều, lại nhìn ta như thế nào làm cũng được." Liễu Ngọc Thụ đại nghĩa lâm nhiên nói, rất có một bộ vì đại nghĩa bộ dáng, thần tuấn gương mặt còn mang theo một cỗ lăng lệ uy nghiêm khí thế. Mơ hồ trong thoáng chốc, làm cho trước người Liên Hi đều là tạm thời đè xuống tâm tình trong lòng, bị trên người hắn cỗ này nhàn nhạt đế vương chi khí cho khiếp sợ đến. Đôi mắt đẹp run rẩy, trên mặt phát ra mãnh liệt vẻ động dung. "Đệ tử, xuất thế cũng là vì Thương Chi đại đế cũng không hề từ bỏ nhóm chúng ta yêu tộc." Liễu Ngọc Thụ đứng người lên, hướng phía cửa ra vào đi đến, lưu lại yêu tộc nữ vương Liên Hi một người, như cũng ngồi tại nguyên chỗ, còn chưa chậm qua thần. Giờ phút này bị Liễu Ngọc Thụ cưỡng hôn cái gì đối với nàng tới nói đã không trọng yếu, lúc này nếu là nàng không để ý tới hiểu sai, yêu tộc sẽ đạt được cứu rỗi, đạt được công chính đối đãi. Liễu Ngọc Thụ mở cửa, đứng cửa ra vào đem hai cánh tay trùng điệp tại bên hông Thẩm Vũ Đồng lập tức trong đôi mắt đẹp liền bày ra trạch, định mạo thuận theo kêu một tiếng đại nhân. "Thế nào? Tin tức truyền đến sao? Kia Thiên Ma Tông tông chủ có thể đã đến đây." "Hồi đại nhân, tin tức đã truyền đạt, hắn hiện tại ngay tại trở về trên đường." "Tốt, sau khi tới, nhường hắn quỳ gối Nam Phong Thương hội cửa ra vào, thẳng đến ta đi gặp hắn." "Là." Đại nhân nghe cái này giọng điệu bá đạo, Thẩm Vũ Đồng đôi mắt đẹp rung động, trong mắt sùng bái ái mộ màu sắc đều muốn tràn ra tới. Ngồi tại trong phòng Liên Hi nghe được hai người đối thoại về sau, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, trong mắt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin thần sắc cùng vẻ động dung. Bên ngoài, chủ đạo yêu tộc nô đái hành nghề người chính là La Sát Thiên, mà Liễu Ngọc Thụ những lời này, không phải liền là rõ ràng nói hắn là vì trợ giúp yêu tộc mà đến sao? "Yêu tộc, thật muốn lấy được cứu rỗi sao?" Dứt lời, Liễu Ngọc Thụ kéo cửa lên, hướng phía ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi mỹ nhân đi trở về. Khóe môi không khỏi khơi gợi lên một vòng tà tính nụ cười. Hắn hôm nay đã không thể vẹn vẹn thỏa mãn với hệ thống an bài. Có lẽ là hắn bản tâm như thế, có lẽ là thần đế công bố trí. Hắn muốn thu điểm lợi tức. 59,